Mục Hàn hứng thú hỏi. Theo tôi được biết thì các địa bàn lớn nhỏ của hội Hắc Long phải trên 100, nhưng những nơi có quy mô lớn chẳng qua cũng chỉ là Sòng Bạc Vương Triều của một nhánh phía đông, phía tây, phía nam và phía bắc thành phố. Nghe nói số tiền mà Sòng Bạc Vương Triều thu được mỗi ngày phải hàng trăm triệu. Sao, anh Mục muốn tới chơi vài ván sao? Lý Thiên Hào vừa xỉa răng vừa hỏi. Đúng, đã đến lúc tôi phải lấy lại số tiền 1 tỷ đó rồi, không thì chúng sẽ bị thối nát trong tay lão già đó mất. Các anh chuẩn bị đi, tối đến chúng ta sẽ xuất phát, phải đến 4 sòng bạc nên thời gian vô cùng gấp rút. Khoe miệng Mục Hàn nhếch lên một nụ cười tinh quái. Anh Mục, anh đi thì không sao nhưng chúng tôi, một người là người mà Mục Viễn Trinh muốn giết nhất, một người là người mà vừa bị ông ta bắt cóc, một khi xuất hiện chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay. Lý Thiên Hào hơi bất lực nói. Yên tâm, tôi sẽ cải trang, bảo đảm sẽ hóa trang cho hai người tới mức ngay cả bố mẹ ruột cũng không nhận ra nổi. Trên mặt Mục Hàn nở nụ cười gian xảo. Hồi anh vào Nam Gia Bắc cùng với đạo sĩ, việc cải trang là một trong những kỹ năng cơ bản nhất. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Hàn, Lý Thiên Hào và Lý Nhất Nam bốn mắt nhìn nhau, không khỏi rùng mình. Lúc này, trong biệt thự Vân Đỉnh, Tiểu Lệ, làm tốt lắm. Tên phế vật vô dụng như Mục Hàn nên đuổi đi càng xa càng tốt. Giữ cậu ta ở trong nhà họ Lâm không chỉ là thai hoàng ẩm, mà còn là nỗi nhục lớn. Bà cụ Lâm ngồi trên sofa, nói với vẻ mặt đầy đắc ý. Vâng, mẹ nói phải. Đúng rồi, không biết Nhã Hiên có thể giữ chức vụ phó tổng giám đốc được nữa không? Tần Lệ xoa hai tay, thận trọng hỏi. Đương nhiên. Tuy miệng bà cụ Lâm thì đồng ý liên hồi, nhưng trong lòng lại cười khẩy. Hừ, không còn tên Mục Hàn hèn nhát và tên đại gia siêu giàu kia bắn tin cho thì chẳng phải Lâm Nhã Hiên sẽ phải mặc cho bà ta xử trí sao? Cảm ơn mẹ. Con đã nói mà, mẹ là người công bằng nhất. Tần Lệ vui vẻ đáp. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cửa mở ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da vô cùng cung kính đứng ở cổng. Chào hộ gia đình. Tôi là Vương Cường, quản gia riêng của nhà bà, cảm ơn sự tiếp đón của bà. Khi nói, Vương Cường còn cúi giật mình. À, thì ra ông là người của bên công ty quản lý tài sản à, nào nào, khu biệt thự này của chúng tôi rộng lắm, ông mau vào ngồi nói chuyện đi. Tân Lệ mỉm cười nói, trên mặt thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Không làm phiền bà nữa. Thật ra lần này tôi thay mặt công ty tới để thu phí quản lý tài sản. Vương Cường nở nụ cười, nói thẳng mục đích của chuyến đi lần này. Tôi còn tưởng chuyện gì to tát cơ đó. Chỉ là phí quản lý tài sản thôi mà. Nào nào, ông nói số tiền cho tôi đi, tôi trả luôn tiền một năm cho ông, đỡ phải tháng nào cũng tới rủ. Ông phải biết nhà họ Lâm chúng tôi cũng có máu mặt ở thành phố Sở Dương. Nếu bị người khác hiểu lầm là chúng tôi không trả nổi phí quản lý tài sản, như vậy có phải là bị cười rụng răng không? Mẹ nói coi có phải không ạ? Tân Lệ nói một cách đầy khinh bỉ. Đúng đúng đúng. Nể tình con đuổi Mục Hàn đi, tiện thể mẹ cũng mang theo tiền nên phí quản lý tài sản tháng này mẹ sẽ nộp giúp con. Cũng coi như là để chúc mừng. Bà cụ Lâm hớn hở nói. Với bà ta thì sớm muộn gì bà ta cũng phải tiếp quản căn biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng nên bà ta có thể nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với quản gia. Cảm ơn mẹ. Ông thấy đó, nhà họ Lâm chúng tôi không thiếu mấy đồng tiền phí quản lý tài sản, bao nhiêu tiền ông mau nói đi. Tân Lệ xua tay, bộ dạng coi thường thúc giục. Vâng. Đương nhiên tôi biết mọi người đều là quý tộc hạng nhất hạng nhì ở thành phố Sở Dương nên chẳng thiếu vài đồng bạc này. Để tôi coi, phí quản lý tài sản trong một tháng của căn biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng là 5 triệu, còn căn biệt thự tầng 1 của bà cụ sẽ rẻ hơn chút, chỉ mất 3 triệu. Vương Cường lấy cuốn sổ ghi chép ra, đối chiếu theo điều khoản trong hợp đồng và nói. Cái gì? 5 triệu một tháng? Ông lừa đảo. Có bên nào mà lại thu phí vớ vẩn như các ông không? Có tin tôi sẽ khiếu nại các ông với bên chứng nhận chuyên nghiệp về giá cả không? Vừa nghe thấy giá quản lý tài sản của một tháng, Tần Lệ bông khiếp sợ tới mức suýt lảo đảo té lăn ra đất. 5 triệu một tháng, một năm là 60 triệu. Nhà bọn họ lấy đâu ra 60 triệu chứ? Lúc này bà cụ Lâm cũng sửng sốt, há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra câu nào. Bà chê cười rồi. Hợp đồng ký kết của chúng ta đều đã được bên chứng nhận chuyên nghiệp về giá cả thông qua, chắc chắn đạt tiêu chuẩn. Vương Cường mỉm cười giải thích. Không đúng, trước kia nhà họ Trần cũng sống trong khu biệt thự Vân Đỉnh, phí quản lý tài sản cũng chỉ có 100.000 tệ một tháng thôi. Bà cụ Lâm hỏi với vẻ mặt đầy kinh hãi. Bà cụ, những hộ gia đình trước kia cũng phải hơn 100 hộ, còn bây giờ chỉ có mỗi 2 hộ gia đình của bà. Vương Cường tiếp tục giải thích. Vậy tháng trước ai nộp? Bà cụ Lâm thở hơi gấp gáp và hỏi. Chương 96, bảo cậu ta về đây ngay. Mẹ, con nhớ tháng trước là Mục Hàn qua đó. Lúc nó rời khỏi công ty quản lý tài sản, con còn gặp nó mà. Vẻ mặt Tần Lệ hơi khác thường, nói. Thằng phế vật đó. Không thể nào. Nếu cậu ta có số tiền đó thì còn cần ở rể nhà họ Lâm sao? Quản gia Vương, mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc khoản phí tháng trước là ai trả. Bà cụ Lâm sốt ruột thúc giục. Đương nhiên là cậu Mục cao quý rồi, cậu ấy là chủ nhân của biệt thự Vân Đình mà. Vương Cường vô cùng kính cẩn nói. Cậu Mục. Chủ nhân của biệt thự Vân Đình. Không phải ông nói tới. Mục Hàn đấy chứ. Bà cụ Lâm không thể tin nổi, mở to mắt hỏi. Đúng thế, chính là cậu Mục Hàn. Ồ, hai người trông hơi lạ, lẽ nào hai người không phải người thân của cậu Mục? Sao ngay cả chuyện cậu Mục là chủ nhân của biệt thự này mà cũng không biết? Vương Cường tỏ vẻ quái lạ nhìn hai người bà cụ Lâm và Tân Lệ. Lẽ nào anh chàng đại gia siêu giàu kia là Mục Hàn? Tân Lệ ngạc nhiên thốt lên, bà ta và bà cụ Lâm bàng hoàng nhìn nhau. Không thể nào, không thể nào. Thằng phế vật đó rất là bất tài, hèn nhát, bị người ta chửi đánh cũng không dám phản kháng, sao có thể là anh chàng đại gia siêu giàu kia được? Phải đấy, Mục Hàn không phải là tay sai của anh chàng đại gia siêu giàu kia sao? Nói không chừng cậu ta thường xuyên ra vào với anh chàng đại gia kia, nên mấy người không có mắt nhìn này mới tưởng cậu ta là chủ nhân. Bà cụ Lâm nhanh chóng phản ứng lại, nghiến răng nói: "Ôi chao, vẫn là mẹ thông minh." Liếc mắt là nhìn thấu được trò lừa bịp của thằng phế vật Mục Hàn kia. "Hừ, thằng nhóc đó đúng là biết cáo mượn oai hùng, còn dám tự nhận là chủ nhân của biệt thự Vân Đình. Đúng là không biết xấu hổ." Sắc mặt Tần Lệ nhanh chóng chuyển sang vẻ khinh thường, lạnh lùng nói: "Nhưng mà, việc cấp bách trước mắt là phải gọi thằng phế vật đó về. Anh chàng đại gia siêu giàu chắc chắn đã để lại phí quản lý tài sản ở chỗ cậu ta." "Hừ, muốn độc chiếm số tiền đó à? Không dễ thế đâu." Bà cụ Lâm đột nhiên gõ cây gậy đầu rồng xuống, sắc mặt u ám. "Đúng, mẹ đừng sốt ruột, bây giờ con gọi điện cho thằng phế vật Mục Hàn đó đây." Tần Lệ vội vàng lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho Mục Hàn. "Phế vật, mày đang ở đâu? Mau về đây nộp phí quản lý tài sản cho tao. Nếu bị anh chàng đại gia siêu giàu kia biết mày lấy tiền của cậu ta làm của riêng, cậu ta sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Bên kia vừa nối máy, Tần Lệ đã gân cổ gào thét. "Ha ha." Mục Hàn cười khan rồi dứt khoát cúp luôn điện thoại. Tần Lệ nuốt nước bọt, vẻ mặt sững sờ. "Đáng ghét, dám cúp điện thoại của bà đây." Tần Lệ nghiến răng nghiến lợi, căm tức gọi lại lần nữa, nhưng lại nghe thông báo đã tắt máy. "Ấy, hai vị chủ sở hữu cao quý, phí quản lý tài sản này hay là..." Vương Cường đợi mãi hơi mất kiên nhẫn, không nhịn được thúc giục. Tần Lệ há miệng nhưng không biết nói gì, không trả lời được. "Hừ, nhà họ Lâm sẽ không nợ cậu chút phí quản lý tài sản này đâu, chẳng qua hôm nay tôi không mang theo chi phiếu. Cậu cứ về trước, hai ngày nữa chúng tôi sẽ cử người giúp việc sang nộp." Bà cụ Lâm bày ra vẻ mặt không giận mà uy, nói: "Được thôi. Vậy tôi đợi hai người ở công ty quản lý tài sản." Vương Cường vừa chắp tay làm lễ vừa đi ra khỏi cửa. "Hừ, mặc kệ cô làm cái gì, trong vòng hai ngày phải gọi thằng phế vật đó về đây cho tôi." Bà cụ Lâm hung hăng ra lệnh. Sống đến tuổi này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bà ta mất mặt như vậy. "Vâng, vâng." Tần Lệ không tình nguyện trả lời. Rõ ràng là mẹ bảo con đuổi Mục Hàn đi, sao bây giờ lại trách con? Tại Song Bạc Vương Triều ở Sở Châu, người anh em họ Mục, anh chẳng thành thật gì cả. Một người phụ nữ trang điểm loẹ loẹt nói bằng giọng đàn ông trầm ấm, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái lạ. Anh ta chính là Lý Thiên Hào đã được Mục Hàn dùng thuật dịch dung thay đổi diện mạo, trở thành một thiếu phụ xinh đẹp. "Mục Hàn, tôi nghi ngờ anh dùng việc công trả thù riêng." Lý Nhất Nam chống nạnh, thở hổn hển nói: "Cô ta không bị thay đổi giới tính, nhưng đã biến thành một bà béo nặng 125 kg. "Vào đi." Mục Hàn cố nhịn cười, nghiêm túc gọi hai người vào sòng bạc. Trong sòng bạc được trang hoàng cẩm thạch sang trọng, hiện rõ vẻ hào hoa, cao quý dưới ánh đèn lấp lánh. Lúc này, tiếng người huyên náo, biểu cảm mỗi người có vui mừng, có buồn rầu, có căng thẳng, đủ mọi sắc thái xuất hiện ở nơi này. "Mục Hàn, anh có chơi được không đấy? Bố tôi nói sòng bạc này đen tối lắm." Lý Nhất Nam đi sát theo sau Mục Hàn, hiếu kỳ quan sát xung quanh, cất tiếng hỏi: "Đúng đấy người anh em, sòng bạc ở đây trông rất phức tạp, sợ là có mờ ám." Lý Thiên Hào nhíu mày nói: "Trước kia anh ta làm đại ca ở Sở Châu chưa từng bước quá sâu vào sòng bạc, cũng không hiểu về trò này cho lắm. Không biết, tôi cũng lần đầu tiên đến đây chơi." Mục Hàn nhún vai đáp. Lý Nhất Nam và Lý Thiên Hào lập tức bật ra, cơ trên mặt không khỏi giật giật mấy cái. "Lần đầu tiên đến đây chơi, vậy mà anh còn cam đoan mình sẽ thắng lại 1 tỷ tệ kia. Quan trọng hơn là còn bắt bọn họ ăn mặc kỳ quái thế này nữa." Hai người ngạc nhiên thế làm gì, "Đi thôi, chân lý rất đơn giản, chúng ta đi đặt cược đại tiểu đi." Mục Hàn chỉ vào một bàn đánh bạc ở không xa mà nói. "Sao tôi cảm thấy không tin được thế nhỉ? Hình như đặt đại tiểu cũng không đơn giản đâu ha." Lý Nhất Nam nhỏ giọng lẩm bẩm. "Yên tâm, tôi tin anh Mục." Lý Thiên Hào đứng thẳng lưng, vỗ ngực nói. "Ngay lúc này, cái thằng kém hiểu biết này, mày vào sòng bạc mà không đổi chim à? Lại còn cược bằng nhân dân tệ, mẹ nó, đúng là trăm năm không chết ngày nào cũng thấy chuyện lạ." "Chim, dụng cụ đánh bạc được sử dụng ở sòng bài, thay thế cho tiền." Một gã đàn ông đầu chọc đeo dây xích lớn bằng vàng, ôm theo một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi bên cạnh gần cổ mắng chửi Mục Hàn. "Sao thế?" Hai người Lý Nhất Nam vội vàng chen tới hỏi. "Chơi ở sòng bạc phải đổi chim sao?" Mục Hàn nhìn hai người họ, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. "Lý Nhất Nam, Lý Thiên Hảo. Ha 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 ha, mày cũng thú vị thật, lại dẫn theo hai đứa ăn mặc quái dị thế này tới sòng bạc." Gã đầu chọc nhìn thấy Lý Thiên Hảo và Lý Nhất Nam thì cười lớn đầy khoa trương. "Trông à, anh tưởng ai cũng thành công, ai cũng có tiền, lại có đại mỹ nữ là em đi theo như anh sao?" Cô gái trẻ đẹp đi bên cạnh gã đầu chọc còn á hỏi nói. Đặc biệt là khi cô ta nói tới chữ đại còn cố tình ngưỡng ngực lên. "Hừ, nếu không phải tôi đang cải trang thì với cái kích thước kia so với tôi chỉ như hai đồi núi nhỏ mà thôi." Lý Nhất Nam bĩu môi, chán ghét nói. "Anh đi đổi ít chip về đây giúp tôi." Mục Hàn không để ý đến gã đầu chọc kia, quay đầu đưa cho Lý Thiên Hào một chiếc thẻ và dặn dò. "Được." Lý Thiên Hào hạ thấp giọng trả lời. "Tôi nói này người anh em, cậu chỉ đổi ít chip thì đừng làm phiền bà gì đây nữa. Nào nào nào, nói cho đại ca nghe muốn đổi bao nhiêu, anh đây có chip là nhiều." Gã đầu chọc lấy một đống chip đủ màu từ trong ngăn kéo ra, kiêu ngạo nói. "Ồ, nếu anh có thì đổi cho tôi 100 triệu tệ trước nhé." Mục Hàn hỏi đầy sâu xa. Chương 97, đánh bạc. 100 triệu tệ. Lời nói này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong sòng bạc, không thể không nhìn về phía Mục Hàn. Con trẻ thế này, xem chừng lại là một cậu ấm phá của một tập đoàn nào đó đúng không? Tôi thấy chả giống gì cả, làm gì có cậu ấm nào lại mặc mấy đồ vỉa hè mười mấy tệ chứ? Hơn nữa trông hai cô gái anh ta đưa đến kìa, trông chất lượng kém quá. Đồng ý, tôi nghĩ thằng này chỉ đơn giản là bị điên thôi. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt đầy nghi hoặc. 100 triệu tệ. Tao thấy mày đang cố ý bới lông tìm vết thì có, muốn ăn đòn à? Gã đàn ông đầu chọc đứng dậy, ánh mắt hung dữ nhìn Mục Hàn. Số chip trên bàn đánh của hắn nhiều nhất là mấy triệu tệ, nên hắn nghĩ Mục Hàn mở miệng nói muốn đặt 100 triệu tệ, chỉ đơn thuần muốn làm mất mặt hắn. Anh cần gì phải nói chuyện với một thằng ngốc chứ? Em thấy, anh ta nhìn thấy đống thẻ bạc trên bàn của anh mà cảm thấy tự ti, nên mới cố ý nói một con số thật lớn để gây chú ý. Cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào Mục Hàn với vẻ khinh thường, nói. Nói tiếp đi. Mục Hàn tỏ vẻ như mọi chuyện không liên quan đến mình, tiếp tục nói với Lý Thiên Hảo. Sau đó, Lý Thiên Hảo biến mất trong đám đông, 3 phút sau, anh ta xuất hiện trở lại, không cầm bất cứ thứ gì trên tay. Ha ha ha. Rác rưởi. Chị của chúng mày đâu? Tao xem mày ra vai kiểu gì? Gã đàn ông đầu chọc cười ha ha chế nhạo. Ai biết được, khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt của hắn hoàn toàn cứng đờ. Quản lý của sòng bạc đi tới, cầm một chiếc hộp trên tay, cười tươi. Thưa quý khách, đây là tiền đặt cược của anh, mỗi thẻ 1 triệu tệ, tổng cộng 100 thẻ. Quản lý sòng bạc giới thiệu một cách kính trọng, ông ta nhìn Mục Hàn với đôi mắt sáng rực, như thể ông ta đang nhìn thần tài vậy. Ừ. Mục Hàn khẽ đáp. Ừ. Cái tên béo chết tiệt này. Đống chip kia của anh có ích gì? Cũng không đến 3 triệu tệ, còn dám nạp khoản lớn trước mặt bọn này. Chỗ này có 100 triệu tệ, chắc cả đời anh cũng không được nhìn thấy đâu. Lý Nhất Nam nhân cơ hội trả đũa một cách nghiêm khắc. Ngay lập tức, mặt gã đàn ông đầu chọc đỏ bừng. Ừ. Tôi thấy chốc nữa anh thua hết đống tiền này có khi còn gào mồm ăn vạ đấy. Cô gái trẻ giận dữ nói. Thưa quý khách, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Quản lý sòng bạc ở bên cạnh Mục Hàn không rời nửa bước, mỉm cười hỏi. Bất cứ lúc nào cũng được. Mục Hàn cầm trong tay một con bài, anh cười nhẹ, nói với quản lý. Vâng. Quản lý sòng bạc lập tức nháy mắt với nhà cái lắc xúc sắc. Nhà cái lập tức hiểu ý, hắn nở nụ cười lạnh lùng, lắc xúc sắc đầy chuyên nghiệp. Bịch. Một lúc sau, cốc xúc sắc nặng nề dừng lại trên bàn cược. Đặt xong thì lập tức rời tay. Nhà cái thúc giục. Tên mập, tôi thấy ấn đường của anh đen lắm, vận may không tốt. Anh định mua cái gì thì đặt cược nhanh lên đi. Tôi sẽ đặt cái ngược lại với anh. Mục Hàn nhìn gã đàn ông đầu trọc, trêu chọc nói. Mày. Gã đàn ông đầu trọc ngay lập tức cảm thấy tức giận, nhưng hắn đã kiềm chế được. Tôi đặt 100 tệ. Gã đàn ông đầu trọc cố ý gây hấn với Mục Hàn. Người anh em Mục, mệnh giá tiền cược này hơi lớn, hay là tôi đi nhờ quản lý đổi tiền lẻ cho anh? Lý Thiên Hào hơi đau lòng hỏi. Nếu đặt một chip này, có nghĩa là đặt 1 triệu tệ đấy. Đặt đi, không phải mày nói muốn đặt ngược lại tao sao? Mày đặt cược đi chứ. Gã đàn ông đầu trọc lớn tiếng thúc giục. Lúc này, ánh mắt của mọi người gần như tập trung vào Mục Hàn, tự hỏi rốt cuộc anh sẽ đánh cược bao nhiêu. Rào. Không nói một lời, Mục Hàn đổ tất cả chip trong hộp lên bàn chơi. Tôi đặt tiểu. 100 triệu tệ. Mục Hàn đẩy đống chip đến vị trí có ghi chữ tiểu. Trong phút chốc, cả sòng bạc im lặng, sững sờ nhìn Mục Hàn. Đúng là giàu hết phần người khác mà. Chơi một phát là 100 triệu tệ. Gã đàn ông đầu chọc sợ tới mức nuốt nước bọt, không ngờ 100 tệ của mình sẽ trực tiếp nổ thêm 100 triệu tệ. Mục Hàn, đừng dở tính điên của mình ra. Chúng ta cứ chơi từ từ, đừng gấp. Lý Nhất Nam muốn lấy lại chim, nhưng bị Mục Hàn trực tiếp ngăn lại, tức giận đến mức lớn tiếng hỏi lại, rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin như thế chứ? Sau khi gào mắng Mục Hàn, Lý Nhất Nam hằn học nhìn chằm chằm Mục Hàn. Không phải tôi tự tin vào chính mình, mà là tôi tự tin với vận rủi của tên mập đang ngồi bên cạnh. Mục Hàn cười, đáp lại. E hèm. Tên mập bị sặc ho khan một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Mục Hàn thẳng thừng đặt cược 100 triệu tệ, nụ cười trên mặt quản lý sòng bạc càng hiện rõ, lại lén nháy mắt với nhà cái. Nhà cái gật đầu, tay dường như vô tình di chuyển một công tắc trên bàn chơi. Mở. Nhà cái hét lên với nụ cười tự tin trên khuôn mặt. Sau lần đặt cược này, hắn chắc chắn sẽ được hoa hồng lớn, còn có cơ hội thăng chức, tăng lương. Lý Nhất Nam không khỏi lấy hai tay che mặt, không dám nhìn thêm nữa. Những người khác đang thở nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào cốc xúc sắc. Con số trên xúc sắc là 1, 2. Nhà cái càng lúc càng nhỏ giọng nói, cuối cùng, ánh mắt của hắn như sắp rớt ra ngoài. Ực. Nhà cái hung tợn nuốt nước bọt, vẻ mặt như nhìn thấy ma. 1, 2, 3 tiểu. Nhà cái thông báo một cách yếu ớt. Ầm. Trong phút chốc, toàn bộ sòng bạc như nổ tung. Trời ơi, tên này may quá, mấy phút liền thắng 100 triệu tệ. Cả đời này tôi cũng không kiếm ra được 100 triệu tệ. Cậu này là ai vậy? Tại sao chưa từng thấy người này ở Sở Châu? Không đúng. Tôi cũng thấy tên mập này rất xui, lần sau nhất định phải đặt ngược lại với hắn. Đám đông bàn luận sôi nổi, hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đầu chọc với ánh mắt hừng hực. Đột nhiên, gã đàn ông đầu chọc tái xanh mặt vì tức giận. Ha ha, khách quý này thật là may mắn, chuyện tốt thường đến cùng lúc, chơi thêm ván nữa chứ? Quản lý sòng bạc hỏi với vẻ mặt u rũ. Nếu hôm nay sòng bạc thực sự thua 100 triệu tệ, e rằng hắn sẽ phải chấm dứt cuộc sống của mình ở đây. Cái đó tùy thuộc vào người anh em mập này rồi. Mục Hàn thích thú liếc nhìn gã đàn ông đầu trọc. Tôi vẫn đặt 10.000 tệ. Nhìn thấy quản lý sòng bạc đang nhìn mình chằm chằm, gã đàn ông đầu trọc không khỏi dựng hết lông tơ lên, nhanh chóng đồng ý. Hắn biết tất cả về thế lực đằng sau sòng bạc này.
Ồ, anh Mập cũng ra dáng phết nhỉ, vẫn cược thêm à? Thế tôi sẽ chơi hẳn 200 triệu tệ đi. Vẫn chọn tiểu. Mục Hàn lại đẩy hết số chip ra, thờ ơ nói. Mục Hàn, chúng ta sẽ vẫn thấy tình hình ổn liền rút chứ. Lý Nhất Nam hưng phấn còn chưa hết, nhìn thấy Mục Hàn đập ra 200 triệu tệ, cô ta sợ tới mức lập tức muốn ngăn cản anh. Đừng sợ, vận rủi của tên mập này là vô tận. Mục Hàn tiếp tục trêu chọc. Được rồi. Vị khách quý này đúng là một người hào phóng. Nhà cái tung xuất sắc. Quản lý sòng bạc trừng mắt nhìn nhà cái. Nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đừng hòng giữ lại cái mạng này. Chương 98, anh bị cận à? Nhà cái căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh, khẽ nghiến răng và bắt đầu lắc xúc sắc. Tiểu, tiểu, tiểu. Không ít con bạc bỏ tiền đặt cược với Mục Hàn đều kích động hò hét. Hừ, làm gì có nhiều tiểu như vậy chứ? Đám người này đều bị lừa đá vào đầu rồi, vậy mà vẫn còn tin tên này ngu xuẩn này. Gã đàn ông đầu chọc cười nhạt chế nhạo. Bụp. Chiếc cốc xúc sắc lại đập xuống bàn. Ừ. Người chia bài vừa mở cốc xúc sắc vừa không ngừng nuốt nước bọt. 1, 2, 3. Tiểu. Người chia bài nhìn vào viên xúc sắc trong cốc và đếm như thể hắn đã nhìn thấy ma. Hai chân hắn không ngừng run rẩy, cuối cùng cả người ngã phịch xuống đất co giật, miệng sủi bọt trắng. A, tôi thắng rồi. Tôi thắng rồi. Lại thắng thêm 200 triệu nữa. Ha 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 ha. Mục Hàn, anh giỏi quá. Lý Nhất Nam kích động nhảy dựng lên. Lý Thiên Hảo cũng chết lặng nhìn anh, từ bao giờ mà thắng tiền ở sòng bạc lại trở nên dễ dàng như vậy chứ? Tên mập kia, vận xui của mày đừng dừng lại nhé. Tao mới thua mất 10 triệu tệ sắp chỉ còn lại mỗi cái của lót, không ngờ ván này lại lật được kèo. Có người ôm chầm lấy tên đầu chọc rồi kích động nói. Những con bạc khác cùng đặt cược với anh ta cũng cười đến mức sắp rụng cả răng. Đồ vô dụng. Sắc mặt của quản lý sòng bạc cú ám, hắn búng tay một cái, lập tức mấy tên vệ sĩ áo đen nhanh chóng vây lấy tên nhà cái. Kéo tên này ra và ném xuống biển làm mồi cho cá. Quản lý sòng bạc hung tợn nói. Vâng. Đám vệ sĩ lạnh lùng đáp, một lúc sau, tên nhà cái vừa rồi bị lôi ra ngoài như một con chó chết. Vận may của vị khách này đúng là không tệ nhỉ. Chỉ một lát mà đã thắng được sòng bạc vương triều của chúng tôi 300 triệu tệ, đúng là người tài can đảm. Quản lý sòng bạc trầm mặt hăm dọa, sau đó, trên mặt hắn nở nụ cười, hắn nói, chi bằng chơi tiếp một ván nữa. Vẫn là câu nói cũ, xem tên mập này cược thế nào. Mục Hàn kinh thường đáp. Giờ phút này, nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của quản lý sòng bạc, sắc mặt của gã đầu chọc chuyển từ tái xanh sang tím ngắt, trong lòng thầm nguyền rủa Mục Hàn. Chết tiệt, bản thân mày đặt cược, sao cứ lôi tao vào vũng lầy này làm gì? Tôi vẫn đặt đại. Gã đầu chọc lau mồ hôi, vội vàng ném hết tiền cược của mình ra, chỉ mong sao thua thật nhanh để nhanh chóng thoát khỏi chốn ma quái này. Bỏ cuộc chạy lấy người. Ha ha ha, tên mập, nếu mày đặt đại thì dĩ nhiên bọn tao sẽ đặt tiểu. Lý Nhất Nam cho rằng bản thân đã thăm dò được đường đi nước bước của Mục Hàn nên đắc ý chuẩn bị đẩy hết khoản tiền đặt cược ra ngoài. Cậu ngốc à, không thấy tên mập đã hết sạch tiền rồi sao? Độ xui của hắn đã đến cực điểm rồi. Lần này, chúng ta đặt cược xúc sắc vây. 3 viên xúc sắc đều là 1 điểm. Mục Hàn cầm lấy số tiền cược và vội vàng đặt cược. Đồ điên. Hắn tưởng rằng chơi xúc sắc dễ dàng vậy sao? Tôi đi xem xúc sắc ở những sòng bạc lớn nhỏ suốt mấy chục năm nay, cũng chỉ có một lần nhìn thấy xúc sắc vây như vậy. Xem ra thắng vài lần nên thanh niên trẻ tuổi này lại đắc ý rồi. Đúng là quá non nớt. Lần này có chết thì tôi cũng không đặt cược theo cậu ta. Đúng vậy, hơn nữa chẳng lẽ cậu ta không rõ những hành động đen tối của sòng bạc sao? Đâu dễ ăn như vậy chứ? Mọi người lắc đầu thở dài khi thấy Mục Hàn đặt cược xúc sắc vây. Hay, vị khách này đúng là thẳng thắn. Quản lý sòng bạc vui mừng đến mức cái mông cũng bểnh cả lên, lao vào bàn đặt cược. Lần này, đích thân hắn sẽ làm nhà cái. Cái gì? Vậy mà Từ Phúc lại muốn đích thân làm nhà cái. Vậy ván tiếp theo thanh niên trẻ tuổi kia sẽ thua chắc. Đúng vậy, Từ Phúc đã giành được danh hiệu vua cờ bạc Sở Châu trong 3 năm liên tiếp. Nghe nói, năm nay anh ta sẽ đại diện cho Sở Châu tham gia cuộc thi vua cờ bạc thế giới tại vùng biển quốc tế Vĩ Lạc. Ồ, tôi còn tưởng rằng hôm nay gặp được tài năng trẻ tuổi nào đó, không ngờ cũng là một tên lô mãng thích làm sàng làm bậy. Hy vọng lát nữa cậu ta đừng mà khóc. Mọi người đều nhìn Mục Hàn với ánh mắt thương hại. Anh ra lận. Đây hoàn toàn là dùng đẳng cấp cao hơn để chèn ép, không công bằng. Lý Nhất Nam vội vàng đứng ra phản đối, cô ta cũng đã từng nghe đến danh tiếng của Từ Phúc. Đặt cược rồi thì không được đổi ý, các người không hiểu quy tắc của sòng bạc này sao? Từ Phúc bày ra bộ dạng âm như đã thành công, Dương Dương tự đắc hỏi. Đừng làm loạn. Sòng bạc có quy tắc của sòng bạc. Một khi chúng ta phạm quy thì họ có cơ hội ra tay đối phó với chúng ta. Lý Thiên Hảo vội vàng kéo Lý Nhất Nam lại, liếc nhìn những vệ sĩ đang nhìn chằm chằm xung quanh rồi nhỏ giọng khuyên bảo. Lắc nhanh đi, nói nhảm nhiều quá đấy. Chẳng qua là tôi rất hiếu kỳ. Nếu như ván này tôi thắng thì sẽ ăn gấp 5 lần. Tôi đặt cược 400 triệu cũng tức là nếu tôi thắng thì các người phải đưa cho tôi 2 tỷ. Sòng bạc vương triều nhỏ bé này có nhiều tiền mặt vậy sao? Anh cho tôi xem trước đi đã, tôi không muốn đến lúc đó lại bị đám chó mèo quỵt nợ đâu. Mục Hàn cười nhạt hỏi. Được thôi. Bây giờ tôi lập tức gom tiền mặt từ các sòng bạc ở phía Nam, phía Tây và phía Bắc thành phố, anh chờ một chút. Từ Phúc nghiến răng nghiến lợi nói. Nửa tiếng sau, Từ Phúc dẹp bỏ lời dị nghị của mọi người đồng thời đảm bảo chắc chắn phần thắng, cuối cùng mới xin được 2 tỷ từ Mục Viễn Trinh. Tự mình xem đi. Từ Phúc cười khẩy và lấy điện thoại mở lên cho mọi người thấy số dư trong ngân hàng trực tuyến. Được rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Mục Hàn bình thản nói. Soạt. Soạt soạt.
Từ Phúc lắc xúc sắc hết lần này đến lần khác, hai hắn cũng khẽ rung theo tiếng rơi của xúc sắc. Tôi tiếp xúc với xúc sắc từ năm 3 tuổi và có thể nghe được số điểm của xúc sắc khi mới lên 5 tuổi. Cậu nghĩ rằng đối với tôi mà nói thì lắc ra con xúc sắc có số điểm khác nhau rất khó sao? Từ Phúc tự tin nói. Dù kỹ thuật của anh có tốt đến đâu cũng không thể chống lại vận xui của tên mập. Mục Hàn đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Gã đàn ông đầu chọc đột nhiên run rẩy khi nghe Mục Hàn nói vậy, nếu thật sự anh thắng ván này thì chẳng phải Từ Phúc sẽ chút hết cơn giận lên đầu hắn sao? Hừ. Từ Phúc cũng không thèm đáp lại Mục Hàn, hai tay nhanh chóng lắc mạnh, chiếc cốc xúc sắc trong tay linh hoạt nhảy lên như có sức sống. Người xem hoa cả mắt. Bụp. Cuối cùng, chiếc cốc xúc sắc đập mạnh xuống bàn đặt cược, ngay lập tức đánh thức nhiều người vừa đắm chìm trong kỹ năng tuyệt vời của Từ Phúc. Ván này kết thúc thì một đêm lại trở về lúc chưa được thả tự do. Lý Nhất Nam bất lực thở dài, nghĩ rằng Mục Hàn quá bốc đồng. Cậu có tin là tôi có thể nói cho cậu biết điểm trên mỗi viên xúc sắc không? Viên thứ nhất là một điểm. Từ Phúc chậm rãi mở chiếc cốc ra, để lộ viên xúc sắc đầu tiên. Ôi, đúng là một điểm. Có người kinh ngạc hô lên. Viên thứ hai cũng một điểm. Từ Phúc lại để lộ viên xúc sắc thứ hai, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng rõ. Nhưng thật đáng tiếc, viên xúc sắc thứ ba không giống như số điểm mà anh đang tưởng tượng. Cuối cùng, Từ Phúc nhấc cốc xúc sắc lên, cặp mắt tràn đầy hứng thú. Số tiền đặt cược này đều là của tôi. Ha ha ha, Từ Phúc, tôi là người đàn ông muốn trở thành vua cờ bạc. Cậu chỉ là một con tôm con kép nhỏ nhoi cũng dám đấu với tôi sao? Từ Phúc không để ý đến hình tượng liền ôm lấy đống tiền đặt cược như một ngọn núi nhỏ ở trước mặt, cười lớn kiêu ngạo. Anh bị cận thị sao? Phiền anh nhìn lại cho kỹ. Mục Hàn miết khoe miệng, hài hước hỏi. Chương 99, cậu đang so ai nhiều tiền hơn sao? Cậu muốn tôi xem cái gì? Hừ, cuộc đời tôi xem thường nhất là loại người không chịu nhận thua. Từ Phúc lạnh lùng hừ một tiếng, túi đầu nhìn cốc xúc sắc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sắc mặt Từ Phúc tái nhợt, con ngươi trừng lớn đến mức sắp rớt luôn ra ngoài. Sao có thể như thế chứ? Số điểm mà hắn lắc rõ ràng phải là 1, 1, 2. Tại sao đột nhiên lại biến thành 3 viên xúc sắc đều là 1 điểm chứ? Là mày. Mày ăn gian. Mẹ kiếp. Vậy mà mày lại dám dở trò xảo quyệt trước mặt ông đây, mày có tin là tao chặt tay mày luôn không hả? Từ Phúc đột nhiên hét lên như điên, hung hăng đập mạnh xuống bàn. Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Hàn. Chậc chậc, đây chính là sòng bạc Vương Triều nổi tiếng ở Sở Châu à, hóa ra cũng chỉ là một đám vô lại thua mà không dám nhận tôi. Xúc sắc và chiếc cốc là của các anh. Bàn đặt cược này cũng là của các anh, ngay cả xúc sắc cũng do anh lắc. Thử hỏi, làm sao tôi có thể dở trò quỷ quyệt được đây? Khuôn mặt Mục Hàn đầy vẻ khôi hài hỏi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng uy nghiêm. Đúng vậy, cậu ta không chạm vào cốc xúc sắc trong toàn bộ quá trình, sao cậu ta có thể có cơ hội dở trò được chứ? Từ Phúc, anh không phải không chịu nhận thua đây chứ? Chết tiệt, tôi không xem tiếp được nữa đâu, thua thì là điều đương nhiên còn thắng thì là chúng tôi dở trò xảo quyệt sao? Sòng bạc như vậy thì ai mà dám chơi nữa chứ? Hừ. Nếu hôm nay sòng bạc Vương Triều chơi xấu thì sau này mọi người đừng đến đây chơi nữa, cho vào danh sách đen luôn. Không ít con bạc đã thua trước đó giận dữ bất bình hô hào lớn tiếng. Việc này, Từ Phúc sợ hãi đến mức răng run cầm cập, số tiền thua tới tận 2 tỷ, gần bằng lợi nhuận dòng 3 năm của sòng bạc. Ván này thua thật rồi, e rằng Mục Viễn Trinh sẽ lột ra hắn luôn. Nhưng nếu không đưa tiền thì e rằng sau này sòng bạc Vương Triều đừng mong có người đến chơi. Tôi nhận thua. Cậu đưa số tài khoản cho tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Sau khi cân nhắc, Từ Phúc quyết định tạm thời thỏa hiệp. Một lát sau, Từ Phúc đã chuyển sang số tài khoản của Mục Hàn 2 tỷ thông qua kênh ngân hàng đặc biệt của sòng bạc. Chúng ta đi thôi. Mục Hàn thấy tiền đã vào tài khoản nên đứng dậy định rời đi. Sông núi sẽ gặp nhau thôi, tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại sớm. Từ Phúc nghiến răng nghiến lợi nói với khuôn mặt hung ác. Ồ, tôi sống ở khách sạn Sơn Thủy, hoan nghênh anh đến uống một tách trà. Mục Hàn bình thản nói, còn cố ý tiết lộ nơi ở của mình. Can đảm lắm. Từ Phúc lạnh lùng hừ một tiếng, vội vàng đi tới hội Hắc Long, hắn muốn đích thân đến nhận tội với Mục Viễn Trinh. Khi quay trở lại đường lớn, trời đã về khuya. Lý Nhất Nam và Lý Thiên Hào đều khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình, trên mặt ai cũng tràn đầy sự vui mừng. Ha ha, hôm nay anh phát tài rồi, Mục Hàn, anh không định cảm ơn tôi sao? Đây đều là may mắn mà tôi đã mang đến cho anh đấy. Lý Nhất Nam chống hông, đứng chặn ngay trước mặt Mục Hàn, hất khuôn mặt trắng nõn, kiêu ngạo nói. Được, được thôi. Cô muốn tôi cảm ơn cô thế nào? Mục Hàn hơi bất lực nói, vừa nãy anh hoàn toàn dựa vào khí lực của mình để âm thầm thay đổi điểm của viên xúc sắc, có liên quan gì đến Lý Nhất Nam này chứ? Ha ha, coi như anh thất thời. Vậy anh mời tôi đến quán bar cải đi chơi đi. Lâu lắm rồi tôi chưa đến đó. Lý Nhất Nam phân khích nói. Hai người đi chơi đi, tôi muốn về khách sạn ngủ. Lý Thiên Hào nói với vẻ mặt cô đơn buồn bã, trở về Sở Châu gặp lại đám người hội Hắc Long khiến anh ta bị đả kích lớn. Ừ, chú ý an toàn. Mục Hàn gật đầu tỏ vẻ thông cảm, cũng không ép anh ta ở lại. Một giờ sau, hai người Mục Hàn đã đến quán bar cải đi. Vừa bước vào cửa, đã cảm thấy tiếng nhạc lớn đinh tai nhức óc vang lên, như thể muốn nổ tung toàn bộ quán bar. Ôi, phê quá đi. Đã mấy năm rồi tôi không được vào đây. Mục Hàn, anh cũng nhảy với tôi đi. Cơ thể yêu kiều của Lý Nhất Nam đung đưa theo nhịp điệu của âm nhạc, chẳng mấy chốc đã thu hút vô số ánh mắt lang sói. Mục Hàn cười gượng lắc đầu. Trong lòng anh cũng hơi tò mò về Lý Nhất Nam, một nghệ sĩ dương cầm trang nghiêm, cao quý trên sân khấu vậy mà cũng bùng nổ cuồng nhiệt trong quán bar như vậy. Lý Nhất Nam nhảy múa điên đảo trong tiếng nhạc như đang chút giận, thân hình chuẩn hình chữ S và gương mặt thiên thần khiến cô ta nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả quán bar. Ngay sau đó, có rất nhiều người đàn ông muốn nhân cơ hội nhảy nhót để tới bắt chuyện nhưng đều bị Lý Nhất Nam đẩy ra không thương tiếc. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta chỉ có Mục Hàn. Dưới đôi mắt như thiêu đốt của cô ta, Mục Hàn cũng cảm thấy xấu hổ. Thằng danh kia, biết thức thời thì mau cút ra ngoài. Đây là địa bàn của cậu chủ Mục tao. Một thanh niên đeo kính gọng vàng, mặc vest chỉnh tề bước tới, cười khẩy nói: "Cậu chủ Mục." Mục Hàn giả vờ vô cùng kinh ngạc hỏi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi thản nhiên nói, hoàn toàn chưa từng nghe đến. Đông chốc, gã thanh niên như bị tổn thương lớn. "Ha ha, cũng khó trách, cậu chủ đây ra nước ngoài du học và xây dựng sự nghiệp suốt 3 năm nay, một thằng nhà quê như mày thì đương nhiên không biết đến tao. Có điều mày chỉ cần biết một điều là được, tao là người mà mày không thể chọc vào nổi." Gã thanh niên nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói: "Chúng ta qua bên kia ngồi đi." Lý Nhất Nam lo lắng Mục Hàn sẽ bị bắt nạt nên vội vàng dẫn anh đến chiếc bàn tròn nhỏ cạnh sàn nhảy. "Hừ, núp sau lưng phụ nữ thì gọi gì là anh hùng hào hán. Đây là 100.000 tệ, chắc là cả đời này mày chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Mau cầm lấy rồi cút đi." Gã thanh niên không chịu buông tha mà cứ đi theo phía sau, rồi lấy ra một xấp tiền màu đỏ ném lên bàn. Đồng nhiên, Mục Hàn cảm thấy được cười. Bản thân anh vừa thắng được 2 tỷ từ sòng bạc Vương Triều, mà tên trước mặt lại dùng 100.000 tệ để đuổi anh đi. Lý Nhất Nam nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhẫn nhịn được mà che miệng cười thầm. "Mày cầm lấy rồi đi chơi chỗ khác đi, trai bao nhặt được 100.000 tệ còn không mau cầm tiền cút xéo, đừng quấy rầy tao trò chuyện với cô gái xinh đẹp này." Gã thanh niên khinh thường nhìn Mục Hàn nói: "Cậu đang so tôi với cậu ai nhiều tiền hơn sao? Quản lý, vui lòng đem máy quẹt thẻ của các người đến đây." Mục Hàn vẫy tay hét lên. Lý Nhất Nam và gã thanh niên đều sững sờ nhìn Mục Hàn, không biết anh muốn làm gì. "Thưa anh, tôi có thể giúp gì được anh?" Người quản lý đưa máy quẹt thẻ ra và cung kính hỏi. "À, không phải cậu muốn so sánh ai có nhiều tiền hơn sao? Thế này đi, một mình vui không bằng mọi người đều vui. Chúng ta sẽ bỏ ra một khoản tiền để mời mọi người ở đây tiêu xài, xem ai bỏ ra nhiều hơn, thế nào?" Mục Hàn khôi hài nhìn hắn và hỏi. "Yên lặng. Sau đây mọi người cùng nhau chứng kiến xem tối nay vị đại gia nào sẽ thanh toán hóa đơn cho toàn bộ chúng ta." Người quản lý cầm lấy micro và hét lên, chẳng mấy chốc mọi người đã tập trung xung quanh để hóng hớt. Ngay sau đó, Mục Hàn và gã thanh niên mỗi người đưa một tấm thẻ cho quản lý, âm thầm điền số tiền và mật khẩu. "Bây giờ tôi tuyên bố cậu chủ Mục Văn Vũ đã trả 5 triệu. 5 triệu. Mời mọi người có mặt ở đây sử dụng dịch vụ miễn phí thỏa thích trong vòng một tuần." Quản lý kích động hô lớn, mặt mũi đỏ bừng. "Được rồi. Sau đây tôi tuyên bố cậu chủ Mục Hàn, cậu ấy bỏ ra. 100 triệu. Người quản lý nhìn vào số tiền trên hóa đơn, dụi mắt vài lần rồi nói với vẻ vô cùng kinh ngạc. "Đúng, 100 triệu, nhưng không phải cho mọi người tiêu xài thoải mái mà là tôi muốn mua lại quán bar này của ông. Cô thích quán bar cái đi này như vậy, thì quán bar này cứ coi như hôm nay tôi cảm ơn vận may của cô." Mục Hàn quay đầu cười nhạt nói với Lý Nhất Nam. Anh là đồ vô lại. Anh không mời mọi người tiêu xài thỏa thích nên anh thua rồi. Gã thanh niên giống cổ hét lên. Đúng, tôi thua rồi. Nhưng vậy thì đã sao? Hình như chúng ta không hề đặt ra quy định cho lần đặt cược này mà nhỉ. Hơn nữa 5 triệu mà cậu vừa bỏ ra, ha ha, còn giúp tôi kiếm được một khoản nhỏ. Mục Hàn vui vẻ nói. Mày dám chơi tao. Mày có biết tao là ai không? Bố tao là Mục Viễn Trinh. Mục Văn Vũ nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Chương 100, Lệ Vân Thiên. Mục Viễn Trinh. Mục Hàn nhìn Lý Nhất Nam với ánh mắt kỳ lạ. Đây là đưa thẳng đến tận cửa à? Ồ, thì ra là con trai của ông chủ Mục Viễn Trinh, thất lễ rồi. Mục Hàn lập tức đứng dậy, cố tình tỏ vẻ sợ hãi. Hừ, biết sợ rồi sao? Tao nói cho mày biết, có chút tiền thì đừng có mà hứng hách, trên đời này sợ nhất là có tiền mà lại không còn mạng để tiêu. Mục Văn Vũ đắc ý nói, nhân tiện ngồi lên ghế của Mục Hàn. Đúng, đúng, đúng. Tôi còn nghe nói, sòng bạc Vương Triều lớn nhất ở Sở Châu cũng là tài sản của gia đình cậu, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Mục Hàn nói tiếp. Đúng vậy, mày cho rằng 100 triệu của mày là nhiều lắm sao? Nói cho mày biết, sòng bạc nhà bọn tao, một năm có thể kiếm được 700-800 triệu tệ. Mục Văn Vũ cố ý dựa về phía Lý Nhất Nam, nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt vô tình. Biểu cảm hơi ngượng ngùng lúng túng. Ồ, vừa nãy tôi nghe được thông tin, tối nay ở sòng bạc của nhà các cậu có người thắng 2 tỷ đấy. Mục Hàn nói một cách khoa trương. Đúng vậy, 2 tỷ đối với nhà tao cũng chỉ là... Đợi đã. Mày nói gì? Có người thắng 2 tỷ ở sòng bạc Vương Triều. Lúc này Mục Văn Vũ mới phản ứng lại, đứng bật dậy khỏi ghế. Đúng vậy, nghe nói còn thắng rất hay. Mục Hàn tiếp tục kể. Từ ngực. Mục Văn Vũ nuốt nước bọt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho bố mình là Mục Viễn Trinh. Bố, con nghe nói có người thắng 2 tỷ ở sòng bạc của chúng ta. Mục Văn Vũ kích động gào lên. Hừ, mày còn biết quan tâm đến chuyện trong nhà sao? Thằng mất dạy, từ nước ngoài về cũng không biết đường về nhà. Tao đã phái Lệ Vấn Tiên đến khách sạn Sơn Thủy rồi, cậu ta sẽ phải trả giá. Mục Viễn Trinh lạnh lùng nói xong liền cúp máy. Mẹ kiếp, tên ngốc đó ở đâu ra vậy? Dám thắng tiền ở sòng bạc Vương Triều nhà tao. Không được, tao phải đi đánh cho hắn một trận ra trò. Mục Văn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Ôi, thật trùng hợp, tôi là ông chủ của khách sạn Sơn Thủy, tôi rất quen thuộc nơi đó, có cần tôi đưa cậu đi không? Mục Hàn sốt sáng hỏi. Tốt. Không ngờ mày cũng biết điều đấy, tao cho mày cơ hội làm đàn em của tao, mau dẫn đường đi.
Mục Văn Vũ kiêu ngạo nói, rồi rời đi trước.
Tối nay cô không cần về khách sạn nữa, về thẳng nhà họ Lý đi.
Mục Hàn nói xong cũng không hề quan tâm Lý Nhất Nam có đồng ý hay không, anh nhanh chóng đi theo Mục Văn Vũ ra ngoài.
Đoán chừng rất nhanh thôi, khách sạn Sơn Thủy sẽ bị hội Hắc Long bao vây.
Trên xe, Mục Văn Vũ liên tục lải nhải không biết phải xử lý người thắng 2 tỷ thế nào, hận không thể xé xác hắn ta ra ngay.
Mục Hàn tiếp tục đối phó, nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Lý Thiên Hảo và Mộ Dung Phong để sắp xếp.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe Porsche sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn Sơn Thủy.
Mau dẫn đường đi.
Mục Văn Vũ bước nhanh vào sảnh khách sạn, vào thang máy lên phòng.
À, tôi vừa nghe nói ông Mục đã phái Lệ Vấn Thiên đến rồi, tên họ Lệ đó rất lợi hại sao?
Mục Hàn chớp mắt hỏi.
Hừ, không biết gì à?
Vậy tao cũng không ngại nói cho mày biết, năm đó bố tao nhờ vào chú Lệ mới ngồi lên được vị trí ông trùm của hội Hắc Long. Tay của chú ấy giống như móng vuốt đại bàng bằng sắt, mỗi chiêu đều có thể bóp nát cổ đối phương. Năm đó có khoảng hơn 50 người của Lý Thiên Hào chết trong tay chú ấy. Đây chính là vụ án Hắc Long nổi tiếng hồi đó.
Mục Văn Vũ hào hứng nói.
Con quỷ độc ác tàn sát hàng chục người đó chính là thần tượng của hắn.
Vậy tối nay cùng kết thúc đi.
Mục Hàn lạnh lùng nói.
Cái gì?
Đừng làm nhầm nữa, rốt cuộc là đến chưa hả?
Mục Văn Vũ không nghe rõ lời Mục Hàn nói, mất kiên nhẫn thúc giục.
Ồ, sắp đến rồi.
A, chính là phòng này.
Mục Hàn chỉ vào cửa một căn phòng rồi nói.
Đây chính là phòng của Lý Thiên Hảo.
Rầm rầm.
Mục Văn Vũ tức giận, điên cuồng đá vào cửa.
Cửa phòng cuối cùng cũng bị mở ra, trên khuôn mặt Lý Thiên Hảo không có chút biểu cảm nào.
Là mày thắng 2 tỷ của nhà tao sao?
Mục Văn Vũ lớn tiếng hỏi.
Không phải.
Lý Thiên Hào lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Mục Văn Vũ, trên người hắn có bóng dáng của Mục Viễn Trinh.
Người mà trong mơ anh ta cũng muốn giết.
Hừ. Không phải mày thì là ai?
Hừ, có điều mặc kệ có phải là mày hay không, đợi chú Lệ đến thì đừng ai nghĩ đến chuyện sống sót bước ra khỏi khách sạn này.
Mục Văn Vũ ngồi vắt chéo trên ghế sofa, nở nụ cười giễu cợt.
Tôi vừa nghe tên ngốc này nói Lệ Vấn Thiên chính là người đã giết hơn 50 người trong gia đình anh.
Mục Hàn không giả vờ nữa. Anh nhìn Lý Thiên Hảo và nói với vẻ thông cảm.
Lý Thiên Hảo siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra.
May là Lý Thiên Hảo.
Không đúng.
Chẳng phải bố tao từng nói mày đã bị ném cho chó ăn từ lâu rồi sao?
Cuối cùng Mục Văn Vũ cũng có phản ứng, căng thẳng hỏi.
Hừ. Ông trời cứu mạng tao là để tao tìm bọn mày báo thủ.
Lý Thiên Hảo tức giận, đấm Mục Văn Vũ ngã xuống đất, bất tỉnh hoàn toàn.
Lúc này, Lệ Vấn Thiên đang ở cửa khách sạn Sơn Thủy, đứng chắp tay sau lưng.
Mục Viễn Trinh đúng thật là ngày càng vô dụng. Mấy tên biết chút ít chiêu trò đánh bạc mà còn phải dùng đến đội cảm tử.
Lệ Vấn Thiên nhìn những người ẩn nấp trốn trong bóng tối, lắc đầu cười nhạo.
Thưa hộ pháp Lệ, đại ca nói đã đánh tiếng với quan chức ở đây rồi, hôm nay sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì.
Còn nữa, người của hội Hắc Long đã phong tỏa hoàn toàn khách sạn Sơn Thủy, một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài.
Hộ pháp có thể tùy ý giết hết.
Một gã đàn ông có hình xăm rồng đen trên mặt cung kính nói.
Hừ,
vẽ vời thêm chuyện.
Lệ Vấn Thiên tỏ vẻ chán ghét.
Sau đó, hắn sải bước vào khách sạn, hai tay như móng vuốt đại bàng, sẵn sàng bóp chết người ta bất cứ lúc nào.
Vừa hay, trời đã khuya nên Lệ Vấn Thiên đến phòng của Lý Thiên Hạo mà không gặp cản trở nào.
Mày ở bên trong đúng không?
Lệ Vấn Thiên hỏi qua cửa.
Mày nói xem. Nhiều năm như vậy rồi nhưng lúc nào tao cũng nghĩ đến chuyện tìm mày để trả thù.
Lý Thiên Hạo nghiến răng trả lời.
Ha ha.
Hoan nghênh, hoan nghênh.
Lệ Vấn Thiên cười lớn, sau đó dùng tay đấm mạnh về phía cửa.
Rầm.
Cánh cửa giống như bị nổ tung, vỡ tan nát.
Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Che khuất tầm mắt nhưng trong mơ hồ hắn vẫn có thể nhìn thấy một bóng người trong phòng khẽ cử động.
Đúng lúc này,
chết đi.
Lệ Vấn Thiên giận dữ hét lên, thân hình lao tới như mũi tên đứt dây, tay phải hóa thành móng vuốt, bóp chặt cổ người kia.
Rắc.
Tiếng xương gãy khiến người ta lạnh gáy văng lên, cổ họng cũng vỡ vụn.
Quay về có ích gì chứ?
Chỉ là tìm đường chết mà thôi.
Lệ Vấn Thiên lắc đầu, thở dài.
Dần dần, mảnh gỗ vụn bay hết, trước mắt lộ ra bộ dạng của người chết, sắc mặt Lệ Vấn Thiên chợt tái nhợt.
Chương 101, một con đường sống, một con đường chết.
Sao lại là cậu?
Trong mắt của Lệ Vấn Thiên như sắp rớt ra ngoài.
Người mà hắn tự tay giết chết lại là con trai duy nhất của Mục Viễn Trinh.
Giờ phút này, hai mắt Mục Văn Vũ trợn tròn như cá chết, nhìn chằm chằm vào Lệ Vấn Thiên, như thể đang hỏi vì sao lại giết hắn.
Bút, bút, bút.
Thật xúc động, hộ pháp ngộ sát con trai của ông trùm, vô cùng bi thương.
Tiêu đề này được viết trên báo chí ngày mai hẳn sẽ gây ra chấn động lớn.
Mục Hàn vừa vỗ tay, vừa chậm rãi bước ra.
Lý Thiên Hào cất di động vừa quay video, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lệ Vấn Thiên.
Nhìn không ra Lý Thiên Hào mày cũng sẽ làm chó của người khác đấy.
Lệ Vấn Thiên lấy khăn tay từ túi quần, vừa lau vết máu trên tay vừa tiếp tục chế giễu, bọn mày thực sự cho rằng có thể dùng cách này nắm tóc tao hả?
Quá ngây thơ rồi.
Đừng nói là Mục Văn Vũ mà ngay cả Mục Viễn Trinh thì tao không vui cũng có thể giết.
Dứt lời, Lệ Vấn Thiên phủi bụi trên quần áo, vẻ mặt rừng rưng.
Có thể giết được mày, đừng nói là làm chó, dù phải làm ma tao cũng bằng lòng.
Lý Thiên Hào kìm nén xúc động muốn giết chết Lệ Vấn Thiên ngay tại chỗ, mặt đỏ bừng.
Giết tao.
Nằm mơ đi. Ngoài kia người muốn giết tao không phải 1.000 thì cũng là 800, đoán xem chúng thế nào rồi.
Đều thành đoan hồn dưới tay tao cả.
Về phần chúng mày, tao cho chúng mày hai con đường, một là đường sống, quỷ gối tự mình đánh gãy hai chân hai tay. con đường còn lại là đường chết. Tự mình chọn đi. Lệ Vấn Tiên khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nói. Trong mắt hắn, hai người Mục Hàn chỉ như cá nằm trên đất, mặc người khác chém giết mà thôi. Lý Thiên Hào không nhịn nổi nữa, lửa giận trong người sôi sục, phẫn nộ lao tới như một con thú hoang. Không ngờ vừa giáp mặt đã bị đánh bay ra ngoài. Rầm. Hung hăng đập thẳng vào tường, ngã sóng xoài dưới đất. Tào tao phải giết mày. Giết mày. Lý Thiên Hào phun ra một ngụm máu, muốn đứng dậy nhưng không còn sức. Thực lực của anh ta và Lệ Vấn Thiên chênh lệch quá lớn. Giờ đến lượt mày, chọn đường sống hay chết. Lệ Vấn Thiên chuyển rời tầm mắt sang Mục Hàn, lạnh lùng hỏi. Trong mắt hắn, Mục Hàn và Lý Thiên Hào đều giống nhau, không chịu nổi một đòn. Tôi chọn đường chết. Có điều là chọn cho ông, không phải tôi. Mục Hàn nở nụ cười nhạt. Được. Để tao xem lát nữa mày còn miệng lưỡi sắc bén như vậy nữa hay không. Lệ Vấn Thiên vô cùng tức giận, lao thẳng về phía anh. Móng vuốt đại bàng phát ra ánh sáng sắc lạnh, thẳng thừng tóm lấy cổ Mục Hàn. Bụp. Móng vuốt của Lệ Vấn Thiên chạm đến da cổ Mục Hàn thì đột nhiên ngược lại, không thể núp đích. Cổ tay hắn bị Mục Hàn nắm chặt, tựa như bị gọng kìm kẹp lấy. Đau. Đau tận xương thủy. Ông rất tự tin với cái móng gà này của mình nhỉ? Mục Hàn nghiền ngẫm nhìn ngón tay Lệ Vấn Thiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Không. 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 Lệ Vấn Thiên dường như nhìn thấu ý định của Mục Hàn, run rẩy sợ hãi. Giây tiếp theo, rắc. Ngón cái bên tay phải của Lệ Vấn Thiên gãy. Rắc. Ngón trỏ gãy. Rắc. Rắc. Tiếng xương cốt kêu răng rắc liên tục, tựa như tiếng pháo nổ, khiến người nghe tê dại cả da đầu. Trong nháy mắt, 10 ngón tay của hắn đều bị Mục Hàn bẻ gãy, mỗi ngón rũ xuống theo một góc độ kỳ quái. Mày là ma quỷ, là ác quỷ. Lệ Vấn Thiên gào lên, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Lệ. Đột nhiên, miệng Lệ Vấn Thiên phát ra một âm thanh kỳ quái, vẻ mặt điên cuồng. Không ổn rồi. Đây là tín hiệu cầu cứu. Lý Thiên Hào khó khăn lắm mới đứng dậy được, lo lắng nhắc nhở. Âm thanh vừa phát ra, hàng chục người mặc đồ đen từ bốn phương tám hướng lao vào phòng, bả vai đều sang một con rồng đen dữ tợn. Ha ha ha. Lý Thiên Hào. Còn nhớ những người này chứ? Bọn họ là tử sĩ. Tử sĩ xem cái chết là vinh quang. Lệ Vấn Thiên nở nụ cười điên cuồng. Ngay sau đó, trên tay mỗi tử sĩ đều có vũ khí trên tay, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Mục Hàn. Anh Ngục, xin lỗi. Là tôi làm liên lụy đến anh. Lý Thiên Hào ấy náy xin lỗi, trong mắt anh ta, đây chính là thời khắc sinh tử. Nếu không phải vì bản thân anh ta cố chấp muốn báo thù thì Mục Hàn cũng không chết ở đây. Khi bọn họ thực sự chết rồi thì sẽ không xem cái chết là vinh quang nữa. Mục Hàn lạnh lùng nói. Hừ, chết đến nơi còn cứng họng. Nổ súng. Tất cả nổ súng cho tao. Lệ Vấn Thiên gào thét, cười như điên. Dường như hắn đã nhìn thấy cảnh Mục Hàn nổ tan xác. Thế nhưng giây tiếp theo, hai mắt hắn như lồi ra, vô cùng sợ hãi. Một con dao sắc nhọn, sáng loáng, không biết từ khi nào đã kề vào cổ từng tử sĩ. Cẩn thận. Lệ Vấn Tiên kêu gào. Chính âm thanh này đã mở đầu cho một cuộc thảm sát đẫm máu đêm nay. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng dao cắt qua da thịt văng lên, máu tươi phun ra. Hàng chục người cứ lẳng lặng ngã xuống. Phía sau họ là những người đeo mặt nạ hừng hực sát khí. Xoẹt. Ngay sau đó, toàn bộ người đeo mặt nạ đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt lạnh lùng quyết liệt giờ phút này lại ngoan ngoãn như cừu non. Tham kiến chủ nhân. Âm thanh vang vọng. Lý Thiên Hào kinh ngạc nhìn Mục Hàn, anh ta đã đoán thân phận của Mục Hàn đặc biệt, lại không ngờ lại đáng sợ đến mức này. Một nhóm sát thủ gọi anh là chủ nhân. Lệ Vấn Thiên sợ đến mức cả người run lên bần bật. Mục Viễn Trinh, rốt cuộc ông đã rước về cho hội Hắc Long thứ khủng bố gì đây? Bên ngoài sao rồi? Mục Hàn bình thản hỏi, mấy người này chẳng qua chỉ là bảo vệ tầng thấp nhất của Điện Long Vương, lúc trước anh bảo Mộ Dung Phong sắp xếp ở Sở Dương. Thưa chủ nhân, bắt đầu từ ngoại ô Sở Dương đến khách sạn Sơn Thủy, có 7 nhóm, tổng cộng hơn 300 người, tất cả đã bị tiêu diệt, thi thể xử lý sạch sẽ rồi. Một người giống như người cầm đầu lớn tiếng báo cáo. Tuy nhiên, chúng tôi thấy một cô gái lén lút bên ngoài khách sạn, vì cô ấy nói mình quen biết chủ nhân nên chúng tôi không dám tùy ý hành động. Người cầm đầu nói xong liền vẫy tay, phút chốc một cô gái trẻ xuất hiện trong phòng. Chính là Lý Nhất Nam. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của cô ta đang hiện lên vẻ kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt này là tên rác rưởi vô dụng có tiếng ở Sở Dương. Rốt cuộc anh ta có thân phận đáng sợ đến mức nào chứ? Đáng giận, máu nóng cuồn cuộn. Chẳng phải đã nói cô nên quay về rồi sao? Mục Hàn hơi bất lực hỏi. Sở dĩ Mục Hàn không cho Lý Nhất Nam đi theo là sợ cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa anh sợ cô ta quay về sẽ kể cho Lâm Nhã Hiên. Hừ, Sở Châu là địa bàn của tôi thích đi đâu thì đi. Lý Nhất Nam bĩu môi, bực bội nói. Lý Thiên Hảo, chúng ta đi gặp Mục Viễn Trinh nào. Mục Hàn không thèm để ý đến Lý Nhất Nam, quay đầu nói với Lý Thiên Hảo. Ừ. Lý Thiên Hảo kích động gật đầu, tầm mắt chuyển qua Lệ Vấn Thiên, hung hăng nói, tôi muốn bọn họ cùng chết chung. Chương 102, chúng ta ly hôn đi. Chu Bang, Mục Viễn Trinh đang ở đâu? Mục Hàn hỏi qua điện thoại. Ôi, chủ nhân, anh làm tôi sợ muốn chết. Tôi vừa nghe nói Mục Viễn Trinh muốn đối phó anh liền liều mạng gọi điện, mà anh lại không nghe máy, tôi rất lo lắng. Chu Bang sợ hãi nói. Đừng nói nhảm, nói vị trí của Mục Viễn Trinh cho tôi. Điện thoại của Mục Hàn tắt chuông, nên đương nhiên không biết có ai gọi cho anh hay không. Ông ta đang ở câu lạc bộ Huyền Long. Chu Bang đáp. Dẫn theo Lệ Vấn Thiên, đi đến câu lạc bộ Huyền Long. Mục Hàn lạnh lùng ra lệnh, sau đó quay đầu nhìn Lý Nhất Nam và nói, cô đừng đi theo, mau về nhà đi. anh cho tôi mượn điện thoại. Tôi muốn gọi người đến đón. Lý Nhất Nam vốn định phản bác, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Mục Hàn chỉ đành không cam tâm, nhỏ giọng nói. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, không được nói cho bất kỳ ai. Khi đưa điện thoại cho cô ta, Mục Hàn lên tiếng cảnh cáo. Hừ. Lý Nhất Nam tức giận bĩu môi, xoay người rời đi. Nhóm Mục Hàn nhanh chóng đến câu lạc bộ Huyền Long. Mẹ! Muốn vậy, không chừng Mục Hàn đã ngủ rồi, để ngày mai con gọi điện cho anh ta. Trên giường, Lâm Nhã Hiên ôm cốc giữ nhiệt, buồn ngủ nói. Không được. Gọi luôn hôm nay. Con có biết. Bên công ty quản lý tài sản gọi điện cho mẹ đến suýt nổ máy, nếu không chịu thanh toán thì mẹ làm gì còn mặt mũi ở đây nữa. Con lập tức gọi điện cho nó ngay, nếu thật sự không được thì chuyển toàn bộ số tiền của anh chàng đại gia siêu giàu kia đưa nó sang cho mẹ. Hừ, vậy mà nó lại muốn độc chiếm tiền, chẳng trách lúc mẹ đuổi nó lại ra đi dứt khoát đến vậy. Tần Lệ khoanh tay trước ngực, nghiến răng nghiến lợi nói. Đứng dậy. Gọi điện cho thằng vô dụng đó đi. Tần Lệ thấy Lâm Nhã Hiên nghe thai này ra thai kia liền tức giận, thẳng tay kéo chân của cô ra, đưa di động qua. Mẹ. Lúc đó người đuổi anh ta đi là mẹ, giờ cũng là mẹ muốn gọi về, con không làm được, muốn cứ gọi thì mẹ gọi đi. Lâm Nhã Hiên tức giận nói, nhất là nghĩ đến tên Mục Hàn này dứt khoát như vậy, không hề gọi lấy một cuộc điện thoại, trong lòng càng tức giận. Nhã Hiên, xem như mẹ xin con, người của bên công ty quản lý tài sản sắp đến tận nơi đòi nợ rồi. Mấy triệu đấy? Mẹ lấy đâu ra tiền? Tần Lệ đáng thương cầu xin. Mẹ. Được. Lần này con sẽ gọi, nhưng anh ta quay về hay không con không dám bảo đảm. Lâm Nhã Hiên thấy Tần Lệ sắp khóc đến nơi, không nhận tâm nổi, miễn cưỡng cầm lấy di động. Được, được, được. Tần Lệ lập tức nở nụ cười. Hừ, cô vợ xinh đẹp như vậy gọi cho nó, đồ vô dụng kia còn không vội vàng quay về được sao? Tút, tút. Điện thoại liên tục đổ chuông, nhưng không có ai bắt máy. Chắc là ngủ rồi. Lâm Nhã Hiên cầm điện thoại, nói với Tần Lệ. Chờ chút đi. Tần Lệ chưa chịu từ bỏ. Cuối cùng cũng có người nghe máy. Alo, tìm ai vậy? Ngạc nhiên là đầu bên kia vang lên giọng một người phụ nữ. Hơn nữa, còn là giọng ngái ngủ. Lâm Nhã Hiên trừng mắt nhìn Tần Lệ, tim đập liên hồi. Sao lại có một người phụ nữ nghe máy của Mục Hàn? Đây là nghi vấn đầu tiên bật ra trong đầu Lâm Nhã Hiên, quan trọng hơn bây giờ là đêm khuya. Cô là ai? Lâm Nhã Hiên cố giữ bình tĩnh, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Này, cô bị dở hơi à? Gọi điện đến rồi hỏi tôi là ai? Cô không chịu nói cô tìm ai thì tôi cút máy đây. Người bên kia hiển nhiên là đang ngủ thì bị đánh thức nên hơi bực bội. Tôi tìm Mục Hàn, bảo tên khốn đó nghe máy. Lâm Nhã Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, suýt nữa nổi giận. Mục Hàn, tên khốn này lại dám đi tìm người phụ nữ khác. Anh ta đang bận. Có việc gì mai gọi lại. Nói xong, người phụ nữ đó liền giật máy. Tút, tút. Tay cầm điện thoại của Lâm Nhã Hiên run rẩy, suýt chút nữa không kiềm chế nổi mà ném vỡ. Sao sao rồi? Tần Lệ thấy vẻ mặt khác lạ của Lâm Nhã Hiên, tò mò hỏi. Không, con gọi nhầm số. Lâm Nhã Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt ngỡ ngàng nói. Vậy con. Tần Lệ vốn dĩ muốn Lâm Nhã Hiên tiếp tục gọi điện, nhưng thấy mắt cô đỏ hoe chỉ có thể hậm hực nói, vậy ngày mai con gọi lại nhé. Nói xong, bà ta tự giác rời khỏi phòng. Mục Hàn, quả nhiên anh vẫn không cưỡng lại được cám dỗ nhỉ. Nếu đã vậy chúng ta ly hôn thôi. Lâm Nhã Hiên hậm hực nói, nước mắt tí tách rơi xuống. Là ai vậy chứ? Thần kinh à? Lý Nhất Nam bất mãn lẩm bẩm. Lúc này, cô ta đang ngủ trên xe do nhà họ Lý cử đến đón, lại bị một người phụ nữ xa lạ đánh thức. Cô chủ. Đến rồi, cô mau đi báo bình an với ông chủ đi, cô có biết, hai ngày nay ông ấy lo lắng đến không chợp mắt nổi không? Tài xế kính cẩn nói, ông ta là người làm lâu năm ở nhà họ Lý, nhìn Lý Nhất Nam lớn lên từ bé. Ừ, biết rồi. Lý Nhất Nam cất di động vào túi, đi đến cửa. Bố ơi, con về rồi. Vừa về đến nhà, Lý Nhất Nam thấy bố mình có vẻ tiểu thụy hơn nhiều, trong lòng đông cảm thấy áy náy, liền vội vàng lao vào lòng bố. Hừ, con biết đường về. Trong lòng con còn người bố này hay không hả? Lý Gia Long thấy con gái bình an quay về, vô cùng vui mừng, nhưng ngay sau đó nụ cười rạng rỡ liền tắt ngấm, nghiêm nghị hỏi. Bố, con còn có chuyện khác nên không về được. Bố xem, tay con bị rách ra luôn này. Lý Nhất Nam bĩu môi, đáng thương nói. Sao? Còn vết thương khác không? Không tiếp. Chu Bang của hội Hắc Long đó thật to gan, dám động đến con gái của Lý Gia Long này. Bố nhất định sẽ không tha cho hắn. Lý Gia Long nghe con gái bị thương, lo lắng hỏi. Con không sao, may mà có quý nhân đến cứu con, nếu không con không còn được gặp bố nữa rồi. Lý Nhất Nam ngồi xuống ghế sofa rồi nói. Quý nhân? Là ai? Người đó cứu con như thế nào? Vẻ mặt Lý Gia Long đanh lại. Ngay sau đó, Lý Nhất Nam kể toàn bộ chuyện gặp Mục Hàn ở Sở Dương, và chuyện anh đã cứu mình ra sao. Tất nhiên, chuyện xảy ra tối nay, cô ta lựa chọn bỏ qua. Con nói cậu ta chỉ là kẻ ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương, lại có thể lấy ra 1 tỷ tệ để cứu con. Quan trọng nhất là con và cậu ta chỉ mới gặp nhau vài lần. Lý Gia Long nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, nghi ngờ hỏi. Vâng. Bố nhất định phải giúp con cảm ơn Mục Hàn. Lý Nhất Nam gật đầu chắc địch, nhân cơ hội tạo thiện cảm của Lý Gia Long với Mục Hàn. Yên tâm, bố là người ân oán rõ ràng, cảm ơn tất nhiên không thể thiếu. Có điều, người tên Mục Hàn này e là không hề đơn giản, sau này không được tiếp xúc với cậu ta nữa. Ánh mắt Lý Gia Long đăm chiêu, nghiêm túc nói. Chương 103, cậu là Mục Hàn sao? Chúc độc giả của Dễ Ờ Mờ và Phật Nổ Vẹo một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Cảm ơn quý độc giả đã đồng hành và ủng hộ app trong thời gian qua.
7.
Tại sao? Lý Nhất Nam trợn tròn hai mắt khó hiểu hỏi.
Chẳng tại sao cả, nghe lời bố.
Giọng của Lý Gia Long chân thật đến đáng tin.
Không.
Hừ.
Bố làm vậy rõ ràng là vong ân bội nghĩa.
Con không cần bố ra mặt, tự con sẽ cảm ơn anh ta.
Lý Nhất Nam thở hổn hển nói.
Nhất Nam.
Con còn quá trẻ. Con không thể biết như nào là lòng người hiểm ác. Một người có thể lấy ra 1 tỷ nhưng lại cam tâm tình nguyện đi ở rể thì liệu con người cậu ta đơn giản được chắc? Hơn nữa khi con bị Chu Bang bắt cóc, cậu ta lại tình cờ xuất hiện.
Bố nghĩ chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy.
Lý Gia Long nheo mắt, phân tích kỹ càng.
Bố làm vậy là lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử.
Con không nói chuyện với bố nữa.
Lý Nhất Nam nghiến răng, quay mặt đi.
Nếu đã như vậy thì con lên tầng nghỉ ngơi đi.
Mục Viễn Trinh mà dám động tới con gái của bố sẽ lột ra hắn.
Lý Gia Long mặt mày ủ rũ nói.
Hừ, chẳng cần tới bố. Vì chắc chắn tên Mục Viễn Trinh gì đó sẽ không sống qua nổi đêm nay, anh ta chết chắc rồi.
Nghĩ tới những thủ đoạn khủng bố của Mục Hàn trong tối nay, Lý Nhất Nam nói đầy chắc chắn.
Ha 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 ha.
Nhất Nam, con ngây thơ quá rồi.
Mục Viễn Trinh là ai chứ?
Ông ta là trùm thế giới ngầm ở Sở Châu, có vô số đàn em khỏe mạnh.
Lệ Vân Thiên, biệt danh là Đồ Tể, không biết rằng cổ họng của biết bao người đã bị đôi móng vuốt đại bàng bóp nát.
Hơn nữa, bố nghe nói đàn em của hội Hắc Long còn dùng số tiền lớn để nuôi một loạt những tử sĩ lấy cái chết làm quan vinh.
Ngay cả bố cũng chỉ dám nói là bắt ông ta phải trả giá, chứ còn giết ông ta thì khó ngang lên trời.
Lý Gia Long cười coi thường, đứa con gái ngốc này của ông ta đúng là suy nghĩ sự việc đơn giản quá.
Hội Hắc Long có thể chiếm giữ thế giới ngầm ở Sở Châu mấy chục năm, quan hệ trong các phương diện thì phức tạp, làm sao có thể nói giết là giết được.
Mặc kệ bố,
con đi xem TV.
Lý Nhất Nam muốn phản bác, nhưng lại nhớ tới những lời mà Mục Hàn cảnh cáo nên cô ta đành phải nuốt lại những lời muốn nói vào trong bụng.
Chẳng lẽ cô ta nói với bố rằng tử sĩ hay Lệ Vấn Thiên gì đó đều đã bị Mục Hàn giết hết rồi ư?
TV được bật lên, hiện ra trước mắt là một chương trình thời sự buổi tối.
Báo cáo mới nhất, dựa theo sự bố trí nghiêm ngặt của các bộ phận liên quan trong suốt 1 năm, đến tối ngày hôm nay đã chính thức kết thúc, xóa sổ được hội Hắc Long của tổ chức thế giới ngầm lớn nhất Sở Châu ngay trong 1 lần hành động, hơn 100 khu vui chơi giải trí bị niêm phong và hàng nghìn người đã bị bắt. Trong đó, đại ca của hội Hắc Long Mục Viễn Trinh và tên đàn em xã hội đen bậc nhất là Lệ Vấn Thiên khi được phát hiện thì đã chết từ lâu, điều tra sơ bộ nghi ngờ là do trả thù. Người dẫn chương trình mặt đầy hiên ngang, trịnh trọng tuyên bố.
Đông chốc.
Nụ cười trên mặt Lý Gia Long dần vụt tắt, ông ta ha hốc mồm, vẻ mặt không dám tin.
Sao có thể như thế?
Theo mình biết thì Mục Viễn Trinh xuất thân từ gia tộc lớn ở thủ đô.
Sao các bộ phận phòng ban ở Sở Châu dám động vào ông ta chứ?
Và lại ông ta và Lệ Vấn Thiên lại chết rồi.
Chết một cách im hơi lặng tiếng.
Chẳng lẽ hội Hắc Long đã đắc tội với thế lực khủng bố nào sao?
Vẻ mặt Lý Gia Long đầy nghiêm trọng, hai tay còn run lên vì kích động.
Mục Viễn Trinh mà chết thì hội Hắc Long cũng sẽ biến mất.
Sợ rằng thế giới ngầm ở Sở Châu sẽ trở lại thời rối ren hỗn loạn, mà trong đó còn có cả rủi ro và cơ hội.
Hừ, bố xem đi, con đã nói là Mục Viễn Trinh không sống qua nổi đêm nay mà, ai bảo ông ta đắc tội với con?
Lý Nhất Nam dương dương tự đắc nói, trong lòng càng tò mò về Mục Hàn hơn.
Ngày đầu năm mới, mình đăng 10 chương nha.
Chúc độc giả của Dễ Ở Mở Phạch Nổ Vẹo 1 năm mới phát tài phát lộc tiền vô sổng sộc, tiền ra từ từ sức khỏe có dư, công danh tấn tới tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa.
Một lần nữa cảm ơn các bạn độc giả luôn yêu quý và ủng hộ Dễ Ở Mở Phạch Nổ Vẹo.
Ý của con là mọi chuyện tối nay đều là do người của tên Mục Hàn kia làm sao?
Con gái à, con đã bị tẩy não rồi.
Lý Gia Long lắc đầu gượng cười nói.
Lúc này, trong khách sạn Sơn Thủy.
Anh ngủ.
Ơn lớn này tôi không thể nào cảm ơn hết được.
Sau này tôi nguyện vì anh nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.
Bình một tiếng, Lý Thiên Hào quỳ rạp xuống đất.
Biết bao năm rồi, cuối cùng hôm nay anh ta đã có thể tự tay giết chết kẻ thù, trả mối thù sâu đậm.
Đứng dậy đi, không cần khách sáo vậy đâu.
Lần này tôi giúp anh cũng là có mục đích riêng, tiếc rằng Chu Bang không tìm được cuốn sổ sách đó.
Mục Hàn hơi thất vọng.
Xem ra nhà họ Mục đã vô cùng cẩn trọng và không để lại dấu vết gì khi tham gia vào những cuộc giao dịch ngầm.
Chu Bang thì đứng bên cạnh túi gầm đầu xuống, mặt mày đỏ bừng, thầm hận bản thân tại sao có chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong.
Thiên Hảo, anh đừng trở về Sở Dương nữa, cứ ở Sở Châu tiếp quản hội Hắc Long đi.
Tiền bạc và nhân lực thì anh khỏi phải lo, bảo đảm sẽ có đủ.
Nhưng tôi có một yêu cầu duy nhất đó là anh tuyệt đối không được dính vào mấy thứ như gái gú, ma túy và cờ bạc.
Còn nữa, nếu người trong nhà họ Mục ở thủ đô liên lạc với anh phải báo cho tôi ngay.
Mục Hàn lạnh lùng nói, anh giữ lại nước cờ này một mặt là để xây dựng thế lực thuộc về mình, mặt khác là muốn dụ rắn ra khỏi hang.
Rõ.
Lý Thiên Hào cảm động đồng ý.
Hội Hắc Long là tâm huyết của anh ta không ngờ rằng bản thân vẫn còn có cơ hội nắm quyền quản lý nó lần nữa.
Còn về Chu Bang, anh hãy cố gắng hết sức để giúp đỡ Thiên Hào, chỉ cần anh một lòng trung thành thì chắc chắn anh cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
Mục Hàn nhìn sang và nói với Chu Bang luôn đứng suốt ở đằng sau.
Vâng.
Cảm ơn chủ nhân.
Nếu tôi mà có ý phản bội, tôi nguyện bị xét đánh trời phạt.
Chu Bang vừa mừng vừa lo đáp.
Được, ngày mai tôi sẽ lên đường trở về Sở Dương, có chuyện gì Thiên Hảo sẽ trực tiếp liên lạc với tôi, mong anh đừng khiến tôi thất vọng.
Mục Hàn dặn dò, anh xem ngày thì thấy cũng sắp đến hạn nộp phí quản lý tài sản rồi,
chắc bà cụ Lâm và Tần Lệ đều đang trông mong anh về. Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Lý ở Sở Châu. Nhất Nam, dạo gần đây Sở Châu không mấy bình yên, con ở yên trong nhà, không được phép ra ngoài. Trên bàn ăn, Lý Gia Long nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
Không, con còn có đồ phải trả lại cho Mục Hàn.
Bố yên tâm đi, con lớn rồi, con có thể chăm sóc cho bản thân. Lý Nhất Nam vừa uống sữa bò vừa nói, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại, cô ta đang nghĩ cách làm sao để trở về Sở Dương cùng Mục Hàn.
Vớ vẩn, tên Mục Hàn đó là người mà con không thể gặp nhất đó.
Đừng quên, con có buổi lễ đính hôn. Lý Gia Long nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.
Lễ đính hôn? Con biết mà, chẳng phải vẫn còn nửa năm sao?
Trong thời gian nửa năm này, con muốn làm xong hết những chuyện mà con muốn làm trong cuộc đời này để không phải tiếc nuối điều gì.
Lý Nhất Nam cắn môi, hai mắt đỏ hoe.
Hai năm trước, Sở Phi Phàm của nhà họ Sở ở thủ đô đã ép cô ta kết hôn, nếu không phải do cô ta lấy cái chết ra để uy hiếp thì e là hiện giờ cô ta đã rơi vào trong nanh vuốt ma quỷ của hắn. Nhà họ Sở chỉ cho nhà họ Lý thời hạn là 3 năm, khi hết thời hạn, hoặc là gả con gái cho nhà họ, hoặc là nhà tan cửa nát.
Được rồi, bố tới công ty.
Giọng Lý Gia Long đầy nặng nề, vì chuyện này mà trong lòng ông ta luôn cảm thấy áy náy với Lý Nhất Nam.
Có kẹt.
Vừa mở cửa thì thấy có một người thanh niên đứng trước cửa.
Cậu tìm ai?
Làm sao cậu vào được đây? Lý Gia Long cảnh giác hỏi, trước cửa nhà bọn họ có 8 tên lính đánh thuê mà phải mất một số tiền lớn mới mời từ nước ngoài về được, làm sao mà cậu thanh niên này có thể lặng lặng xuất hiện?
Tôi là Mục Hàn.
Còn việc tại sao tôi vào được đây thì xin lỗi, do vệ sĩ nhà các ông quá bất lịch sự nên tôi tiện thể ra tay dạy dỗ lại chút.
Mục Hàn lạnh lùng nói.
Cậu chính là Mục Hàn.
Tên ở rể ở Sở Dương.
Lý Gia Long không thể ngờ người tên Mục Hàn này lại tự mình tìm tới, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
Chương 104, nhiều bụi quá.
Đúng vậy, tôi chính là Mục Hàn mà ông vừa nhắc đến.
Mục Hàn sớm mũi, không ngờ danh tiếng của mình đã truyền đến Sở Châu.
Mục Hàn, sao anh lại tới đây?
Vừa nãy tôi còn đang muốn đi tìm anh đấy.
Lý Nhất Nam nhìn thấy Mục Hàn liền vui mừng đứng bật dậy từ trên ghế.
Tôi đặc biệt đến đây tìm cô để lấy điện thoại, hôm nay tôi phải về thành phố Sở Dương rồi.
Mục Hàn bước thẳng qua trước mặt Lý Gia Long, đi về phía bàn ăn.
Cái gì?
Nhanh vậy sao?
Anh sẽ quay lại Sở Châu chứ?
Lý Nhất Nam căng thẳng hỏi.
Không biết nữa, điện thoại của tôi đâu?
Mục Hàn liếc nhìn Lý Gia Long đang hết sức cảnh giác, bất lực nói.
Đây là đang xem anh như kẻ trộm rồi.
Của anh này.
Lý Nhất Nam cắn môi đỏ mọng, lưu luyến không đành lòng đưa điện thoại ra. Khoảnh khắc chiếc điện thoại bị lấy mất đột nhiên hai mắt cô ta đỏ ửng, suýt chút nữa bật khóc không ra nước mắt.
Đừng đi.
Đưa tôi đến Sở Dương được không?
Lý Nhất Nam thốt lên một câu.
Cậu dám?
Mục Hàn, tôi không biết cậu có thân phận gì, cũng không biết cậu tiếp cận Nhất Nam nhà chúng tôi với mục đích gì, nhưng cậu hãy tự xem lại địa vị của bản thân mình đi đã.
Có một vài người, không phải loại thân phận thấp hèn như cậu có thể mơ ước được đâu.
Lý Gia Long vội vàng lớn tiếng mắng chửi.
Ha ha.
Mục Hàn cười khan vài tiếng, im lặng không nói gì mà đi tiếp tục đi ra ngoài cửa.
Đứng lại.
Lý Gia Long không yên tâm vội quát lên, sau đó ông ta lấy trong túi ra một cây bút viết nguyện ngoạc thứ gì đó, đưa thẳng cho Mục Hàn và nói tiếp, muốn dùng 1 tỷ để tiếp cận nhà họ Lý của chúng tôi sao, cậu cũng ngây thơ quá rồi đấy, đây là 1,5 tỷ cậu cầm lấy rồi cút ra xa đi.
Lý Gia Long hung tận nói, ông ta muốn nhân cơ hội này để vạch trần bộ mặt thật của Mục Hàn, để đứa con gái ngu ngốc của ông ta từ bỏ ý định.
Bố! Mục Hàn không phải người như vậy.
Lý Nhất Nam hơi tức giận, vội vàng kéo vạt áo của Lý Gia Long, ra hiệu cho ông ta đừng nói nữa.
Cái gì?
Chẳng lẽ bỏ ra 1 tỷ kiếm được 500 triệu mà vẫn chưa hài lòng sao?
Cầm lấy số tiền này thì đủ cho cậu ăn uống suốt 10 đời rồi đấy.
Lý Gia Long phất lờ Lý Nhất Nam, tiếp tục bổ sung một câu.
Nghe có vẻ như một món hời.
Mục Hàn nhìn tấm chi phiếu đưa trước mặt, khoe miệng nhếch lên rồi nói tiếp, nếu ông đã thành khẩn như vậy thì tôi cũng không từ chối nữa.
Dứt lời, Mục Hàn đưa tay ra và nhận lấy tấm chi phiếu.
Đống chốc, Lý Gia Long thở dài một hơi, chỉ cần anh bằng lòng tiếp nhận thì những ảo tưởng của Lý Nhất Nam sẽ hoàn toàn tan vỡ.
Mục Hàn.
Lý Nhất Nam ngơ ngác nhìn bóng lưng Mục Hàn, khẽ lắc đầu. Không muốn tin Mục Hàn là người như vậy.
Con gái, con nhìn đi, loại người mà ngay cả đi ở rể nhà người khác cũng bằng lòng thì sẽ có tôn nghiêm gì chứ, còn không phải là vì tiền thôi sao, con xem.
Lúc Lý Gia Long đang chuẩn bị nói tiếp, vô tình liếc nhìn về phía Mục Hàn mà bỗng chốc cứng họng không nói nên lời.
Con ngươi trừng lớn.
Căn nhà rách nát này bụi bặm nhiều quá, làm bẩn đôi giày vải 20 tệ của tôi rồi.
Mục Hàn mỉm cười cúi người, cầm tờ chi phiếu trong tay lau đôi giày của mình.
Trong nháy mắt, tấm chi phiếu trị giá 1,5 tỷ do gia tộc đứng đầu Sở Châu phát hành đã bị coi như một tấm vải đánh giày. Trà sắt thành giấy vụn.
Câu.
Lý Gia Long muốn nổi cáu, nhưng ông ta không biết bắt đầu chửi bới từ đâu.
Hi hi.
Bố, con đã nói rồi mà, Mục Hàn tuyệt đối không phải người như vậy.
Con đi tiện anh ấy, bố yên tâm, sau khi về con tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi nhà một bước.
Lý Nhất Nam vô ngực đảm bảo, ngay sau đó lập tức sốt ruột chạy về phía Mục Hàn.
Hừ.
Không ngờ trẻ tuổi mà lại có lòng dạ thâm sâu đến vậy, xem ra sau này chúng ta phải đề phòng nghiêm ngặt với tên Mục Hàn này hơn.
Đôi mắt Lý Gia Long lóe lên tia sáng, trong lòng thầm nghĩ.
Mục Hàn. Xin lỗi vì bố tôi đã hiểu lầm anh như vậy. Nhưng tôi tin rằng, anh tuyệt đối không phải người tham lam.
Lý Nhất Nam léo đeo đi theo sau Mục Hàn, áy náy nói lời xin lỗi.
Không sao, tôi không để bụng đâu.
Mục Hàn bình thản nói.
Trong mắt anh,
Lý Gia Long nhiều nhất chỉ có thể coi là bố của một người bạn, không cần để tâm quá nhiều.
Ha ha, Mục Hàn là tốt nhất.
Lý Nhất Nam phấn khích ôm chầm lấy cổ của Mục Hàn từ phía sau, cơ thể vắt vẻo sau lưng anh.
Cô làm gì vậy, mau xuống đi.
Người khác mà nhìn thấy thì rất dễ bị hiểu lầm. Mục Hàn không ngờ Lý Nhất Nam lại không kiềm chế được cảm xúc như vậy, bỗng chốc anh hơi chột dạ và căng thẳng. Mặc dù đã kết hôn hơn 3 năm nhưng anh vẫn là một anh chàng trai tơ đích thực. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với cơ thể của người khác giới như vậy.
Hừ, không đúng.
Đây cũng không phải Sở Dương, Lâm Nhã Hiên sẽ không biết được đâu. Lý Nhất Nam bướng bỉnh nói.
Ôi trời, tôi còn tưởng là ai?
Đây không phải là Lý Nhất Nam cô chủ nhà họ Lý sao?
Sao lại không đứng đắn, nằm trên người đàn ông lạ vậy chứ?
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Lý Nhất Nam hoảng sợ lập tức nhảy xuống khỏi lưng Mục Hàn, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ, trông rất xinh đẹp.
Là anh?
Trung Lâm.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người vừa đến, Lý Nhất Nam nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Gã thanh niên đạo mạo nghiêm trang trước mặt chính là con trai trưởng của nhà họ Trung gia tộc cao cấp ở Sở Châu, cũng là người nối nghiệp trong tương lai.
Hừ, không ngờ đúng không?
Cô đoán xem nếu tôi nói với anh Sở Phi Phạm về cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy thì cô và nhà họ Lý liệu có tiếp tục tồn tại được ở Sở Châu hay không?
Trung Lâm cao ngạo nói, theo hắn thấy thì bản thân hắn đã nắm giữ chứng cứ quan trọng để có thể uy hiếp nhà họ Lý.
Mấy năm gần đây, nhà họ Trung phát triển với tốc độ cực nhanh, đã mơ hồ trở thành sự tồn tại có thể đe dọa đến địa vị của nhà họ Lý.
Bình thường, ở trong lĩnh vực kinh doanh hai nhà cũng cạnh tranh khốc liệt, ngập tràn mùi thuốc súng.
Hừ,
không phải nhà họ Trung của anh chỉ là một con chó của nhà họ Sở sao?
Nếu không có nhà họ Sở ở thủ đô thì bây giờ có lẽ nhà các anh vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ bé thôi.
Lý Nhất Nam không chút khách sáo nói.
Năm đó, Sở Dĩ Sở Phi Phàm thích cô ta và đến ép cưới đều là do tên danh này của nhà họ Trung dở trò âm thầm gây khó dễ.
Chậc chậc, uổng phí cho cô bề ngoài trông có vẻ đơn thuần trong sáng, nhưng thật ra lại là một con đê hến, giữa ban ngày ban mặt mà lại lao vào ôm chầm lấy đàn ông.
Trung Lâm phớt lờ những lời Lý Nhất Nam vừa nói, ngược lại vẫn tiếp tục giễu cợt.
Mục Hàn lạnh lùng liếc xéo Trung Lâm, im lặng không nói gì.
Mà trái lại, Lý Nhất Nam tức giận đến mức tái mặt, nghiến răng vang lên tiếng két két, hận không thể cắn nát Trung Lâm thành từng mảnh.
Anh tiếp tục khua môi múa mép nữa thì có tin tôi sẽ đánh anh đến mức mẹ anh cũng không nhận ra luôn không?
Lý Nhất Nam nghiến răng hỏi.
Ha ha, cô vẫn nên nghĩ cách giải thích với cậu chủ Sở thế nào đi.
Nhà họ Sở ở thủ đô không phải là gia tộc mà nhà họ Lý của cô có thể đối địch được đâu.
Trung Lâm liên tục nở nụ cười khẩy, dứt lời hắn xoay người rời đi.
Lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy bên đường có hai người lao công đang quét dọn vệ sinh. Một người là ông già khoảng tầm 70 tuổi, người còn lại là cô gái trẻ tuổi tầm 17-18 tuổi, khuôn mặt xinh xắn hồng hào đáng yêu, vóc dáng đầy đà mê hoặc.
Các anh em, đi, dẫn cô gái đó đi vui vẻ.
Trung Lâm nói với vẻ mặt thèm thuồng, biểu cảm như một kẻ điên.
Chương 105, em có thể đi theo anh không?
Kỳ quái, tại sao hắn lại rời đi nhanh như vậy?
Lý Nhất Nam hơi bất ngờ lên tiếng.
Trong ấn tượng của cô ta, nhà họ Trung và nhà họ Lý hoàn toàn đối đầu nhau, hiếm khi nắm được điểm sơ hở lớn như vậy. Sao có thể bỏ qua chứ?
Một đám cặn bã.
Mục Hàn nhìn đám người Trung Lâm đang đi tới, sắc mặt đột nhiên càng thêm thâm trầm.
Không ổn rồi.
Mục Hàn, anh nhìn xem, đám người Trung Lâm lưu manh đó định cướp cô gái, hơn nữa, bọn họ còn cùng nhau bao vây, đánh ông lão kia.
Ánh mắt Lý Nhất Nam chợt lóe, cô ta kinh ngạc che miệng kêu to, hoảng sợ quay đầu nhìn Mục Hàn, nói tiếp, anh mau đi cứu.
Còn chưa nói xong, thanh âm của cô ta đột nhiên dừng lại.
Bởi vì Mục Hàn đã biến mất từ lâu, ngay giây tiếp theo, anh bất ngờ xuất hiện sau lưng đám người Trung Lâm.
Thả thả cháu gái tôi đi. Làm ơn.
Nó vẫn còn là một đứa trẻ.
Ông lão van xin hấp hối, nước mắt đục ngầu.
Ông ơi!
Ông ơi!
Đừng đánh ông nội tôi.
Ông ấy sẽ chết mất.
Tôi chỉ có người thân là ông nội thôi. Ông ơi! Xin các anh đấy, tôi xin các anh đấy.
Cô gái sợ hãi đến mức khóc thút thít, quỳ rạp xuống đất van xin, trán bị đập đến mức thâm tím.
Ha ha ha, muốn anh tha cho ông già này à?
Được.
Chỉ cần em hầu hạ bọn anh thoải mái, mọi chuyện đều dễ nói.
Nói không chừng những người anh em này của anh mà vui vẻ sẽ mua cho em và ông già đó một căn biệt thự. Từ nay về sau sống sung túc giàu có.
Trung Lâm nói với một nụ cười đầy đều cáng.
Còn ngây ra đó làm gì?
Mau kéo người đi.
Trung Lâm vội mắng dục khi thấy anh em xung quanh đều bị cô gái nhỏ làm cho choáng váng.
Đúng, đúng.
Đại ca nói đúng.
Đi, đưa cô ta đi, kẻo bị người khác phát hiện.
Một người đàn ông mặt to tai lớn liếm môi nói.
Không.
Tôi sẽ không đi với các anh.
Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi cần ông nội.
Tôi muốn ở cùng ông nội.
Ông ơi, cứu cháu với.
Cô gái nhỏ vùng ấy, cầu xin đến mức xé gan xé ruột.
Hừ,
xem ra ông già này còn chưa chết, cô sẽ không toàn tâm toàn ý đi theo bọn này đúng không?
Nếu đã như vậy, ông đây sẽ tiễn ông già này đi.
Tên mập nghiến răng nghiến lợi, giơ đôi chân dày như chân voi lên, đạp thẳng vào lưng ông già.
Mặt hắn ta vô cùng hung tợn.
Mày dám dâm ông ấy, mày chết với tao.
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng, giống như thần chết bỏ ra từ địa ngục nói bên tai hắn ta.
Trong phút chốc, tên mập cứng đờ người ra, nuốt nước bọt từ ngực.
Mày là ai?
Tên mập lập tức quay đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn chân mạnh mẽ đạp thẳng vào lồng ngực hắn ta. Cả người bắn bay ra ngoài như con diều bị gãy.
Ai dám làm phiền ông đây?
Còn dám đánh anh em tao?
Tao là cậu chủ của nhà họ Trung ở Sở Châu đấy nhé.
Trung Lâm Hàn học chất vấn. Mục Hàn không nói mà đã ra tay, mọi thứ đều diễn ra trong giây lát, hắn thậm chí còn không nhận ra kẻ đánh lén rốt cuộc là ai.
Đại ca,
là thằng rác rưởi ban nãy bên cạnh Lý Nhất Nam. Trong đám người Trung Lâm, có một tên đã nhận ra Mục Hàn, nhanh chóng nhắc nhở hắn.
Ồ, thì ra là mày. Xem ra mày nôn nóng muốn đi chết đây mà.
Cũng không tự nhìn nhận lại mình, dám chơi trò đứng về phía công lý trước mặt ông đây. Có tin ông đây chỉ tùy tiện động một ngón tay cũng cho mày trở thành liệt sĩ không? Trung Lâm nhìn tên mập vẫn đang lăn lộn kêu gào trên mặt đất, nheo mắt đe dọa.
Thả em ấy đi.
Mục Hàn thẳng thừng nhìn cô gái nhỏ mà nói, không nói thừa nửa lời.
Thả cô ta ra.
Được thôi, bây giờ mày quỳ xuống liếm giày trên chân anh em tao, tao mà cảm thấy vui vẻ, nói không chừng sẽ cho cô gái nhỏ này một đường thoát. Trung Lâm khinh thường nói.
Rắc.
Tiếng xương gãy vang lên khiến đám người đứng xung quanh như tê dại. Trung Lâm giật mình, chậm rãi quay đầu lại, hai mắt lồi ra cứ như vừa nhìn thấy ma. Người anh em vừa nãy còn hung hãn đứng bên cạnh mình, lúc này hai chân bị bẻ gãy, đầu túi gầm xuống, trông vô cùng thảm.
Mày đã làm gì nó rồi?
Trung Lâm nuốt nước bọt đầy khó khăn, cơ thể khẽ run.
Thả cô ấy đi.
Mục Hàn lại lạnh lùng nói.
Tao.
Trung Lâm còn chưa nói xong, ngay sau đó, một âm thanh gãy xương cực lớn khác lại chuyển đến. Hai chân của một người anh em đứng trước mặt hắn bị bẻ gãy, vặn thành hình cong, khiến người khác nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn.
Tôi thả.
Trung Lâm hoàn toàn sợ hãi. Đây có còn là cách ra tay của con người không? Rõ ràng Mục Hàn không hề nhúc đích, nhưng anh có thể trực tiếp phế hai người anh em của hắn, phương thức cực kỳ tàn bạo.
Quỳ xuống.
Tự vào mình, xin lỗi cô gái nhỏ và ông lão.
Mục Hàn lạnh lùng đe dọa.
Bút. Tôi xin lỗi.
Bút.
Tôi xin lỗi.
Bút bút bút.
Trung Lâm tắt chính mình như có thâm cựu đại hận vậy, trong nháy mắt hai má như sưng lên thành hai quả đồi.
Anh trai ơi.
Xin anh cứu ông nội tôi với.
Em xin anh đấy, anh mau cứu ông nội tôi.
Cô gái nhỏ ôm đầu ông lão đầy khó khăn, van xin Mục Hàn.
Thấy vậy, Mục Hàn ngồi xổm xuống, kiểm tra cơ thể của ông lão.
Đã một rồi. Tôi sợ rằng ngay cả khi Tạ Cửu Hận ở đây cũng bất lực.
Làm sao vậy, ông lão còn cứu được không?
Lý Nhất Nam nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn, đáng thương, mà trong lòng cảm thấy đau đớn, vội vàng hỏi Hàn quan tâm.
Mục Hàn hít sâu một hơi, lắc đầu.
Anh không cứu được ông ấy.
Nhưng anh có thể báo thù cho em.
Mục Hàn nói với cô gái nhỏ, giọng không chút cảm xúc.
Đột nhiên anh đứng một dậy, vươn tay phải ra, biến lòng bàn tay thành móng vuốt, tựa hồ muốn trực tiếp tóm lấy đầu Trung Lâm.
Mục Hàn. Dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, Lý Nhất Nam sợ đến mức hồn phi phách tán, lao tới túm lấy Mục Hàn, ngăn anh lại.
Giết hắn rất dễ dàng,
nhưng không cần tự mình nhúng tay vào mà.
Lý Nhất Nam vội vàng khuyên nhủ.
Cho dù Trung Lâm có xấu xa như thế nào, hắn cũng là cháu đích tôn của nhà họ Trung gia tộc lớn thứ hai ở Sở Châu. Nếu hắn thật sự bị Mục Hàn giết chết trên đường, e rằng toàn bộ Sở Châu sẽ chấn động. Ngay cả Mục Hàn cũng sẽ bị liên lụy đến tính mạng của mình.
Thế giới rộng lớn như vậy, có bao nhiêu người có thể hại tôi chứ?
Mục Hàn lạnh lùng nói. Nhưng anh cũng từ dừng tay lại. Nhìn đám đông xung quanh đang chỉ trỏ,
có rất nhiều cơ hội để giết tên cặn bã này, nhưng nếu hôm nay ra tay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, e rằng thân phận điện chủ của Điện Long Vương của mình sẽ bị bại lộ.
Anh trai ơi, anh có thể đưa em và ông nội về nhà không?
Em muốn đưa ông nội về nhà.
Cô gái nhỏ bất ngờ lau nước mắt trên mặt, cầu xin.
Đi thôi.
Mục Hàn nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn, đầy đáng thương, anh nhẹ giọng nói.
Chẳng mấy chốc,
cô gái nhỏ đã tìm được một nơi thích hợp để chôn cất ông nội trên sườn đồi của quê mình.
Anh ơi, em tên là Ali.
Từ nay về sau, em có thể đi theo anh không?
Cô gái nhỏ rụt rè nói.
Chương 106, tạm biệt Lâm Nhã Hiên.
Đi theo anh.
Tại sao?
Mục Hàn và Lý Nhất Nam nhìn nhau, sau đó nhìn Ali, hỏi một cách đầy mơ hồ.
Anh là người tốt.
Hơn nữa, ông nội đã mất em không biết phải đi đâu.
Ali ứa nước mắt, nhìn Mục Hàn với đôi mắt to đáng thương.
Mục Hàn gượng gạo nhìn Lý Nhất Nam.
Đừng nhìn tôi. Bây giờ nhà họ Trung và nhà họ Lý không cùng đẳng cấp với nhau, thế lực nhà họ Trung rất lớn mạnh, tôi cũng không biết võ, nếu Trung Lâm thực sự ra tay, é là tôi không bảo vệ được Ali.
Lý Nhất Nam nhún vai nói, khoe miệng xuất hiện nụ cười nết mép khó nhìn ra.
Hừ, thêm một Ali, tôi xem anh và Lâm Nhã Hiên sống thế giới của hai người kiểu gì.
Vậy được thôi, nhưng chốc nữa anh sẽ về thành phố Sở Dương, không ở lại Sở Châu.
Mục Hàn nhìn chằm chằm Ali, nói.
Trước đây ở Sở Châu, em và ông nội sống nương tựa vào nhau.
Bây giờ ông nội không còn nữa, anh Mục đi đâu, em sẽ đi theo đó.
Ali cắn đôi môi đỏ mọng, kiên quyết nói.
Ừ.
Mục Hàn gật đầu đáp, nhưng trong lòng lại loạn vô cùng.
Anh đã rời Sở Dương nhiều ngày như vậy, mang theo một cô gái trong sáng, đáng yêu trở về nhà, anh giải thích thế nào với vợ đây?
Buổi chiều,
sau khi trở lại thành phố Sở Dương, Mục Hàn không lập tức trở lại biệt thự Vân Đỉnh, mà đi đến tứ hợp viện của Tạ Cửu ở trước, anh muốn hỏi tình hình gần đây của nhà họ Lâm. Không ngờ vừa đến gần sân đã thấy một đoàn người hùng hổ đứng trước cửa. Người đứng đầu là bà cụ Lâm của nhà họ Lâm.
Nhìn xem,
cuối cùng thằng rác rưởi kia cũng đã trở lại.
Mục Hàn, mày để cho bà cụ Lâm đứng ở ngoài cửa chờ mày hơn một tiếng.
Đúng là đáng chết mà.
Lâm Long bước tới, chỉ vào mũi Mục Hàn mà chửi rủa.
Không, anh không được phép mắng anh Mục như vậy, anh Mục không phải đồ rác rưởi, anh ấy là anh hùng.
Ali vô cùng tức giận khi Lâm Long sỉ nhục Mục Hàn như vậy, cô ấy can đảm đáp trả một cách rụt rè.
Mục Hàn nhẹ nhàng đẩy Ali về phía sau để bảo vệ cô ấy.
Ôi,
lại con anh ngủ. Không ngờ Mục Hàn mày, thứ rác rưởi như mày lại có năng lực như vậy. Con bé này mày bắt cóc từ đâu thế, đúng là cầm thú. Lâm Long Kỳ quay nói. Mục Hàn, mày xứng với nhà họ Lâm sao, mày xứng với Lâm Nhã Hiên sao? Còn không nghĩ tới thân phận thấp hèn của chính mình. Mày thế mà dám ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Lâm Nhã Hiên cũng đi đến, lúc này cô cũng tức giận nói xen vào. Đừng cãi nhau nữa. Bà cụ Lâm chống gậy uy nghiêm ra lệnh, sau đó nhìn Mục Hàn một cái lạnh lùng, nghiêm nghị quát, đừng ở đây làm mất mặt nữa. Cút về biệt thự Vân Đình đi. Giọng điệu của bà cụ Lâm đầy nghiêm nghị, khiến người khác không dám không nghe theo, sau đó xoay người rời đi. Theo bà ta, để cho Mục Hàn trở lại đã là ban ơn cho anh rồi, anh không có bất cứ lý do nào để từ chối. Bà muốn về thì tự mình về đi. Mục Hàn lạnh lùng đáp. Trời ơi! Ngay lập tức, mọi người đều dừng bước. Nhất là bà cụ Lâm, khuôn mặt già nua đó biến đổi đầy vẻ kinh ngạc. Cậu nói cái gì? Cậu có tin cậu nói một câu nữa, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà họ Lâm ngay lập tức không? Không bao giờ được gặp lại Lâm Nhã Hiên nữa. Bà cụ Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, hai mắt đục ngầu như sắp thở ra lửa. Sao cũng được. Ali, chúng ta vào thôi. Khoe miệng Mục Hàn cong lên một vòng cung, hôm nay anh chắc chắn đám người bà cụ Lâm chắc chắn sẽ mời anh trở về. Dừng lại. Bà cụ Lâm run rẩy ra lệnh lớn tiếng. Chuyển toàn bộ phí quản lý tài sản mà anh chàng đại gia siêu giàu để lại cho tôi. Sau khi chuyển nhượng, cậu thích cút đi đâu thì cút. Bà cụ Lâm nghiến răng nghiến lợi nói ra mục đích cuối cùng. Cái gì mà anh chàng đại gia siêu giàu? Phí quản lý tài sản gì? Cháu không biết. Mục Hàn nhún vai, bày bộ dạng như thể tôi không biết gì cả. Mục Hàn, thái độ cậu kiểu gì đấy? Đừng tưởng rằng cậu có cậu đại gia siêu giàu đó chống lưng thì giỏi lắm, dám nói chuyện với bà nội với giọng điệu này. Bọn tao đã hỏi về phí quản lý tài sản rồi, lúc trước đều là mày trả phí. Nếu anh chàng đại gia siêu giàu đó không đưa tiền cho mày thì một thằng phế vật ăn bám như mày lấy đâu ra được số tiền lớn như vậy? Thấy Mục Hàn vẫn cứng ngổn, Lâm Long không khỏi bước đến chất vấn. Đồ ngu. Mục Hàn liếc nhìn Lâm Long lạnh lùng, không chút khách khí chửi hắn, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía bà cụ Lâm, nói, bà nội, bà bảo cháu về cũng được nhưng bà phải hứa với cháu, say này ở công ty, trừ bà ra, những người khác phải nghe lời vợ cháu mà làm. Mục Hàn nhân cơ hội đó đòi lợi ích của Lâm Nhã Hiên. Hỗn sược. Mục Hàn. Cậu hỗn sược quá đấy. Không ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Cậu còn dám uy hiếp tôi, cậu điên rồi sao? Bà cụ Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn xé Mục Hàn ra từng mảnh. Nếu bà nội không chịu, vậy cháu mời bà về. Cháu vừa lái xe nên hơi mệt. Mục Hàn đáp lại một cách chậm rãi. Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt hung dữ nhìn chằm chằm Mục Hàn, nhưng ai nấy đều bất lực. Nhìn kia, Lâm Nhã Hiên và mẹ cô ấy đến rồi. Trong đám người, đột nhiên có người kêu lên. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc Porsche sang trọng đậu gần đó. Lâm Nhã Hiên và Tần Lệ xuống xe. Rát rưởi. Rát rưởi. Mày dám trốn ở một nơi ma quái như vậy, sao nào? Mày muốn nuốt số tiền mà anh chàng đại gia siêu giàu để lại cho Nhã Hiên nhà bọn tao sao? Mấy ngày nay bên công ty quản lý tài sản đều gọi điện giục đóng, mặt mũi, danh dự của Tần Lệ tao mất sạch rồi. Ngay khi Tần Lệ nhìn thấy Mục Hàn, bà ta lập tức không ngừng chửi mắng. Còn Lâm Nhã Hiên chỉ lạnh lùng nhìn Mục Hàn, nhưng khi cô nhìn thấy Ali phía sau Mục Hàn, lông mày của cô cau lại. Vợ, em cũng tới rồi hả? Mục Hàn đã mấy ngày không gặp Lâm Nhã Hiên, cảm thấy cô trở nên xinh đẹp hơn, vội vàng bước tới chào hỏi. Lâm Nhã Hiên hai tay ôm ngực, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Hừ, Tần Lệ, bây giờ tôi còn nghi ngờ đây có phải là do cả nhà cô dở trò hay không, cố ý gài bẫy tôi. Cô có biết cậu ta vừa đề xuất điều kiện gì không? Bắt mọi người trong công ty nghe theo Lâm Nhã Hiên. Bà cụ Lâm nhìn chằm chằm Tần Lệ bằng ánh mắt thâm trầm mà chất vấn. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy? Mấy ngày nay mẹ cũng chứng kiến mà, con suýt khóc vì bị bên công ty quản lý tài sản chết tiệt đó đòi nợ. Tần Lệ kinh ngạc giải thích cho bà cụ Lâm, đồng thời hung hăng nhìn Mục Hàn. Thằng rác rưởi, toàn gây rắc rối cho tao. Hừ. Bà cụ Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay sang nói với Lâm Nhã Hiên, "Nhã Hiên, bây giờ thằng rác rưởi này có lẽ chỉ tình nguyện nghe lời cháu, để cậu ta trở về Vân Đình trước, về phần tiền của anh chàng đại gia siêu giàu để lại, chúng ta tính toán sau." Bà cụ Lâm không thể không mở lời, nếu Mục Hàn không trở lại, bà ta sẽ phải gánh chịu phí quản lý tài sản cao ngất trời. "Đúng đấy, Nhã Hiên, trước tiên hãy để thằng rác rưởi này đi về cái đã, rồi sau này mẹ sẽ từ từ tính sổ với nó." Tân Lệ cũng nén giận khuyên nhủ, "Mục Hàn, anh qua đây, tôi có chuyện muốn nói với anh." Lâm Nhã Hiên nhẹ nhàng nói, liếc nhìn Mục Hàn với ánh mắt đầy phức tạp, do dự một hồi, mới chậm rãi nói, "Chúng ta ly hôn đi." Chương 107, Thiếu yêu tinh. "Chúng ta ly hôn đi." Giọng nói của Lâm Nhã Hiên run rẩy. Khi nói ra năm từ này, cô cảm thấy tim mình như bị dao đâm, vô cùng đau đớn. Trong thoáng chốc, những người ở đó đều mở to mắt, há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. "Nhã Hiên, con điên rồi sao? Muốn ly hôn cũng không phải bây giờ. Mau lên, mau dấu ngọt cho thằng phế vật đó về trước, lấy tiền vào tay rồi hắng đá nó đi." Tần Lệ không ngờ Lâm Nhã Hiên lại làm vậy, vội vàng hạ giọng nói nhỏ bên tai cô. "Vợ à, em sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?" Mục Hàn nhất thời chưa phản ứng kịp, vẻ mặt hoang mang hỏi. "Tôi không có chỗ nào không khỏe cả. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ tỉnh táo như hôm nay. Mục Hàn, chúng ta không hợp nhau, nên chia tay thôi." Lâm Nhã Hiên cố tỏ ra mạnh mẽ nói, vành mắt lại không tự chủ ngân ngấn nước. Tình cảm 3 năm cô không nỡ buông bỏ, nhưng cô bị ám ảnh sạch sẽ trong chuyện tình cảm,
không chịu được chút tí vết nào. Mục Hàn có vô dụng, có hèn nhát, không cố gắng đi chăng nữa, cô cũng có thể nhẫn nhịn, chỉ có ngoại tình là cô không cách nào ép mình chịu đựng được. Vì sao? Có phải vì mấy ngày nay anh không ở Sở Dương không? Anh có việc phải đến Sở Châu lo liệu. Hơn nữa, anh hoàn toàn không nhìn ra chúng ta có chỗ nào không hợp. Mục Hàn hơi căng thẳng, vội vàng nắm tay Lâm Nhã Hiên giải thích. Không cần nữa. Lâm Nhã Hiên tránh khỏi tay Mục Hàn, xoay người đi, nghẹn ngào nói tiếp, khi nào anh có thời gian thì gọi điện thoại cho tôi, chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục. Nói xong, Lâm Nhã Hiên lên thẳng xe mà không quay đầu. Vặn chìa khóa, đạp ga. Chiếc Porsche như một con thú hoang gào thét phóng vọt đi, Lâm Nhã Hiên lái xe một cách máy móc, nước mắt rơi đầy mặt. Mục Hàn nhìn chiếc xe đi xa, vẻ mặt ngây ra, người như mất hồn. Vì sao? Vì sao? Anh liên tục lẩm bẩm, cho đến bây giờ, anh vẫn không biết vì sao Lâm Nhã Hiên đột nhiên trở nên tuyệt tình như vậy. Mục Hàn, mày đừng có giả ngu. Cho dù hai đứa ly hôn, mày cũng đừng mong chiếm khoản tiền của anh chàng đại gia siêu giàu kia. Chuyển phí quản lý tài sản cho tao trước mau. Tân Lệ không thể đợi được lớn tiếng nói, sợ Mục Hàn sẽ ôm tiền chạy mất. Cút. Mục Hàn quay đầu lại, nhìn Tân Lệ một cách dữ tợn, biểu cảm ấy giống như muốn ăn tươi bà ta vậy. Ngay sau đó, anh lại run lẩy bẩy bước vào nhà. Tân Lệ, rốt cuộc chuyện này là sao? Trước khi tôi gọi cô đến không phải đã bảo cô dặn Lâm Nhã Hiên phải dỗ ngọt cho cậu ta về trước đã sao? Đây là dỗ đấy hả? Phí quản lý tài sản cao ngất kia cô tự lo đi. Bà cụ Lâm bất mãn quát tháo, tức giận đến mức sắp nổ tung. Tự lo? Con lấy cái gì lo đây? Tân Lệ bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu. Anh Hàn, em rửa trái cây rồi, anh có muốn ăn không? Ali cắn một miếng táo, rất mọng nước. Không ăn. Mục Hàn lơ đãng trả lời. Lúc này, anh đang ngồi trên ghế bành của Tạ Cửu Hận, đung đưa qua lại. Chắc chắn là mấy ngày mình đi đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà, cho dù xảy ra chuyện thật thì vì sao vợ lại không gọi cho mình đến một cuộc? Mục Hàn vừa nghĩ vừa xem lại nhật ký của gọi. Bỗng nhiên hai mắt anh chợt sáng lên. Một giờ sáng nay Lâm Nhã Hiên đã gọi điện cho mình. Khoan đã. Lúc đó không phải điện thoại đang ở trong tay Lý Nhất Nam sao? Mục Hàn lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt, đứng bật dậy khỏi ghế bành, gọi cho Lý Nhất Nam. Ha ha ha, Mục Hàn, anh vừa mới về đã nhớ tôi rồi hả? Lý Nhất Nam cười trêu chọc. Lúc một giờ hơn sáng hôm qua có phải có người gọi điện thoại cho tôi không? Mục Hàn không có tâm tư đùa với Lý Nhất Nam, anh hỏi thẳng vào vấn đề. Không có, tôi luôn cầm điện thoại của anh, sao có thể? Đợi đã. Lý Nhất Nam đột nhiên nhớ tới lúc mình ở trên xe, hình như đã nhận một số điện thoại kỳ lạ, thế là cô ta vừa nhớ lại vừa nói, hình như đúng là có một người phụ nữ gọi tới, lúc đó tôi buồn ngủ quá, chỉ nhớ hình như là nói đại mấy câu rồi cúp máy. Bụp. Trong lòng Mục Hàn chịu nặng. Quả nhiên, nhất định là Lâm Nhã Hiên gọi điện tới, kết quả lại là Lý Nhất Nam nghe máy nên cô ấy mới hiểu lầm. Sau khi tìm ra được nguyên nhân, Mục Hàn không sốt ruột mà lại cười. Xem ra vợ mình ghen rồi. Sáng ngày hôm sau, Mục Hàn quay về biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng. Vợ à, ăn sáng chưa? Mục Hàn tìm chuyện để nói, cười hì hì ngồi xuống bàn ăn. Khoảnh khắc Lâm Nhã Hiên nhìn thấy Mục Hàn, vẻ mặt thoáng qua nét vui mừng, nhưng lại nhanh chóng bị cô giấu đi. Tới tìm tôi đến cục dân chính làm thủ tục à? Lâm Nhã Hiên hỏi dò, tim đập thình thịch. Không phải, vợ à, anh biết vì sao em giận rồi, có phải em cứ gọi điện cho anh nhưng lại là Lý Nhất Nam nghe máy không? Mục Hàn hỏi thẳng. Hừ, đồ lăng nhăng. Đi ra ngoài là tìm người phụ nữ khác ngay. Và ánh mắt Lâm Nhã Hiên lập tức đỏ lên, nước mắt vòng quanh, vô cùng đáng thương. Vợ à, em hiểu lầm rồi, thật ra mọi việc là thế này. Mục Hàn kể lại cho Lâm Nhã Hiên nghe chuyện Lý Nhất Nam bị người ta bắt cóc, sau đó trời xui đất khiến được anh cứu ra. Tất nhiên những chi tiết có thể làm lộ thân phận của mình đều được anh bỏ qua có chọn lọc. Anh nói thật sao? Lâm Nhã Hiên nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên. Em không tin có thể gọi cho Lý Nhất Nam hỏi. Mục Hàn vỗ ngực, đầy tự tin cam đoan. Ồ, vậy sau này anh đừng tùy tiện rời khỏi nhà chúng ta. Lâm Nhã Hiên cúi đầu, mặt nóng bừng. Sở dĩ cô tin Mục Hàn, ngoại trừ căn cứ vào phẩm chất thì còn căn cứ vào một điều khác là sau đó cô xem bản tin trên TV biết được Lý Nhất Nam quả thật bị bắt cóc. Ừ, đây là nhà của chúng ta, sau này dù có đánh gãy chân anh cũng không rời khỏi nửa bước. Mục Hàn hết sức vui vẻ, có cảm giác khoan khoái như sau cơn mưa trời lại sáng. Cha cha, cô là ai? Nhìn cứ như ăn mày, sao lại đứng thập thò trước cửa nhà tôi? Tân Lệ đi tập thể dục buổi sáng về, bị Ali lén lút đứng trước cửa làm cho giật mình, lập tức gân cổ lên lớn tiếng hỏi. Hỏng rồi. Vừa rồi Mục Hàn một lòng muốn giải thích rõ ràng với Lâm Nhã Hiên, nhất thời quên mất Ali cũng đi theo phía sau. Cô bé là bạn của con, tên Ali. Mục Hàn vội vàng đi sang giải thích. Ồ, phế vật, không phải mày không chịu về nhà bọn tao hả? Sao lại không có khí phách về đây rồi? Lại còn bạn mày. Tao thấy là nhân tình của mày thì đúng hơn nhỉ. Vừa nhìn đã biết là tiểu yêu tinh chưa trải sự đời. Tần Lệ nhân cơ hội hung hăng chế giễu. Chương 108, anh chồng mạnh mẽ. Không, cháu không phải là tiểu yêu tinh. Ali cuộn tròn người co rúm lại bên mép cửa, đôi mắt hơi ửng đỏ. Hừ, nói cho cô biết, đừng tưởng rằng mê hoặc được tên phế vật vô dụng Mục Hàn thì có thể biến từ một con gà rừng thành phượng hoàng. Nó chẳng qua chỉ là thằng ở rể nhà chúng tôi thôi. Tân Lệ liếc xéo Mục Hàn và nói với giọng điệu vô cùng dễ cợt. Vào đi, đừng để ý đến bà ấy. Mục Hàn lạnh lùng nói. Anh bước lên trước một bước, kéo tay Ali đi thẳng vào phòng. Lâm Nhã Hiên nhìn Mục Hàn nắm tay cô gái khác, trong lòng cảm thấy không thoải mái,
nhưng cô vẫn yên lặng chờ anh giải thích. Đây là bạn của anh, người thân của em ấy đều không còn nữa, sau này em ấy sẽ sống ở nhà chúng ta. Mục Hàn nhìn Lâm Nhã Hiên và nói. Em ấy chính là cô gái mà anh vừa nói bị bọn lưu manh bắt nạt đó à? Lâm Nhã Hiên mở to mắt hỏi. Vừa nãy cô đã nghe Mục Hàn nhắc đến cô gái tội nghiệp này. Mục Hàn gật đầu. Sao anh không nói sớm? Mau vào ngồi đi. Em tên là Ali đúng không? Sau này đây chính là nhà của em, cứ yên tâm ở lại đây nhé. Lâm Nhã Hiên vội vàng kéo Ali ngồi xuống, vuốt ve mái tóc dài của cô ấy và dịu dàng nói. Vâng. Chị ơi, chị thật xinh đẹp. Ali nhìn Lâm Nhã Hiên cứ như một cô công chúa, ngưỡng mộ nói. Hừ. Không được, mẹ kiên quyết không đồng ý cho nó sống ở đây. Nhà chúng ta là bãi rác sao? Loài chó mèo nào cũng dẫn vào ở. Tân Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ không đồng ý sao? Được thôi, vậy tiền phí quản lý tài sản mẹ tự trả nhé, con sẽ không trả một đồng nào. Mục Hàn nhìn bà ta với vẻ hài hước và nói. Được lắm. Mục Hàn, mày giỏi rồi phải không, ngay cả tao mà mày cũng dám uy hiếp, mày có tin tao? Tân Lệ chỉ vào Mục Hàn định hăm dọa, nhưng nhớ lại những lời hôm qua bà cụ Lâm đã nói, đột nhiên bà ta cảm thấy hơi sợ hãi. Mấy triệu phí quản lý tài sản đấy. Ừ ngực. Tân Lệ đành phải nuốt cục tức này vào bụng. Tự thu xếp cho ổn thỏa. Sau khi thốt ra 6 chữ này, Tân Lệ tức giận đùng đùng đi vào phòng 8, ở lại chỗ này chỉ càng thêm mất mặt. Nào, Ali, sau này đây sẽ là phòng của em. Ngay sau đó, Lâm Nhã Hiên đã chọn một căn phòng xinh xắn cho Ali. Cảm ơn chị. Ali nhìn căn phòng ấm áp liền nở nụ cười vui vẻ. Trước đây ở Sở Châu, cô ấy và ông nội phải thường xuyên chuyển chỗ ở, không có nơi ở cố định. Nơi duy nhất tốt nhất là ngôi làng cuối cùng chôn cất ông nội, ở đó bọn họ đã dựng lên một cái lán nhỏ, cũng được coi là một ngôi nhà. Mục Hàn, lát nữa anh đi cùng tôi ra ngoài gặp khách hàng nhé, vị khách này là một cậu ấm đến từ Sở Tây, danh tiếng không tốt lắm, tôi sợ chuyện này e là không dễ dàng như vậy. Lâm Nhã Hiên vừa vuốt tóc Ali vừa nói với Mục Hàn. Ừ, Sở Tây. Theo như anh biết thì hình như ở đó có gia tộc lớn họ Chu cũng làm trong ngành phát triển bất động sản, không phải lần này chúng ta đi gặp người nhà họ Chu đấy chứ? Mục Hàn sờ mũi, hỏi. Anh từng nghe Mộ Dung Phong báo cáo, gần đây gia chủ nhà họ Chu muốn gặp anh nhưng đã bị anh từ chối. Chỉ là một gia tộc nhỏ có tài sản mấy chục tỷ, gặp họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh cũng biết bọn họ à? Nghe bà nội nói Chu Thị muốn đến đầu tư ở Sở Dương, đang tìm kiếm đối tác địa phương, đối với tập đoàn Lâm Thị mà nói thì đây là một cơ hội tốt. Nhưng mà, người tới đây lần này là Chu Húc Tài, cậu ấm Lãng Tử Phong tình nổi danh. Nghe nói chỉ cần anh ta thích cô gái nào thì sẽ không từ mọi thủ đoạn. Vẻ mặt Lâm Nhã Hiên hơi lo lắng. Đừng lo. Nếu hắn dám động đến một sợi tóc của em thì anh sẽ biến gia tộc Chu Thị gì đó thành một tấm bia lỡ đạn. Mục Hàn vỗ ngực nói. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Lâm Nhã Hiên và Ali đều bật cười. Ali, ngoan ngoãn ở nhà, chiều chị về sẽ dẫn em ra ngoài mua sắm. Lâm Nhã Hiên dặn dò Ali. Sau đó, cô ngồi trên chiếc xe ẻm dạn của Mục Hàn và nhanh chóng đến khách sạn Hùng Thịnh. Xin lỗi. Cậu chủ nhà chúng tôi chỉ mời một mình cô Lâm Nhã Hiên. Đến trước cổng khách sạn, hai nhân viên bảo vệ đeo kính râm lập tức chặn Mục Hàn lại và nói với giọng điệu không mấy thiện cảm. Vậy tôi cũng không vào nữa. Lâm Nhã Hiên cảnh giác lùi về sau vài bước, cắn môi đỏ mọng nói. Cho dù không bàn bạc được chuyện làm ăn thì bản thân cô cũng sẽ không chịu ấm ức để đi tiếp đón phục vụ cậu ấm nhà giàu này. Người đến đều là khách. Để họ vào đi. Trong phòng vang lên một giọng nói hơi bất mãn. Vâng. Thưa cậu chủ. Sau khi vào, tốt nhất mày nên biết thức thời một chút. Nếu quay dày đến nhã hứng của cậu chủ thì đừng trách nắm đấm của bọn tao không có mắt. Một tên bảo vệ mở cửa và liếc xéo Mục Hàn với ánh mắt đe dọa. Mục Hàn bình thản nhìn bọn họ, không hề đáp lại mà đi theo Lâm Nhã Hiên bước vào trong phòng. Hừ, nghe nói hắn là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Lâm, quả nhiên là hèn nhát như trong lời đồn. Bị chúng ta sỉ nhục như vậy mà còn có thể giả bộ như chẳng có chuyện gì. Mấy nhân viên bảo vệ nhìn bóng lưng của Mục Hàn, khinh thường rêu cợt nói: "Hoan nên, hoan nên. Quả nhiên là cô gái xinh đẹp nhất Sở Dương, hoa nhường người thẹn, thật xinh đẹp." Hai mắt Chu Húc Tài sáng rực khi vừa nhìn thấy Lâm Nhã Hiên. Hắn vội vàng đứng bật dậy, nhiệt tình đưa tay phải ra. Anh cũng giống như trong lời đồn. Mục Hàn vượt lên trước Lâm Nhã Hiên một bước, nở nụ cười khẩy bắt tay với hắn. Anh này là... Chu Húc Tài vội rút tay về, ánh mắt hơi u ám. Tôi là chồng của cô ấy và cô ấy là vợ tôi. Bây giờ anh biết chúng tôi có quan hệ gì rồi chứ? Mục Hàn không chút khách khí nói. Mục Hàn. Nhìn thấy anh chồng Mục Hàn hôm nay mạnh mẽ như vậy, Lâm Nhã Hiên vừa mừng vừa lo, vội vã nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ, ồ, tôi nhớ rồi. Thật sự là như sấm rền bên tai. Vừa vào thành phố Sở Dương đã nghe thấy tên của anh rồi. Thằng ở rể, chậc, chậc, ngay cả tổ tông của mình mà còn có thể từ bỏ thì anh cũng đúng là sống thoải mái quá đấy. Chu Húc Tài trừng mắt nhìn chằm chằm Mục Hàn và trầm giọng nói. Cũng tạm tạm. Chẳng bị với một số người không bằng loài xuất sinh. Mục Hàn tuét miệng cười. Chu Húc Tài tức giận đến mức gần như phát điên. Mục Hàn. Đừng nói nữa. Lâm Nhã Hiên vội vàng ngăn anh lại, nếu Mục Hàn tiếp tục làm loạn thì cục diện hôm nay sẽ không thể xoay chuyển được nữa. Xin lỗi anh Chu. Bởi vì lát nữa vợ chồng tôi còn có việc cần phải xử lý nên tôi mới dẫn chồng tôi đến đây theo, tôi tin rằng anh sẽ không để bụng chứ. Lâm Nhã Hiên nở nụ cười phá vỡ sự ngượng ngùng lúng túng, rồi nói với Chu Húc Tài. Đương nhiên là không để bụng. Chu Húc Tài cười ha ha đáp, trong lòng càng cảm thấy thích thú. Một người phụ nữ đã kết hôn thì sẽ càng kích thích hơn.
Dứt lời, hắn rất lịch sự kéo ghế ra, tỏ ý mời Lâm Nhã Hiên ngồi xuống.
Không ngờ,
Mục Hàn lại không chút khách khí đặt mông xuống ghế.
"Vợ à, ngồi đây đi."
Mục Hàn di chuyển chiếc ghế bên cạnh và nói với Lâm Nhã Hiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Húc Tài chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng rồi quay lại chỗ của mình.
"Anh Chu,
thực ra, lần này chúng tôi đến đây chủ yếu là vì..." Lâm Nhã Hiên đi thẳng vào vấn đề.
"Không nội, không nội. Ở đây có một chai rượu so, cô uống nó rồi chúng ta nói chi tiết cũng chưa muộn."
Ánh mắt Chu Húc Tài lóe lên tia sáng, không biết đang nghĩ gì.
Chương 109, hai họa diệt tộc.
"Tôi không biết uống rượu."
Lâm Nhã Hiên hơi chán ghét liếc nhìn.
Quả nhiên Chu Húc Tài cũng phong lưu háo sắc như trong lời đồn.
"Ồ, lẽ nào cô Lâm thấy Chu Húc Tài tôi không có tư cách uống rượu với cô nên mới không nể mặt tôi như vậy?"
Giọng điệu Chu Húc Tài trở nên lạnh lùng hơn.
"Không phải tôi bị dị ứng với rượu, bác sĩ nói không được động vào một giọt rượu."
Lâm Nhã Hiên kiên nhẫn nói.
"Nếu không phải bà nội đã dặn cô phải lấy được đơn hàng này thì cô đã đạp cửa bỏ đi từ nãy rồi."
"Tôi uống được chứ?"
Mục Hàn cầm chai rượu sau đó lên bình thản nói.
"Tất nhiên,
Chu Húc Tài tôi cũng sẽ không ép buộc người ta.
Nhưng nếu anh uống, ít nhất phải uống hai chai mới thể hiện đủ thành ý nhỉ?"
Chu Húc Tài nở nụ cười đáp ý.
Thật ra đây mới là mục đích chính của hắn.
Chỉ cần chuốc say tên vô dụng Mục Hàn này thì người phụ nữ xinh đẹp này chẳng phải mặc hắn làm gì thì làm sao.
Có lý.
Nói rồi Mục Hàn mở chai rượu ra để lên miệng uống.
Từ ngực.
Từng ngụm rượu lớn rót vào cổ Mục Hàn như nước lã.
"Mục Hàn,
đừng uống, đừng uống nữa."
Lâm Nhã Hiên kéo ống tay áo Mục Hàn ngăn anh lại, trong lòng lo lắng không thôi.
Vừa nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên gương mặt Chu Húc Tài, cô đã biết chuyện này đều là mưu kế của hắn.
Ai ngờ cái tên Mục Hàn này chẳng nhận ra gì cả.
Còn ngốc nghếch mà uống nữa chứ.
Mục Hàn mặc kệ, uống hết chai này lại mở chai khác.
10 phút sau, 5 chai so trên bàn đã trống rỗng.
"Thế nào, 5 chai, thể hiện đủ thành ý rồi chứ?"
Sắc mặt Mục Hàn vẫn như thường hỏi.
"Ừ."
Chu Húc Tài nuốt nước bọt.
"Má,
tên này có phải là người không vậy? Uống hết 5 chai so thế mà chẳng hề hấn gì."
"Hừ."
Chu Húc Tài thấy mưu kế không thành, sắc mặt trở nên lạnh như băng.
Thật là mất mặt.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Bút bút.
Chu Húc Tài vỗ vài tiếng, ngay sau đó có gần 10 vệ sĩ bước vào phòng.
"Lâm Nhã Hiên, người thông minh không nói chuyện vòng vo.
Muốn nhà họ Chu chúng tôi hợp tác với các cô, được thôi.
Nhưng bây giờ người muốn hợp tác với nhà họ Chu ở thành phố Sở Dương rất nhiều, vì sao tôi phải chọn gia tộc hạng hai các cô?
Trừ phi cô đi với tôi một đêm.
Phục vụ tôi thoải mái, dĩ nhiên tôi."
Chu Húc Tài bày ra bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay.
Hắn nghĩ bây giờ Lâm Nhã Hiên là cá nằm trên tất mặc hắn xử lý.
Đâu ngờ,
hắn còn chưa nói hết câu đã thấy một cú đấm đập thẳng vào mặt hắn.
Bút.
Một tiếng vang cực to khiến mọi người đều sững sờ.
Chu Húc Tài che mặt nhìn ba cái răng cực kỳ chói mắt trên bàn, vẻ mặt gần như phát điên.
Mày dám đánh tao?
Chu Húc Tài nhìn chằm chằm Mục Hàn cứ như đang nhìn một người chết.
"Mục Hàn,
anh kích động quá rồi.
Mau xin lỗi anh Chu đi."
Lâm Nhã Hiên vội đứng dậy hoảng sợ khuyên Mục Hàn.
Cú đấm này khiến cô thấy sung sướng nhưng một khi Chu Húc Tài phát điên lên, có thể Mục Hàn sẽ gặp chuyện không hay.
"Tao phải giết mày.
Phải giết mày.
Đồ vô dụng.
Bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì?
Mau đánh chết hắn cho tao."
Chu Húc Tài khàn giọng hét lên, cả người tỏa ra vẻ hơi điên cuồng.
"Vâng."
Các vệ sĩ cũng rất tức giận.
Ông chủ lại bị đánh dưới mí mắt của mình, chuyện này chắc chắn là sự sỉ nhục của họ.
"Lên!"
Hét lên một tiếng, tất cả vệ sĩ đều hung hãn xông đến, dường như muốn xé xác Mục Hàn ra thành từng mảnh.
"Rầm."
Đúng lúc này, cánh cửa bị ai đó hung hăng đập tung.
Trong phút chốc, vô số người nước ngoài xông vào, cũng không thèm chào hỏi gì đã lao đến quật ngã toàn bộ vệ sĩ của Chu Húc Tài nằm la liệt trên mặt đất.
"Dám tác ai tác quái ở địa bàn của Phương Từ Nương tôi, các người đúng là sống chán rồi nhỉ?"
Một người phụ nữ mặc sườn xám để lộ ra đường cong cơ thể tuyệt đẹp bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhìn Chu Húc Tài.
Chị Phương,
tôi là Chu Húc Tài, con cháu nhà họ Chu ở Sở Tây.
Bố tôi bảo tôi đến thăm hỏi chị."
Chu Húc Tài run lẩy bẩy nói, ba chữ Phương Tứ Nương rất nổi tiếng ở Sở Dương.
"Bà đây hỏi thăm cả nhà cậu."
Phương Tứ Nương vung tay lên tát cho Chu Húc Tài một cái.
Cút.
Lại thêm hai cái răng nữa của Chu Húc Tài bay ra rơi trên mặt đất.
Tôi.
Chu Húc Tài muốn nói gì đó nhưng nói mãi không thành lời, bèn bật khóc.
Hắn khổ quá mà.
Chẳng qua chỉ muốn gạ gẫm phụ nữ, giả vờ trước mặt tên ở rể vô dụng này một chứ, sao lại bị người ta đánh gãy mất 5 cái răng rồi.
Mục Hàn lặng lẽ gật đầu, Phương Tứ Nương hiểu ý vội dẫn đàn em rời đi.
"Mục Hàn, làm sao đây, đã đánh anh ta thành thế này rồi, nhà họ Chu sẽ không tìm chúng ta để trả thù chứ?"
Lâm Nhã Hiên nhìn bộ dạng thảm hại của Chu Húc Tài, lo lắng hỏi.
Bây giờ cô đã không còn hy vọng gì với việc ký hợp đồng hợp tác nữa.
"Trả thù?
Nhà họ Chu dám sao?"
Mục Hàn rêu cợt nói.
"Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên,
các người chết chắc rồi.
Bây giờ tôi sẽ gọi cho bố, tôi phải tiêu diệt nhà họ Lâm các người."
"Hả?
Điện thoại của tôi, điện thoại đâu?"
Chu Húc Tài cuống cuồng sờ túi.
"Này, không tìm được điện thoại thì tôi có thể cho anh mượn này, mau gọi cho bố anh đi."
Mục Hàn đưa điện thoại của mình cho hắn.
"Mục Hàn?"
Lâm Nhã Hiên mở to mắt nhìn Mục Hàn, thầm nghĩ tên này điên rồi sao?
Anh thật sự để tôi gọi sao?"
Chu Húc Tài không dám tin hỏi, hắn có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai cho tên ở rể này can đảm này vậy.
"Gọi đi."
Mục Hàn ném điện thoại sang cho hắn.
"Được,
được."
"Mục Hàn,
tên vô dụng anh đủ điên rồi. Tôi sẽ nói bố tôi băm vằm anh thành trăm mảnh. Chu Húc Tài vừa hung hăng uy hiếp vừa bấm số điện thoại của bố hắn. Alo, ai vậy? Đầu bên kia vang lên giọng nói uy nghiêm, chính là Chu Đằng, bố của Chu Húc Tài. Bố, bố, là con đây. Con là Húc Tài đây. Bố mau gọi người đến cứu con đi, con sắp bị người ta đánh chết ở Sở Dương rồi. Chu Húc Tài khàn giọng nói, vừa lớn tiếng khóc vừa lau nước mũi. Cái gì? Người nào dám động vào con trai bố ở Sở Dương vậy? Bố giết nó. Chu Đằng vô cùng giận dữ nói. Ồ, lẽ nào Mộ Dung Phong không nói với ông tôi đang ở Sở Dương sao? Còn dám động vào người phụ nữ của tôi? Mục Hàn giật lấy điện thoại thấp giọng hỏi, hai mắt hiện lên sắc ý. Cậu là điện chủ? Chu Đằng run giọng, cả người ngã xuống đất, mặt xám như tro. Con trai ông ta lại dám giành phụ nữ với điện chủ của Điện Long Vương. Thằng xuất sinh này, còn dám gây thêm tai họa diệt tộc cho nhà họ Chu. Chương 110, điện chủ. Tốt nhất là ông nên giải quyết chuyện này thế nào khiến tôi hài lòng. Mục Hàn thấp giọng nói rồi cúp điện thoại. Anh dám cúp điện thoại của bố tôi? Anh ở đấy, nhà họ Chu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ha ha ha, có biết lần trước người đắc tội với tôi bị làm sao không? Hai tay hai chân đều bị tôi tự tay đánh gãy. Chu Húc Tài hùng dữ uy hiếp. Đợi sau khi bố Hàn đến, hắn nhất định sẽ khiến tên họ Mục này sống không bằng chết. Mục Hàn, anh gặp rắc rối rồi. Chu Đằng là người thủ đoạn nhất ở Sở Tây, nghe nói ông ta có liên quan đến hội Hắc Long. Lần này, anh lại đánh con trai duy nhất của ông ta thành thế này, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho anh đâu. Anh mau về đi. Nghĩ cách rời khỏi Sở Dương đi. Lâm Nhã Hiên lo lắng nói rồi lén nhét thẻ ngân hàng vào túi Mục Hàn. Ngốc, anh đi rồi thì em phải làm sao? Mục Hàn nhìn thẻ ngân hàng trong túi, lòng cảm thấy rất ấm áp. Anh nắm bàn tay hơi run rẩy của Lâm Nhã Hiên hỏi. Anh đừng lo cho tôi. Họ có thể làm gì được một người phụ nữ như tôi chứ? Lâm Nhã Hiên nóng ruột dẫm chân. Anh sẽ không đi đâu cả. Mục Hàn lắc đầu. Cô Lâm, cô đừng lo lắng, cậu Mục nhất định sẽ có cách. Phương Tứ Nương cũng bước đến khuyên. Các người. Được. Tôi mặc kệ anh đấy. Lâm Nhã Hiên lo lắng đến nỗi hai mắt đều đỏ hết lên. Ha ha ha. Lâm Nhã Hiên, cô thật ngây thơ, chạy trốn có tác dụng sao? Ở Sở Dương này, chỉ cần nhà họ Chu muốn thì dù có là một con ruồi cũng đừng hòng thoát. Đây chính là thế lực của gia tộc lớn. Chu Húc Tài lại ngồi vào ghế đắc ý nói. Mục Hàn liếc nhìn hắn nhíu môi. Tài sản chỉ có mấy chục tỷ đã được gọi là gia tộc lớn à? Hết ngồi đáy giếng. Làm sao đây? Mục Hàn, rốt cuộc anh có quen với anh chàng đại gia siêu giàu đó không? Bây giờ nói cho anh ta biết, có lẽ anh còn có thể được cứu. Hay là báo với bà nội để bà ấy nghĩ cách giúp. Mặc dù bà hơi thiên vị nhưng vào thời khắc quan trọng, có lẽ bà vẫn sẽ giúp chúng ta. Mục Hàn, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Đừng ngây ra đó nữa. Lâm Nhã Hiên sốt ruột đi qua đi lại, nhìn Mục Hàn vẫn bình thản như vậy, cô lại tức giận không thôi. Nào, vợ à, em cứ ngồi yên ở đây, chốc lát sẽ có kịch hay cho em xem. Mục Hàn càng cảm thấy thương tiếc khi nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Nhã Hiên. Lâm Nhã Hiên. Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài phòng VIP vang lên tiếng bước chân vội vã. Ít nhất có khoảng 10 người. Bố, bố. Cuối cùng bố cũng đến rồi. Bố mà còn không đến nữa là con trai bố sắp bị người ta đánh chết đấy. Bố biết không? Cái tên này là một tên điên, đánh con không nói, còn mắng bố là hèn nhát không có thực lực, gặp hắn chỉ biết liếm đế dạy thôi. Vừa thấy người đến, Chu Húc Tài vội vã bỏ đến ôm chân Chu Đằng, lớn tiếng khóc. Còn hung dữ chừng hai người Mục Hàn. Nhìn vết thương trên người Chu Húc Tài, sắc mặt Chu Đằng tái nhợt. Ai đánh con? Chu Đằng hít sâu một hơi căng thẳng hỏi. Bố, chính là hắn. Là cái tên ở rể nhà họ Lâm đó, một tên vô dụng mà người Sở Dương ai cũng biết. Mục Hàn. Chu Húc Tài hung ác nói. Đôi mắt hắn sáng rực dường như đã thấy được kết cục bi thảm của hai người Mục Hàn. Cục. Chu Húc Tài bị tiếng động đột ngột làm giật mình. Quay đầu lại nhìn. Vẻ mặt của hắn khó coi như ăn phải xít. Bố làm gì vậy? Chu Húc Tài khó hiểu hỏi. Tha mạng. Xin điện chủ nể tình, đây là lần đầu con trai tôi phạm lỗi, hãy tha cho nhà họ Chu một con đường sống. Sắc mặt Chu Đằng trắng bệnh, dập đầu xuống sàn. Thấy cảnh tượng này, Lâm Nhã Hiên kinh ngạc há hốc mồm. Chu Đằng lại quỳ xuống dập đầu với Mục Hàn. Hơn nữa vừa rồi ông ta cầu xin tha cho cả nhà họ Chu chứ không phải cứu con trai Chu Húc Tài của mình. Con điện chủ. Tại sao ông ta lại gọi Mục Hàn là điện chủ? Bố điên rồi sao? Ở đây nào có điện chủ gì đó đâu. Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên vô dụng, còn chẳng bằng một con chó nữa là. Chu Húc Tài không cam lòng nổi giận. Thế nhưng hắn còn chưa nói hết đã bị Chu Đằng đánh vào đầu. Thằng khốn. Mày không biết mình đã đắc tội với ai đâu. Mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo cả hàng trăm người nhà họ Chu chết cùng. Chu Đằng vừa lớn tiếng mắng vừa đạp Chu Húc Tài một phát. Đây là điện chủ của Điện Long Vương đấy. Chỉ cần một cái dậm chân của anh thôi, cả trái đất sẽ xảy ra khủng hoảng cực kỳ chấn động. Mục Hàn, thôi đi. Làm việc vẫn nên trở lại cho người ta một con đường. Lâm Nhã Hiên lo lắng sau này Chu Đằng sẽ trả thù nên vội lên tiếng khuyên bảo. Được rồi. Cuối cùng Mục Hàn cũng lên tiếng, anh nhìn Chu Húc Tài nằm dạp trên đất như một con chó chết, lạnh lùng nói, hình như tôi vừa nghe hắn muốn tự tay đánh gãy tay chân của tôi. Chu Đằng run rẩy sau khi nghe anh nói vậy. Vẻ mặt không hề có chút đau lòng nào mà thay vào đó là vẻ vui mừng và biết ơn. Cảm ơn điện chủ. Cảm ơn điện chủ. Dù Chu Đằng có làm trâu làm ngựa cũng không thể đền đáp được ơn cứu mạng của điện chủ. Chu Đằng dập đầu cảm ơn, mặt đầy nước mắt nước mũi.
Chỉ cần có thể bảo vệ được nhà họ Chu, đừng nói là đánh gãy tay chân thằng con bất hiếu này, dù có giết hắn, ông ta cũng sẽ không nói gì. Lâm Nhã Hiên, người ta đánh con trai mình mà ông ta cũng có thể vui vẻ như vậy hả? Rốt cuộc hắn có phải con trai ruột của ông ta không vậy? Lâm Nhã Hiên ngơ ngác. Đừng phí lời vô ích. Mục Hàn bất mãn nói. Vâng. Nó đáng chết. Chu Đằng lén nhìn Mục Hàn, thấy anh không vui, ông ta suýt nữa hoảng hốt đến mức hồn bay phách tán. Ông ta vội đi đến trước mặt Chu Húc Tài, nhấc cánh tay hắn lên. Bố. Bố không thể làm vậy. Con là con trai bố, là đứa con trai duy nhất đấy. Chu Húc Tài run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Chu Đằng. Giang giác. Chu Đằng lấy đầu gối thuốc lên một cái, hai tay nắm lấy cánh tay Chu Húc Tài bẻ đi y hệt như đang bẻ mía. A. Đau quá. Chu Húc Tài thét lên. Cơn đau thấu trời khiến hắn suýt nữa không thở nổi. Bố. Bố điên rồi. Chu Húc Tài gào thét. Giắc. Lại thêm một tiếng giắc nữa, lần này là tay trái. Lúc này, xương cánh tay của Chu Húc Tài như đâm thủng vào thịt, khớp xương gãy không đồng đều khiến da đầu người ta tê dại. Giắc. Chân trái. Giắc. Chân phải. Cút. Chu Đằng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi lại quỳ xuống trước mặt Mục Hàn, hai mắt vô cùng kính cẩn nhìn Mục Hàn. Kính cẩn với anh như thần. Vợ à, chúng ta đi thôi. Không thèm liếc nhìn ông ta một cái, Mục Hàn đứng dậy kéo bàn tay lạnh như băng của Lâm Nhã Hiên rồi đi ra ngoài. Đúng rồi, hợp tác giữa nhà họ Lâm và Chu Thị. Mục Hàn đứng ở cửa nói. Điện chủ yên tâm, đối tác làm ăn ở Sở Dương của Chu Thị chỉ có nhà họ Lâm. Chu Đằng vỗ ngực đảm bảo. Trong lòng càng ngưỡng mộ nhà họ Lâm không thôi. Chắc hẳn phần mộ của tổ tiên được chăm chút lắm nên mới có thể leo lên cao với người có thế lực cực lớn như điện chủ của Điện Long Vương này. Mục Hàn, tại sao ông ta lại gọi anh là điện chủ? Có phải anh có chuyện gì giấu tôi không? Ánh mắt Lâm Nhã Hiên nhìn Mục Hàn sáng rực. Chương 111, đánh mẹ vợ. Tốt nhất là ông nên giải quyết chuyện này thế nào khiến tôi hài lòng. Mục Hàn thấp giọng nói rồi cúp điện thoại. Anh dám cúp điện thoại của bố tôi. Anh ở đấy, nhà họ Chu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ha ha ha, có biết lần trước người đắc tội với tôi bị làm sao không? Hai tay hai chân đều bị tôi tự tay đánh gãy. Chu Húc Tài hùng dữ uy hiếp. Đợi sau khi bố Hàn đến, hắn nhất định sẽ khiến tên họ Mục này sống không bằng chết. Mục Hàn, anh gặp rắc rối rồi. Chu Đằng là người thủ đoạn nhất ở Sở Tây, nghe nói ông ta có liên quan đến hội Hắc Long. Lần này, anh lại đánh con trai duy nhất của ông ta thành thế này, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho anh đâu. Anh mau về đi. Nghĩ cách rời khỏi Sở Dương đi. Lâm Nhã Hiên lo lắng nói rồi lén nhét thẻ ngân hàng vào túi Mục Hàn. Ngốc, anh đi rồi thì em phải làm sao? Mục Hàn nhìn thẻ ngân hàng trong túi, lòng cảm thấy rất ấm áp. Anh nắm bàn tay hơi run rẩy của Lâm Nhã Hiên hỏi. Anh đừng lo cho tôi. Họ có thể làm gì được một người phụ nữ như tôi chứ? Lâm Nhã Hiên nóng ruột dâm chân. Anh sẽ không đi đâu cả. Mục Hàn lắc đầu. Cô Lâm, cô đừng lo lắng, cậu Mục nhất định sẽ có cách. Phương Tứ Nương cũng bước đến khuyên. Các người. Được. Tôi mặc kệ anh đấy. Lâm Nhã Hiên lo lắng đến nỗi hai mắt đều đỏ hết lên. Ha ha ha. Lâm Nhã Hiên, cô thật ngây thơ, chạy trốn có tác dụng sao? Ở Sở Dương này, chỉ cần nhà họ Chu muốn thì dù có là một con ruồi cũng đừng hòng thoát. Đây chính là thế lực của gia tộc lớn. Chu Húc Tài lại ngồi vào ghế đắc ý nói. Mục Hàn liếc nhìn hắn nhíu môi. Tài sản chỉ có mấy chục tỷ đã được gọi là gia tộc lớn à? Hết ngồi đáy giếng. Làm sao đây? Mục Hàn, rốt cuộc anh có quen với anh chàng đại gia siêu giàu đó không? Bây giờ nói cho anh ta biết, có lẽ anh còn có thể được cứu. Hay là báo với bà nội để bà ấy nghĩ cách rút. Mặc dù bà hơi thiên vị nhưng vào thời khắc quan trọng, có lẽ bà vẫn sẽ giúp chúng ta. Mục Hàn, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy, đừng ngây ra đó nữa. Lâm Nhã Hiên sốt ruột đi qua đi lại, nhìn Mục Hàn vẫn bình thản như vậy, cô lại tức giận không thôi. Nào, vợ à, em cứ ngồi yên ở đây, chốc lát sẽ có kịch hay cho em xem. Mục Hàn càng cảm thấy thương tiếc khi nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Nhã Hiên. Lâm Nhã Hiên. Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài phòng VIP vang lên tiếng bước chân vội vã. Ít nhất có khoảng 10 người. Bố, bố. Cuối cùng bố cũng đến rồi. Bố mà còn không đến nữa là con trai bố sắp bị người ta đánh chết đấy. Bố biết không? Cái tên này là một tên điên, đánh con không nói, còn mắng bố là hèn nhát không có thực lực, gặp hắn chỉ biết liếm đế dạy thôi. Vừa thấy người đến, Chu Húc Tài vội vã bỏ đến ôm chân Chu Đằng, lớn tiếng khóc. Còn hung dữ chừng hai người Mục Hàn. Nhìn vết thương trên người Chu Húc Tài, sắc mặt Chu Đằng tái nhợt. Ai đánh con? Chu Đằng hít sâu một hơi căng thẳng hỏi. Bố, chính là hắn. Là cái tên ở rể nhà họ Lâm đó, một tên vô dụng mà người Sở Dương ai cũng biết. Mục Hàn. Chu Húc Tài hung hăng nói. Đôi mắt hắn sáng rực dường như đã thấy được kết cục bi thảm của hai người Mục Hàn. Cục. Chu Húc Tài bị tiếng động đột ngột làm giật mình. Quay đầu lại nhìn. Vẻ mặt của hắn khó coi như ăn phải xít. Bố bố làm gì vậy? Chu Húc Tài khó hiểu hỏi. Tha mạng. Xin điện chủ nể tình đây là lần đầu con trai tôi phạm lỗi, hãy tha cho nhà họ Chu một con đường sống. Sắc mặt Chu Đằng trắng bệnh, dập đầu xuống sàn. Thấy cảnh tượng này, Lâm Nhã Hiên kinh ngạc há hốc mồm. Chu Đằng lại quỳ xuống dập đầu với Mục Hàn. Hơn nữa vừa rồi ông ta cầu xin tha cho cả nhà họ Chu chứ không phải cứu con trai Chu Húc Tài của mình. Con điện chủ. Tại sao ông ta lại gọi Mục Hàn là điện chủ? Bố, bố điên rồi sao? Ở đây nào có điện chủ gì đó đâu. Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên vô dụng, còn chẳng bằng một con chó nữa là. Chu Húc Tài không cam lòng nổi giận.
thế nhưng hắn còn chưa nói hết đã bị Chu Đằng đánh vào đầu. Thằng khốn, mày không biết mình đã đắc tội với ai đâu. Mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo cả hàng trăm người nhà họ Chu chết cùng. Chu Đằng vừa lớn tiếng mắng vừa đạp Chu Húc Tài một phát. Đây là điện chủ của Điện Long Vương đấy. Chỉ cần một cái dậm chân của anh thôi, cả trái đất sẽ xảy ra khủng hoảng cực kỳ chấn động. Mục Hàn, thôi đi. Làm việc vẫn nên trở lại cho người ta một con đường. Lâm Nhã Hiên lo lắng sau này Chu Đằng sẽ trả thù nên vội lên tiếng khuyên bảo. Được rồi. Cuối cùng Mục Hàn cũng lên tiếng, anh nhìn Chu Húc Tài nằm dạp trên đất như một con chó chết, lạnh lùng nói, hình như tôi vừa nghe hắn muốn tự tay đánh gãy tay chân của tôi. Chu Đằng run rẩy sau khi nghe anh nói vậy. Vẻ mặt không hề có chút đau lòng nào mà thay vào đó là vẻ vui mừng và biết ơn. Cảm ơn điện chủ. Cảm ơn điện chủ. Dù Chu Đằng có làm trâu làm ngựa cũng không thể đền đáp được ơn cứu mạng của điện chủ. Chu Đằng dập đầu cảm ơn, mặt đầy nước mắt nước mũi. Chỉ cần có thể bảo vệ được nhà họ Chu, đừng nói là đánh gãy tay chân thằng con bất hiếu này, dù có giết hắn, ông ta cũng sẽ không nói gì. Lâm Nhã Hiên. Người ta đánh con trai mình mà ông ta cũng có thể vui vẻ như vậy hả? Rốt cuộc hắn có phải con trai ruột của ông ta không vậy? Lâm Nhã Hiên ngơ ngác. Đừng phí lời vô ích. Mục Hàn bất mãn nói. Vâng. Nó đáng chết. Chu Đằng lén nhìn Mục Hàn, thấy anh không vui, ông ta suýt nữa hoảng hốt đến mức hồn bay phách tán. Ông ta vội đi đến trước mặt Chu Húc Tài, nhấc cánh tay hắn lên. Bố. Bố không thể làm vậy. Con là con trai bố, là đứa con trai duy nhất đấy. Chu Húc Tài run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Chu Đằng. Giang giác. Chu Đằng lấy đầu gối thuốc lên một cái, hai tay nắm lấy cánh tay Chu Húc Tài bẻ đi y hệt như đang bẻ mía. A, đau quá. Chu Húc Tài thét lên. Cơn đau thấu trời khiến hắn suýt nữa không thở nổi. Bố điên rồi. Chu Húc Tài gào thét. Rắc. Lại thêm một tiếng rắc nữa, lần này là tay trái. Lúc này, xương cánh tay của Chu Húc Tài như đâm thủng vào thịt, khớp xương gãy không đồng đều khiến da đầu người ta tê dại. Rắc. Chân trái. Rắc. Chân phải. Cút. Chu Đằng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi lại quỳ xuống trước mặt Mục Hàn. Hai mắt vô cùng kính cẩn nhìn Mục Hàn. Kính cẩn với anh như thần. Vợ à, chúng ta đi thôi. Không thèm liếc nhìn ông ta một cái, Mục Hàn đứng dậy kéo bàn tay lạnh như băng của Lâm Nhã Hiên rồi đi ra ngoài. Đúng rồi, hợp tác giữa nhà họ Lâm và Chu Thị. Mục Hàn đứng ở cửa nói. Điện chủ yên tâm, đối tác làm ăn ở Sở Dương của Chu Thị chỉ có nhà họ Lâm. Chu Đằng vỗ ngực đảm bảo. Trong lòng càng ngưỡng mộ nhà họ Lâm không thôi. Chắc hẳn phần mộ của tổ tiên được chăm chút lắm nên mới có thể leo lên cao với người có thế lực cực lớn như điện chủ của Điện Long Vương này. Mục Hàn, tại sao? Ông ta lại gọi anh là điện chủ. Có phải anh có chuyện gì giấu tôi không? Ánh mắt Lâm Nhã Hiên nhìn Mục Hàn sáng rực. Chương 112, rốt cuộc cậu là ai? Ngày hôm sau, Mục Hàn định dẫn Ali đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo thay đổi. Hai người đi đâu đấy? Không ăn sáng trước à? Lâm Nhã Hiên hỏi. Hôm nay cô cố ý dậy sớm, nấu một bữa sáng thịnh soạn. Hừ, con gái, con hỏi nó làm gì, người ta cũng không thèm ăn đâu. Tân Lệ liếc xéo Mục Hàn, vẫn hơi sợ hãi nhưng tức giận nhiều hơn. Anh dẫn Ali đi mua chút đồ. Mục Hàn hờ hững nói và tiếp tục đi về phía trước. Đợi đã. Hay là tôi cùng đi với anh nhé? Lâm Nhã Hiên cắn môi nói. Em đến công ty đi, chắc là hôm nay sẽ có thông báo hợp tác của tập đoàn Chu Thị, nếu em không có mặt, nói không chừng công lao lại bị người khác cướp mất đó. Mục Hàn cười nhạt, dứt lời đã đẩy cửa và bước ra ngoài cùng Ali. Soạn. Tân Lệ nặng nề ném đũa xuống bàn. Không thể ở lại cái nhà này nữa. Một đứa con ở rể vô dụng cũng dám ngang ngược, con gái, nếu để người khác biết được thì mặt mũi này của mẹ còn để đâu? Không được. Mẹ nhất định phải nghĩ cách đuổi cổ nó với con yêu tinh kia ra ngoài hết. Tân Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Đuổi Mục Hàn đi, vậy phí quản lý tài sản cao ngất ngưỡng kia tự mẹ giải quyết nhé. Lâm Nhã Hiên tức giận nói, cô đã không còn hứng thú để ăn tiếp nữa, lau miệng xong cô lập tức cầm túi chạy đến công ty. Tân Lệ. Phí quản lý tài sản cao ngất ngưỡng. Nhất định phải nghĩ cách lấy tiền của cậu đại gia siêu giàu kia mới được. Tân Lệ thầm nghiến răng. Trong phòng họp ở tập đoàn Lâm Thị. Nhã Hiên. Lần này tập đoàn Chu Thị đến Sở Dương phát triển, nếu có thể trở thành đối tác làm ăn của họ thì sự phát triển của công ty chúng ta sẽ tiến thêm một bước. Hôm qua bà dùng thể diện của cái thân già này sắp xếp giúp cháu với cậu Chu Húc Tài một bữa ăn, kết quả thế nào? Trong cuộc họp, bà cụ Lâm nhìn sang Lâm Nhã Hiên bên cạnh rồi hỏi. Bữa ăn cũng được coi là vui vẻ. Lâm Nhã Hiên trả lời. Nhìn cậu ấm nhà giàu đó bị đánh, xả được cục tức trong lòng đúng là rất vui. Vậy chuyện hợp tác? Bà cụ Lâm nôn nóng hỏi. Nếu không ngoài dự đoán, hôm nay nhà họ Chu sẽ cho người đến ký hợp đồng với chúng ta. Lâm Nhã Hiên nhớ lại lời Mục Hàn nói lúc sáng, trả lời lại. Ha ha ha, Lâm Nhã Hiên. Mày nói chắc chắn như vậy, có phải tối hôm qua làm chuyện gì mà người khác không biết với Chu Húc Tài không? Ai cũng biết Chu Húc Tài mê gái như mạng. Nếu không phải đã trải qua đêm xuân cùng mày thì anh ta chịu ký hợp đồng với công ty chúng ta dễ dàng vậy sao? Lâm Long hơi kích động nói, trong lòng càng bái phục bà cụ Lâm sát đất. Bữa cơm với Chu Húc Tài của tập đoàn Chu Thị là màn kịch do bà cụ Lâm dàn xếp. Thành công thì tập đoàn Lâm Thị thu lợi khổng lồ, hơn nữa có thể khiến Lâm Nhã Hiên gánh tiếng xấu vô liêm sỉ, mất đi lòng người. Thất bại thì có thể lấy lý do Lâm Nhã Hiên thiếu năng lực để đuổi cô ra khỏi công ty. Tôi không làm ra chuyện quá giới hạn. Lâm Nhã Hiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Long, nói từng câu từng chữ. Không có. Vậy mày nói tao biết, Chu Húc Tài dựa vào đâu mà ký hợp đồng với mày? Lâm Long cười khanh khách hỏi.
Đúng là Chu Húc Tài có ý đồ khác, nhưng bị Chu Đằng dạy dỗ một trận. Còn chuyện hợp tác là chính miệng Chu Đằng đồng ý. Lâm Nhã Hiên thành thật trả lời. Mọi người. Trong chốc lát, cả phòng họp trở nên yên tĩnh, sau đó mọi người bật cười lớn. Mẹ kiếp. Năng lực nói dối không chớp mắt của Lâm Nhã Hiên thật sự quá đỉnh, vậy mà lại có thể nói dối trắng trợn đến mức mặt không đỏ tim không đập nhanh. Chu Đằng nổi tiếng là bao che bên vực cho con. Nghe nói, ông ta còn có vô số mối quan hệ không rõ ràng với hội Hắc Long ở Sở Châu. Ông ta sẽ dạy dỗ Chu Húc Tài sao? Lời nói dối này mà cũng dám nói. Lâm Nhã Hiên chắc chắn là làm ra chuyện bôi nhọ gia phong nhà họ Lâm chúng ta, tôi đề nghị lập tức bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của nó, đồng thời đuổi khỏi nhà họ Lâm. Đám con cháu nhà họ Lâm không ngừng cười khẩy, nhao nhao chỉ trích Lâm Nhã Hiên. Đúng lúc này, cửa lớn của phòng họp đột nhiên được mở ra. Một người đàn ông trung niên tóc hai trải chuốt tỉ mỉ bước vào. Ông là ai? Sao dám xông vào văn phòng của tập đoàn Lâm thị? Bảo vệ đâu? Ăn xịt hết rồi hả? Còn không mau đuổi người này đi. Lâm Long hung hãn quá to. Tôi là Chu Đằng, hôm nay đến đưa hợp đồng. Chu Đằng nhìn quanh một vòng, lúc nhìn thấy Lâm Nhã Hiên, ánh mắt chợt sáng lên. Đây là người phụ nữ của địa chủ. Lấy lòng cô thì nhà họ Chu lo gì không phát triển được chứ? À, thì ra là chủ tịch tập đoàn Chu Thị, cháu trai của tôi có mắt không thấy Thái Sơn, vẫn mong ông thông cảm bỏ qua. Tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, hân hạnh, hân hạnh. Bà cụ Lâm nhận ra người đến, vội vàng cười ha ha bước lên đưa tay phải ra chào hỏi. Ừ. Chu Đằng tùy tiện trả lời một câu, cũng không bắt tay. Trong mắt ông ta, tập đoàn Lâm Thị không khác gì con kiến, nếu không phải người phụ nữ của điện chủ ở đây thì mắt của ông ta cũng sẽ không liếc nhìn đám kiến hôi đang ngồi đây. Không biết hôm nay thứ mà chủ tịch Chu đưa đến có phải là thỏa thuận hợp tác của chúng ta. Bà cụ Lâm hậm hực thu tay về, hỏi. Ha ha. Chu Đằng liếc nhìn bà cụ Lâm, bật cười ha ha, sau đó sải bước đi về phía Lâm Nhã Hiên. Gương mặt bà cụ Lâm hoàn toàn cứng đờ. Ẩm. Chu Đằng một lần nữa quỳ xuống bên cạnh Lâm Nhã Hiên. Động tác quỳ này khiến đám con cháu Lâm thị hãi hùng khiếp vía. Mẹ nó, đây là gia tộc lớn của Sở Tây có khối tài sản mấy chục tỷ. Vậy mà lại quỳ xuống không có tôn nghiêm như vậy. Chủ tịch Chu, ông đây là? Mặt bà cụ Lâm co rút, vội bước lên hỏi. Cút. Chu Đằng không chút khách sáo nói. Cô Lâm, con trai tôi Chu Húc Tài không hiểu chuyện, đã đắc tội với cô. Hôm nay tôi chính thức xin lỗi cô. Chu Đằng thận trọng nói. Bịch. 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 Ba cái dập đầu nặng nề. Ông chủ Chu, ông không cần như vậy. Lâm Nhã Hiên hơi lúng túng. Không, không. Đây là việc tôi nên làm. Còn nữa, cô Lâm, đây là thỏa thuận hợp tác công ty chúng tôi ký với cô. Sau này tất cả sản nghiệp của tập đoàn Chu Thị chúng tôi ở Sở Dương đều sẽ hợp tác với quý công ty. Hơn nữa, tất cả lợi nhuận đều cho cô. Tập đoàn Chu Thị không lấy một đồng nào. Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Khuôn mặt Chu Đằng đầy vẻ mong đợi. Đám con cháu nhà họ Lâm. Thế giới này điên hết rồi sao? Sao lại có người khóc lóc gào thét muốn đưa tiền cho người khác vậy? Người ta không nhận còn quỳ không chịu đứng. Được. Được. Lâm Nhã Hiên bất lực đồng ý. Cảm ơn cô Lâm. Tiểu Chu không làm phiền nữa, tôi xin lui. Nói xong, Chu Đằng liền kính cẩn lùi về sau. Hợp tác của tập đoàn Chu Thị chúng tôi chỉ nhận cô Lâm, hy vọng bà hiểu ý của tôi. Lúc đi đến bên cạnh bà cụ Lâm, Chu Đằng lạnh lùng nói. Trước khi đến, ông ta đã cho người điều tra tư liệu của tập đoàn Lâm Thị và biết Lâm Nhã Hiên không được coi trọng ở tập đoàn. Hiểu hiểu rồi. Đầu bà cụ Lâm óng ong. Bản thân bà ta tính toán đủ đường, nhưng có thế nào cũng không ngờ được rằng Đường Đường là chủ tịch tập đoàn có giá trị 10 tỷ, lại đích thân quỳ xuống xin lỗi Lâm Nhã Hiên. Chắc chắn lại là anh chàng đại gia siêu giàu thần bí kia giúp đỡ Lâm Nhã Hiên. Rốt cuộc cậu là ai? Bà cụ Lâm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng có một cảm giác bất lực. Chương 113, cho anh một con đường duy nhất. Tại tầng 3 trung tâm thời trang ở quảng trường thời đại. Anh Ngục, em có quần áo mặc mà, em không thích mấy bộ này, anh không cần mua cho em đâu. Hay là chúng ta quay về đi. Nhìn số quần áo đẹp đến chói mắt này, Ali rất thích, nhưng vừa thấy giá tiền cao dọa người, liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay to của Mục Hàn muốn rời đi. Em yên tâm đi, anh có tiền. Mục Hàn xoa đầu Ali, cương chiều nói. Không thích. Không thích thì tại sao mà hai mắt lại sáng lên lấp lánh như ánh sao vậy? Vậy em đi xem một chút. Thấy Mục Hàn kiên quyết, Ali chỉ đành thỏa hiệp. Lát nữa mình vào chọn cái rẻ nhất mà mua. Như vậy không lãng phí tiền bạc, lại còn thể hiện được mình rất nể mặt anh Mục. Ali thầm nghĩ. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Mục Hàn đột nhiên văng lên. Nhìn số điện thoại, là Diệp Thiên. Có vẻ như nhà họ Mục ở thủ đô không chịu được cảnh sóng yên biển lặng, cuối cùng đã hành động. Anh đi nghe điện thoại, em tự mình xem đồ trước nhé. Dứt lời Mục Hàn vội vàng đi đến góc ít người, nghe điện thoại. Điện chủ. Mục Vãn Trang nhà họ Mục đã lên đường đến thành phố Sở Dương. Dự kiến ngày mai sẽ tới nơi. Diệp Thiên cung kính bẩm báo. Mục Vãn Trang. Nghe đến cái tên này, Mục Hàn nheo mắt lại, một tia lạnh lùng xoẹt qua. Bà ta là con gái trưởng của nhà họ Mục ở thủ đô, cũng chính là cô của Mục Hàn. Mặc dù Mục Vãn Trang thuộc đám đàn bà con gái, nhưng bà ta có dã tâm rất lớn, thích chơi đùa người khác bằng quyền lực. Trong đám sát thủ truy sát Mục Hàn, thấp thoáng bóng dáng của bà ta. Ừ, tôi biết rồi. Mục Hàn lạnh lùng nói. Xem ra cuối cùng nhà họ Mục cũng bắt đầu để ý đến sự tồn tại của mình. Mục Hàn cười khinh bỉ, thầm nghĩ. Sau đó, anh cất điện thoại, đi về phía Ali. Cửa hàng giờ lặt kịp cơ Limon. Chẳng bao lâu sau,
Mục Hàn đã nhìn thấy bảng hiệu thời thượng lấp lánh đầy. Vào lúc này, rất nhiều người đang đứng vây quanh cửa hàng Phở Lạt Kịp Cơ Lì Mòn, người này thì thầm thay người khác, như thể đang thảo luận điều gì đó. Cái này không phải do tôi làm bẩn. Tôi lúc tôi vừa vào đã thế rồi. Ali co rụt đầu lại, giống như một con thỏ sợ hãi, cả người khẽ run rẩy. Vừa vào đã thế này rồi. Cô định lừa ai thế? Cô có biết đây là đâu không? Cửa hàng Phở Lạt Kịp Cơ Lì Mòn là một trong 100 công ty quần áo hàng đầu thế giới đấy. Chúng tôi luôn đề cao chất lượng cao cấp, quy trình làm việc nghiêm ngặt. Lẽ nào làm bẩn quần áo của chúng tôi mà chúng tôi cũng không biết? Hơn nữa, cô nhìn quần áo của cô đi. Bẩn như gì ấy, lại còn đầy vết vá. Không phải cô làm bẩn thì ai làm? Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi buộc tóc đuôi ngựa lớn tiếng chửi tới. Cô ta tên là Mã Lan, là người bán hàng đạt doanh số vàng của cửa hàng Phở Lạt Kịp Cơ Lì Mòn. Thật ra, bộ quần áo này do cô ta vô tình làm bẩn, nhưng lại quá đắt, cô ta không thể để nổi. Hơn nữa, một khi người quản lý phát hiện, nói không chừng cô ta còn có thể bị mất việc. Hừ, cô cứ ngoan ngoãn nhận đi, có trách thì trách cô xui xẻo ấy. Mã Lan vui mừng khôn xiết khi tìm được người chịu tội thay cho mình. Tôi không có. Hơn nữa, tôi không bẩn, quần áo của tôi mỗi ngày đều được giặt. Ali quật cường ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ không cam lòng nhìn Mã Lan. Ây da, cô mà còn không bẩn. Không tin thì cô đi lòng vòng hai lần xem mọi người có coi cô là thứ ăn mày không. Mau gọi người lớn nhà cô tới đây. Bộ quần áo này đáng giá mười mấy nghìn tệ đấy. Nếu hôm nay cô không đưa tiền, tôi lập tức đưa cô đi báo cảnh sát. Mã Lan chống hông, hung hăng chèn ép Ali. Cái gì? Mười mấy nghìn tệ. Ali sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lập tức tái nhợt, khi nghe thấy cô ta muốn gọi cảnh sát, lo lắng tới mức nước mắt không ngừng rơi xuống. Ali, có chuyện gì vậy? Mục Hàn tiến lên một bước, trực tiếp bảo vệ Ali phía sau mình. Nhìn nhân viên bán hàng độc đoán trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh ngủ. Em xin lỗi. Em không làm bẩn bộ quần áo này. Em chỉ thấy nó đẹp nên muốn sờ một chút. Đều tại em. Quần áo ở đây nào có phải dành cho những người thấp kém như em. Là em tham lam phủ phiếm sờ vào, đều là lỗi của em. Ali ôm lấy Mục Hàn, khóc lớn. Ôi chao, người lớn đến rồi đấy à? Anh là bố nuôi của con bé ăn mày này hay là bố đỡ đầu của cô ta thế? Hai người không biết xấu hổ mà còn ôm ấp nhau nơi ngoài đường. Nào, mau tới thanh toán hóa đơn này. Thiếu một xu là tôi gọi cảnh sát đấy. Mã Lan khinh thường nói, ngay khi Mục Hàn xuất hiện cô ta đã nhanh chóng đánh giá từ trên xuống dưới. Áo, quần, giày. Đều là đồ vỉa hè không đáng tiền. Gọi cảnh sát. Được thôi, tôi cũng ủng hộ. Tôi không tin ở đây có nhiều cửa hàng như vậy, lại không có camera giám sát. Mục Hàn cười khẩy. Anh có ý gì? Khi Mã Lan nghe thấy Mục Hàn thực sự sẽ gọi cảnh sát, cô ta lập tức cảm thấy hoảng sợ. Cô ta chột dạ nhìn xung quanh, rồi nói một cách hằn học với Mục Hàn, anh định chơi tôi đấy à? Anh đừng quên chỗ này là nơi nào. Cửa hàng Phở Lạt Kịp Cơ Lì Mòn, đây là sản nghiệp của người nước Mỹ. Nếu anh đắc tội họ, hậu quả tự chịu. Mã Lan lại chống lưng, mặt đỏ bừng. Sản nghiệp của nước Mỹ? Hình như cô quên mình đang ở trên lãnh địa Hoa Hạ nhỉ. Hơn nữa, đây là em gái của tôi, cô có thể khiêu khích tôi, nhưng cô lại chọc vào em gái tôi. Mục Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại, sau đó anh liền sải chân ra đẩy mạnh mẽ. Bịch. Mã Lan bị đạp một cước vào lồng ngực, bay ra ngoài. Chọc vào em gái tôi, ông đây đánh chết cô. Mục Hàn khí thế hừng hực nói. Ali che miệng nhỏ nhắn của mình, kinh ngạc nhìn Mục Hàn. Đây, còn là người đàn ông thu mình trước mặt mẹ vợ không? Đây mới là bộ mặt thật của anh ngủ. Ali vui vẻ nghĩ, không biết tại sao, trên mặt vẫn hơi nóng. Ôi, chết tiệt. Anh ta đây là muốn giết người. Hu hu. Tôi không còn sống nữa. Các người mau gọi cảnh sát cho tôi. Đừng để tên sát nhân này đi mất. Mã Lan nhịn đau, bò đi lăn lộn trên mặt đất, khóc lóc không ngừng. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, một người đàn ông trẻ mặc bộ vest chỉnh tề, chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn đeo trên ngực bước ra khỏi sảnh bên trong của cửa hàng Cơ Lì Mòn. Hắn là quản lý của cửa hàng Phở Lạt Kịp Cơ Lì Mòn, Hà Thanh Hồng. Gương ngợp mặt của Hà Thanh Hồng ngay lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy Mã Lan đang lăn lộn trên mặt đất. Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Hà Thanh Hồng lạnh lùng ra lệnh. Mã Lan vừa nhìn thấy quản lý thì y như người đang chết đuối vớ được cọng rơm, nhanh chóng bò qua, ôm đùi hắn. Vừa khóc lóc vừa chửi tới. Hà Thanh Hồng nhìn dáng vẻ đầy xấu xí của Mã Lan liền muốn dùng chân đá chết cô ta. Đừng khóc nữa. Nói đi. Hà Thanh Hồng nóng nảy mắng. Quản lý Hà, chuyện là thế này. Mã Lan khóc lóc kể lại sự việc, ghen ghét, thêm mắm giảm muối. Quả nhiên, gương mặt Hà Thanh Hồng như run lên vì tức giận sau khi nghe được chuyện này. Cho anh một con đường duy nhất. Đền tiền quần áo. Sau đó quỳ lạy ba cái, rồi cút khỏi đây. Hà Thanh Hồng cầm hơi hết lên, nhướng mày, trừng mắt nhìn Mục Hàn. Chương 114, chủ nhân tôn quý của tôi. Hà Thanh Hồng cảm thấy mình đã đủ rộng lượng rồi. Hai người như kẻ ăn mày này dám chạy loạn trong cửa hàng Phở Lạt Kịp Cơ Lì Mòn. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sau này còn ai sẽ đến đây để mua quần áo sang trọng nữa? Bất kể sự thật như thế nào, hôm nay hắn ta nhất định phải giết gà dọa khỉ. Thế là anh nhận định xong sự việc rồi. Chỉ hỏi nhân viên của mình mà không hỏi chúng tôi lấy một lời sao? Mục Hàn đột nhiên cảm thấy hơi thích thú. Hỏi các người đấy. Dựa vào đâu chứ? Chúng tôi là cửa hàng Cơ Lì Mòn, là sản nghiệp của nước Mỹ. Chúng tôi có rất danh tiếng. Vì vậy, lời nói của chúng tôi chính là chân lý. Hà Thanh Hồng nói một cách đầy tự hào. Đạo lý,
từ trước tới nay khi hai đối thủ ngang tài ngang sức với nhau mới nhắc đến. Logic này có thể xa vời hơn nữa không? Nhưng vừa hay, tôi cũng có hai con đường cho anh. Một là cút từ đây ra quảng trường thời đại, con đường còn lại là tôi phế anh. Ánh mắt Mục Hàn lóe lên tia lạnh lùng. Nếu Ali đến đây mua sắm một mình, hoặc có thể nếu có một người đàn ông nghèo, không có quyền lực khác đang đi mua sắm. Vì vậy, hôm nay, nó sẽ là cơn ác mộng của họ. Nghèo sẽ bị người khác bắt nạt. Thanh niên này là ai vậy, nói năng cũng ngông cuồng đấy. Nếu là tôi sẽ tự nhận là mình làm từ lâu rồi. Đây là cơ lý mong đấy. Một khi đắc tội họ, vẫn có thể tiếp tục sống ở Sở Dương. Cậu ta chính là nói cho vui lấy mà, ha ha, đợi đi, lát nữa cậu ta sẽ phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ thôi. Mặc dù trong đám đông cũng có người thấy tội nghiệp cho Ali, nhưng đa phần lại cảm thấy vui vẻ khi người khác gặp họa. Thanh niên có khí thế là điều tốt nhưng cứng quá lại dễ gãy. Hà Thanh Hồng thậm chí đến cả dấu chấm câu trong lời nói của Mục Hàn còn không tin. Lúc này, hắn ta khoanh hai tay, tỏ vẻ như bề trên, từ trên cao nhìn xuống hai người Mục Hàn. Không cần biết ông dùng cách nào. Trong 10 phút nữa, giúp tôi mang đến đây 100 thùng sơn, đặt trước cửa hàng Phở Lạt Kịp Cờ Lì Mòn ở quảng trường thời đại. Mục Hàn ra lệnh cho Mộ Dung Phong qua điện thoại. Ồ, gọi người cứu viện à? Cha, tôi, Hà Thanh Hồng, sẽ xem hôm nay loại tôm tép như anh có thể lật đổ trời không? Hà Thanh Hồng giận dữ bật cười. Một lúc sau, hàng trăm thùng sơn đủ màu được đặt ngay ngắn trước cửa hàng Cờ Lì Mòn. Điện chủ, Mộ Dung Phong không người cúi đầu. Ông ấy tình cờ ở gần đó nên đi theo để xem có giúp được gì không. Tổng giám đốc cửa hàng Phở Lạt Kịp Cờ Lì Mòn và Điện Long Vương có quan hệ gì không? Mục Hàn hỏi. Thế lực của Điện Long Vương quá rộng lớn, anh nhất thời không thể nắm rõ được. Thưa điện chủ, tổng giám đốc của cửa hàng Cờ Lì Mòn là Louis 13, cũng chính là người giúp việc của Điện Long Vương. Mộ Dung Phong trả lời sau khi tìm kiếm trên máy tính. Người giúp việc? Nếu hôm nay anh ta không xử lý tốt mọi việc, đừng làm người giúp việc nữa. Mục Hàn lạnh lùng nói. Nếu cuộc nói chuyện giữa hai người họ bị người khác nghe thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng họ là hai kẻ mất trí. Louis 13 là ai? Tổng giám đốc của đế chế may mặc hàng đầu thế giới, trị giá hàng trăm tỷ tệ. Sự tồn tại kinh dị này mà tình nguyện làm người giúp việc, đầu óc chắc chắn có vấn đề. Sơn, ha ha, các người đây là muốn gây rối à? Muốn gây rối thì cứ gây rối đi. Nhân tiện, tôi có ý tốt nói với các người rằng bộ quần áo rẻ nhất bên trong cũng là 35.000 tệ. Ngoài ra, còn có một chiếc váy phiên bản giới hạn toàn cầu, đáng giá hơn 7 triệu tệ. Chỉ cần các người có đủ khả năng đền, tùy ý vung sơn. Hà Thanh Hồng chế nhạo hết lần này đến lần khác. Dùng sơn để dọa người à? Ngây thơ. Chọn bất kỳ một bộ quần áo nào bên trong đều đủ để khiến bọn họ ăn đủ. Ngay đúng thời điểm này, Mục Hàn bất ngờ đá một thùng sơn xuống đất. Bịch. Đùng. Thùng sơn nổ tung giữa không trung, sơn bắn tung tóe khắp nơi. Ngay cả tóc và quần áo của Hà Thanh Hồng cũng không thoát khỏi vật đen. Mày. Hà Thanh Hồng sốc đến mức không nói được lời nào. Người xem đứng xung quanh ai nấy đều há hốc mồm, nhiều người còn đang dương mắt nhìn, không tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt. Đúng là điên mà. Hà Thanh Hồng nhìn màu sơn trên những bộ quần áo đắt tiền này, tiếc đứt ruột gan. Sao mình có thể tức giận với một thằng điên chứ? Giờ thì hay rồi, nếu không có cách nào thu hồi tổn thất, sự nghiệp của hắn ta sẽ kết thúc ở đây. Bịch. Đùng. Lại một thùng sơn khác. Bịch. Đùng. Thùng thứ ba. Sau khi đá hơn 20 thùng, Mục Hàn mới dừng lại. Phần còn lại là giao cho các người đấy. Mục Hàn cười khẩy. Trong tích tắc, hàng chục người điên cuồng lấy sơn tạt vào quần áo của cửa hàng Cờ Lì Mòn. Chỉ trong một vài phút, cửa hàng của Cờ Lì Mòn đã bị phá hủy hoàn toàn. Gọi cảnh sát. Tao muốn gọi cảnh sát. Tao muốn thuê luật sư giỏi nhất. Không chỉ khiến mày phá sản, mà còn cho mày phải ngồi tù mùa đời sau. Hà Thanh Hồng giống như phát điên, trừng mắt oán hận. Bất cứ lúc nào. Nhân tiện, điện thoại của anh đâu? Nói không chừng lát nữa tổng giám đốc của anh sẽ gọi cho anh đấy. Mục Hàn cười nhạo nói. Quả nhiên. Không lâu sau khi anh vừa dứt lời, điện thoại di động của Hà Thanh Hồng vang lên một giọng nói từ cuộc gọi video. Tinh. Video được kết nối. Tổng giám đốc. Hà Thanh Hồng sợ đến mức gần như ngã quỵ xuống đất. Tổng giám đốc của Cờ Lì Mòn mang giá trị hàng trăm tỷ tệ, không ngờ lại chủ động gọi video với hắn ta. Mau nhắm máy ảnh về phía chủ nhân cao quý. Louis 13 ra lệnh bằng tiếng phổ thông không lưu loát. Chủ nhân. Hà Thanh Hồng chết lặng. Chủ nhân của những đại gia hàng tỷ tệ là một tồn tại khủng khiếp đến mức nào chứ? Tổng giám đốc, ở đây không có ai tên là chủ nhân ạ. Hà Thanh Hồng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, chủ nhân nhất định là tên một người. Cái tên ngớ ngẩn, chia máy ảnh vào tôi đi. Mục Hàn đá Hà Thanh Hồng xuống đất. Đây ạ. Dù không tin nhưng Hà Thanh Hồng vẫn chịu đựng cơn đau dữ dội, di chuyển máy quay về hướng của Mục Hàn. Thình thịch. Đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên từ trong điện thoại. Hà Thanh Hồng tò mò thò đầu ra nhìn, trong mắt đột nhiên kinh ngạc đến mức suýt ngã xuống đất chỉ trong tích tắc. Louis 13 đang quỳ trên mặt đất. Quan trọng hơn là vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, có vẻ rất sợ thanh niên này. Xin chủ nhân tha tội. Là sơ suất của tôi, đã khiến ngài phải chịu đủ. Cơ thể Louis 13 run như cày sấy, đầu dập xuống đất. Hắn biết nếu hôm nay xúc phạm điện chủ của Điện Long Vương, e rằng ngày mai công ty của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Được rồi. Quần áo ở đây đều bẩn hết rồi. Anh có thể ghi lại đầy đủ giá trị của đống quần áo này cho tôi, sau đó để cái người gọi là quản lý này trả tiền. Mục Hàn nói xong, liền dẫn theo A Lý rời đi,
không hề lo sợ Hà Khánh Hồng sẽ thất hứa, trừ phi hắn ta không muốn tiếp tục sống nữa. Hà Thanh Hồng sợ đến mức làm ướt quần của mình. Quần áo ở đây trị giá ít nhất là hàng chục triệu tệ. Phải bồi thường, phá sản là cái chắc. Không bồi thường, một từ thôi, chết. Đồ chó đẻ nhà mày, đều tại mày hại tao. Ông đây giết chết mày. Ông đây giết chết mày. Hà Thanh Hồng đã hoàn toàn phát điên, hắn ta kéo Mã Lan qua, ra tay ác độc. Biệt tự nhà họ Lâm. Bà ơi, cháu không chịu nổi nữa rồi. Dù sao cháu cũng muốn Lâm Nhã Hiên cút đi hẳn. Lân Long rất không cam chịu, lớn tiếng gào thét. Chương 115, nghĩ thông suốt rồi. Hừ. Bà e là mình chưa nắm rõ tình hình, cho nên tạm thời vẫn chưa thể động đến nó. Bà cụ Lâm hừ một tiếng đầy lạnh lùng. Lâm Nhã Hiên là người giới thiệu công ty đầu tư hoàn cầu với tập đoàn Lâm Thị. Quản lý bất động sản của thành phố Sở Dương có mối quan hệ mật thiết với Lâm Nhã Hiên. Bây giờ, dù có hợp tác với tập đoàn Chu Thị, mọi người cũng chỉ nhận Lâm Nhã Hiên. Nếu bây giờ đụng vào cô, e rằng sẽ gây ra tổn thất không thể bù đắp cho công ty. Không được động, không được động. Bà nội, bà trở nên hồ đồ như vậy từ khi nào thế? Bây giờ Lâm Nhã Hiên càng ngày càng có quyền thế trong công việc của công ty, cũng đã dần giành được sự kính trọng của nhiều người. Nếu cứ để mặc nó khuyết trướng thế lực, e rằng sau này đến bà cũng không thể khống chế được nó. Lời nói của Lâm Long mang đầy ý ghét bỏ. Không thể kiểm soát được, chính là điều bà cụ Lâm lo lắng nhất, cũng không muốn nó xảy ra nhất. Bịch bịch bịch. Nếu đã làm thì làm đến cùng, Lâm Long nhanh chóng chạy tới trước linh bài của ông nội, bịch một tiếng, hắn quỳ xuống. Ông ơi, cháu thật vô dụng. Là do cháu không lấy lại được tài sản của nhà họ Lâm mà còn đưa toàn bộ số tài sản to lớn đó cho người ngoài là Lâm Nhã Hiên. Bây giờ quan hệ giữa Lâm Nhã Hiên và thằng rác rưởi Mục Hàn đó càng ngày càng tốt. E rằng sau này, Sở Dương sẽ không còn nhà họ Lâm chúng ta nữa. Thế thì cháu thả lấy cái chết để tạ tội. Lâm Long gào khóc thảm thiết, vẻ mặt đầy đau khổ. Cháu đã tặng không tập đoàn Lâm Thị, cháu không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Ông nội, bây giờ cháu sẽ qua với ông, tạ tội với ông. Nói xong, Lâm Long nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đập đầu vào cột. Anh đừng hồ đồ. Đừng làm mọi chuyện thêm lần nữa. Lâm Phi Yến tình cờ đứng bên cạnh cây cột ôm cơ thể Lâm Long, nước mắt cũng chảy ròng ròng. Bà ơi, bà hãy thuyết phục anh trai cháu đi, nhà họ Lâm không thể sống thiếu anh ấy được. Bà thật sự định để con khốn Lâm Nhã Hiên đó chiếm tài sản của nhà họ Lâm sao? Đến lúc đó, e rằng họ Lâm sẽ đổi thành họ nhà Mục. Lâm Phi Yến liếc mắt với Lâm Long, cùng tiếp tục khóc lóc, kể lể với bà cụ Lâm. Được rồi, câm miệng hết đi. Bà cụ Lâm cáu kỉnh mắng mỏ. Bà ta thấy rõ ràng là hai anh em Lâm Long cố ý bày trò trước mặt bà ta, nhưng trong lòng cũng gióng lên một hồi báo động. Lâm Nhã Hiên, không thể để nó khuyết trương thế lực thêm nữa. Các cháu nói cho bà biết, có cách nào đối phó với Lâm Nhã Hiên không? Bà cụ Lâm nhíu mày hỏi. Thành công rồi. Lâm Long và Lâm Phi Yến nhìn nhau, cùng thấy được ý vui vẻ trong mắt đối phương khi thành công khiêu khích bà ta. Bà ơi, vừa rồi cháu cũng quá bốc đồng, nhưng cháu cũng toàn tâm toàn ý vì gia đình mình. Dù bây giờ cháu ở công ty không có tiếng nói mấy, nhưng cháu cũng là người có đóng góp cho công ty. Lâm Long vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bà cụ Lâm. Nói chuyện chính. Bà cụ Lâm trừng mắt nhìn Lâm Long. Khụ khụ. Lâm Long cười ngượng ngùng rồi nói tiếp, bây giờ theo phân tích của cháu, thế lực của Lâm Nhã Hiên trong công ty không phải như trước đây. Nếu hạ bệ nó bằng cách thông thường, cháu sợ rằng tập đoàn Lâm Thị sẽ gặp phải cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Nhưng để đối phó với tình hình trước mắt, chúng ta chỉ có thể ra tay tàn nhẫn. Lâm Long ánh mắt ảm đạm. Ý cháu là gì? Mí mắt bà cụ Lâm giật giật, nhìn chằm chằm Lâm Long hỏi. Bà nội, cháu định bắt cóc Lâm Nhã Hiên. Lâm Long hít sâu một hơi, nói. Cái gì? Vớ vẩn. Bà cụ Lâm đập cây gậy xuống đất, lớn tiếng mắng. Đây không phải là gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Bà nội, bà nghe cháu nói đã, cháu là người nhà họ Lâm, cũng là anh họ của Lâm Nhã Hiên, nhưng lúc này, cháu phải xem xét vấn đề từ góc nhìn của nhà họ Lâm. Không loại bỏ Lâm Nhã Hiên, tập đoàn Lâm Thị sẽ không ổn định. Hơn nữa, cháu bắt cóc Lâm Nhã Hiên, cũng chỉ để dọa nó, sỉ nhục nó không còn trong trắng, khiến nó mất hết mặt mũi, không thể chiếm được chỗ đứng trong công ty. Dù sao nó cũng theo tên Mục Hàn rác rưởi đó, e rằng không sớm thì muộn cũng đã không còn sạch sẽ gì nữa. Lâm Long cười nhạo nói. Xì nục nó không còn trong trắng. Nhưng nó dù sao cũng là người nhà họ Lâm. Hơn nữa, nếu sự việc bại lộ, bị người của Sở Dương biết được, e rằng nhà họ Lâm chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bà cụ Lâm lo lắng nói. Thật ra, điều bà ta lo lắng bây giờ không phải là Lâm Nhã Hiên sẽ phải chịu thiệt thòi gì mà là chuyện này có bại lộ hay không. Bà nội đừng lo lắng, chuyện này cứ giao cho cháu làm, đảm bảo không để lại dấu vết. Lần này, cháu sẽ không tìm thế lực ngầm ở Sở Dương. Thứ nhất, hai bên đều quen biết nhau, dễ bị người ta nắm chót. Thứ hai, cháu nghe nói Phương Tứ Nương ở thế giới ngầm hình như có quan hệ nhất định với Lâm Nhã Hiên. Cho nên, cháu muốn trực tiếp tìm thế lực Sở Châu. Lâm Long phân tích kỹ càng. Thế lực Sở Châu. Lâm Long, xem ra cháu đã nung nấu ý định bắt cóc Lâm Nhã Hiên từ rất lâu. Tốt nhất đừng giấu bà làm những chuyện như thế này, bà không thích. Bà cụ Lâm trầm giọng đe dọa. Cháu sẽ không bao giờ làm vậy. Tìm kiếm thế lực Sở Châu chủ yếu có hai lý do. Một là, thế lực ngầm của Sở Châu hỗn tạp, khó có thể chỉ có một gia tộc đứng đầu. Hơn nữa, một số thế lực thù địch ở Sở Dương cũng khó có thể xâm nhập vào. Hai là, nghe nói dạo này hội Hắc Long ở Sở Châu đã có những thay đổi rất lớn. Đây là thời điểm thuận lợi để trà trộn. Sắc mặt Lâm Long càng thêm u ám. Lần này, hắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Nhã Hiên.
Trong lúc bắt cóc, bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất bình thường đúng chứ? Ngay cả khi bà nội biết sự thật, người cũng chết rồi, còn làm gì được nữa?
Được rồi,
cứ làm theo cách của cháu đi. Đừng giết Lâm Nha Hiền, cũng đừng để xảy ra sai sót gì. Bà cụ Lâm nói với giọng đầy bình tĩnh.
Vâng,
cháu bắt đầu thu xếp ngay.
Lâm Long vui mừng khôn xiết.
Ha ha, nếu Lâm Nhã Hiên bị sỉ nhục vì không còn trong trắng, e rằng anh chàng đại gia siêu giàu sẽ không quan tâm đến nó nữa, chẳng phải cơ hội của mình lại đến rồi đấy sao?
Lâm Phi Yến vui vẻ thầm nghĩ.
Ba người họ, mỗi người đều tính toán riêng trong lòng.
Biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng.
Ali, cất hết đống quần áo này đi, nhân tiện đừng nói cho chị dâu em biết chuyện hôm nay ở cờ lì một nhé.
Mục Hàn cầm trên tay túi lớn túi nhỏ, đưa cho Ali.
Vâng ạ.
Anh Mục đừng lo lắng, em kín miệng lắm.
Ali nhăn mũi nghịch ngợm, sau đó vui vẻ cất đống quần áo to đùng vào phòng.
Khi Lâm Nhã Hiên quay về, Mục Hàn đã chuẩn bị xong đồ ăn.
Thế nào, hôm nay chơi có vui không?
Lâm Nhã Hiên hỏi Ali với một nụ cười nhạt.
Vui ạ.
À đúng rồi, anh Mục còn mua cho chị một món quà đấy, là một chiếc khăn lụa rất đẹp.
Ali ngẩng đầu nói.
Lại nói lỡ lời rồi.
Mục Hàn vốn định tặng cho Lâm Nhã Hiên một bất ngờ, nhưng không ngờ lại bị Ali nói ra mất.
Lập tức bóc hạt rẻ cho cô ấy.
Sau khi ăn xong, Mục Hàn rửa bát trong bếp, khi trở về phòng lại thấy Lâm Nhã Hiên đang giúp mình dọn giường.
Giờ phút này, Lâm Nhã Hiên con người, dáng người hiển nhiên đầy mê hoặc, khiến Mục Hàn không ngừng nuốt nước bọt.
Ha ha, lẽ nào vợ mình đã nghĩ thông suốt rồi?
Mục Hàn liếm môi suy nghĩ.
Chương 116, hy sinh Lâm Nhã Hiên.
Mặc dù Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đã kết hôn được 3 năm nhưng họ vẫn luôn ở trạng thái xa cách nhau.
Vì vậy, Lâm Nhã Hiên cho đến nay vẫn là cô gái còn trinh trắng.
Vợ à, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé.
Mục Hàn mặt dày hỏi.
Hả? Lâm Nhã Hiên lập tức đỏ mặt, cô vô cùng xấu hổ. Anh nói bậy bạ gì vậy?
Ai muốn ngủ cùng với anh thật lưu manh.
Vậy sao em lại trải giường giúp anh?
Mục Hàn con môi.
Tôi, Lâm Nhã Hiên nhất thời không nói nên lời, biện hộ, tôi là vợ anh, tôi giúp anh dọn giường, không phải rất bình thường sao?
Cũng khá bình thường, Mục Hàn cười, khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vòng cung tinh danh, có điều, vợ chồng buổi tối ngủ chung giường không phải cũng là chuyện bình thường sao?
Tôi.
Lâm Nhã Hiên không nói nên lời, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng, tôi mặc kệ anh đấy.
Cô lập tức bỏ chăn ga gối xuống và hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.
Dựa lưng vào tường, Lâm Nhã Hiên chỉ cảm thấy tim đập loạn như chú Nai Tơ.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Mục Hàn, anh nhún vai bất lực.
Cô vợ này của mình vẫn còn xấu hổ mà.
Tuy nhiên, nguy cơ ly hôn cuối cùng cũng đã qua đi.
Một đêm tĩnh lặng.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhã Hiên đã nhìn thấy Mục Hàn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, còn cô gái Ali cũng rất siêng năng và bận rộn.
Từ khi bị Mục Hàn tát một phát, Tần Lệ không dám lẩm bẩm đòi đuổi Ali đi nữa, nhưng miệng vẫn tranh chua nói, nếu không phải vì thấy con danh lừa đảo này làm việc nhanh nhẹn thì tao còn giữ nó ở lại đây chắc.
Tôi nói cho cô biết, cô liệu mà làm việc, đừng tưởng tôi nể mặt Mục Hàn.
Chỉ dựa vào cái tên phế vật này ấy à?
Nhìn thấy ánh mắt sát khí của Mục Hàn, Tần Lệ thầm dùng mình, bà ta lập tức im bặt.
Tuy nhiên, bà ta lại đổi ngay chủ đề, bà ta giục Mục Hàn, "Này, tao nói này, mau tranh thủ thời gian đóng phí quản lý tài sản đi. Cứ ngày này qua ngày kia khiến Tần Lệ tao không ngẩng đầu lên được ở cái nhà họ Lâm này, thế là như thế nào?"
"Mẹ, mới sáng sớm đã nghe thấy Tần Lệ lẩm bẩm, Lâm Nhã Hiên có chút bất mãn, biệt thự Vân Đỉnh không phải của Mục Hàn, sao mẹ cứ đòi tiền người ta vậy?"
"Hừ, mẹ không quan tâm. Dù sao thì đại gia siêu giàu chắc chắn đã đưa phí quản lý tài sản cho nó giữ." Tần Lệ khịt mũi nói.
"Mẹ không cần lo lắng về phí quản lý tài sản." Mục Hàn vẻ mặt thản nhiên, anh nhìn Lâm Nhã Hiên nói, "Vợ à, anh muốn thương lượng với em một chuyện."
"Ồ, vừa hay.
Trong này, tôi cũng có chuyện cần trao đổi với anh." Lâm Nhã Hiên nói.
"Vậy em nói trước đi." Mục Hàn nhường cô.
"Là như này chồng ạ, tôi thấy cô nhóc Ali này tuổi cũng còn nhỏ, mới có 17 tuổi thôi, đang là thời điểm cần đi học. Vậy nên tôi muốn sắp xếp cho Ali đến trường để học. Như vậy mới có lợi cho sự trưởng thành của em ấy."
Vốn dĩ tối qua Lâm Nhã Hiên muốn nói chuyện với Mục Hàn về ý tưởng để Ali đi học, nhưng khi cô đang dọn giường lại bị Mục Hàn trêu chọc nên đã không nói ra.
"Ôi chao, vợ à." Mục Hàn hưng phấn vỗ tay, "em với anh nghĩ y chang như nhau, cái anh muốn nói cũng là vấn đề này đó."
Nghe thấy Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên chuẩn bị đưa mình đến trường, Ali vội xua tay,
"anh Hàn, chị Nhã Hiên, em không muốn đi học, em chỉ muốn ở lại với anh chị thôi.
Ở lại đây được ăn sung mặc sướng, đương nhiên cô không muốn đi rồi." Tần Lệ trừng mắt.
"Ali, em nghe anh nói, em còn rất trẻ, phải nhân lúc còn trẻ đến trường để học thêm những bản lĩnh có ích, tương lai quay trở lại mới có thể trở thành trợ thủ tốt nhất cho chị Nhã Hiên được.
Em cũng không muốn như anh, lúc nào cũng bị người ta mắng là đồ vô dụng chứ."
Mục Hàn thuyết phục.
Khi anh nói điều này, Mục Hàn đã cố tình nhìn Tần Lệ một cái.
"Anh Hàn còn lâu mới là kẻ vô dụng." Ali đã được chứng kiến sự lợi hại của Mục Hàn, liền lập tức phản bác.
Sau khi suy nghĩ, Ali cảm thấy Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên nói đúng, liền gật đầu đồng ý.
"Anh Hàn, chị Nhã Hiên, em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh chị. Đợi khi em học xong thành tài, chắc chắn sẽ giỏi giang giống như anh Hàn vậy."
"Giỏi giang như Mục Hàn?
Rõ là ngu ngốc." Tần Lệ chế nhạo.
Còn Lâm Nhã Hiên thì thót cả tim, cô bé này hình như biết những chuyện mà bản thân cô không hề hay biết, phải tìm cơ hội hỏi mới được.
Đối với Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên luôn có cảm giác càng ngày càng không thể hiểu nổi anh.
Ăn sáng xong, Mục Hàn lái con ẻm giản đưa Lâm Nhã Hiên đến công ty Lâm Thị làm việc như thường lệ.
"Mộ Dung Phong, Sở Dương có trường học nào tốt không giới thiệu cho tôi?"
Lúc trở về,
Mục Hàn gọi cho Mộ Dung Phong và nói rằng anh muốn gửi Ali đến trường học. Theo tình hình hiện tại của Ali, cả cái Sở Dương này chỉ có một trường học là phù hợp, đó là trường quý tộc Sở Dương. Học sinh có thể đến học ở đây không phải nhà giàu thì cũng là quyền quý. Chỉ tính mỗi phí tài trợ nhập học đã phải trả 500.000 tệ rồi, chưa kể đến những thứ khác. Nhưng đồng thời, tài nguyên giảng dạy của trường quý tộc Sở Dương cũng là hạng nhất trong thành phố. Họ sẽ xây dựng một kế hoạch đào tạo đặc biệt phù hợp với điều kiện và sở thích riêng của mỗi học sinh để đạt được mục đích ươm mầm tài năng. Ngoài ra, trường quý tộc Sở Dương cũng là tài sản của Điện Long Vương. Vương Xuyên, chủ tịch hội đồng quản trị, là phó cục trưởng cục giáo dục Sở Dương với cơ nghiệp 10 tỷ nhân dân tệ và cũng là dòng dõi giàu có của Sở Dương. Nhưng trong Điện Long Vương, điều đó chẳng qua cũng chỉ là con tôm con tép không đáng nói đến mà thôi. Nói đến trường quý tộc Sở Dương, Mộ Dung Phong giống như kiểu đang đến của báo trong gia đình mình vậy. Được rồi. Vậy thì ông hãy liên lạc với Vương Xuyên và sắp xếp cho Ali đến trường quý tộc Sở Dương, Mục Hàn căn dặn. Cùng lúc đó, công ty Lâm Thị. Ba ơi, cháu đã liên hệ với bên phía Sở Châu rồi. Cháu đã bỏ ra 1 triệu tệ và mời Cao Hổ, đường chủ hổ đường của hội Hắc Long. Có vị đại thần này, kế hoạch bắt cóc của chúng ta sẽ hoàn hảo. Lâm Long cười hớn hở nói. Cao Hổ này có đáng tin không? Ba cụ Lâm vẫn có chút không yên tâm. Bà, cháu đã thăm dò rồi. Mặc dù ông chủ cũ Mục Viễn Trinh của hội Hắc Long đã chết, nhưng ông chủ mới là Lý Thiên Hảo cũng là một con sói giết người không chớp mắt. Trong vòng chưa đầy 10 ngày, anh ta đã ổn định được thế giới ngầm của Sở Châu. Con vị đường chủ hổ đường tên Cao Hổ này chính xác là người tiên phong của Lý Thiên Hảo. Sau khi ổn định tâm trạng của bà cụ Lâm, Lâm Long lại ghé vào tai bà ta và khẽ lẩm bẩm. Sau khi nghe xong toàn bộ kế hoạch của Lâm Long, bà cụ Lâm thở dài và buồn bã nói, "Thôi được, để cơ ngơi to lớn của nhà họ Lâm chúng ta không rơi vào tay người ngoài là tên Mục Hàn kia, có hy sinh Lâm Nhã Hiên cũng đáng." Chương 117, chỉ biết giả ngầu. Khác với hình thức giáo dục bắt buộc trong 9 năm, trường quý tộc Sở Dương sẽ xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với tình hình thực tế cho học sinh ở các độ tuổi khác nhau và dạy học sinh phù hợp với năng khiếu của các em, nhằm đạt được mục tiêu thành công nhanh chóng. Vì vậy, hàng tháng trường quý tộc Sở Dương đều tổ chức tuyển sinh. Điều kiện để đến trường quý tộc Sở Dương là học phí tài trợ bắt đầu từ 500.000 tệ, học phí mỗi người tuy khác nhau nhưng chắc chắn không hề thấp, dù sao thì giáo viên được thuê trong trường đều là hạng nhất trong nước, thậm chí là hạng nhất cả trên thế giới. Còn học sinh trường quý tộc Sở Dương đã chiếm một nửa số học sinh của cả nước có thể được nhận vào học tại các trường hạng nhất trong nước như Đại học Thủ đô. Mặc dù học phí của trường quý tộc Sở Dương đắt đỏ nhưng những gia tộc hạng nhất vẫn cố gắng gửi con cái mình đến đây. Với tư cách là chủ nhân của Điện Long Vương, khoản phí tài trợ 500.000 tệ cho trường quý tộc Sở Dương chẳng khác gì cơn mưa phùn đối với Mục Hàn. Mặc dù trường quý tộc Sở Dương thuộc sở hữu của Điện Long Vương, nhưng Mục Hàn không muốn tiết lộ danh tính của mình vào lúc này. Khi Mục Hàn đưa Ali đến trường quý tộc Sở Dương, cũng có rất nhiều người đưa con đến đăng ký. Bãi đậu xe ngay lối vào chật kín các dòng xe sang như Porsche, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi Q8 chẳng khác gì một triển lãm xe sang. Điều này làm cho chiếc xe ẻm dạn chỉ trị giá 100.000 tệ của Mục Hàn có vẻ hơi lạt lõng. Mục Hàn đưa Ali đến văn phòng đăng ký xếp hàng để điền vào mẫu đơn. "Này, mọi người đã nghe nói gì chưa? Có một đại gia siêu giàu đã nộp 100 triệu tệ tài trợ cho trường học. Ôi trời đất ơi, đó là 100 triệu đấy, đủ để mua đức trường quý tộc Sở Dương rồi. Ông chủ nhà tôi mới chỉ tài trợ 1 triệu thôi. Này, ông chủ nhà anh đã tài trợ bao nhiêu?" "Không nhiều, cũng chỉ khoảng 1 triệu rưỡi thôi. Ông chủ của tôi tài trợ 3 triệu." Khi Mục Hàn xếp hàng, các tài xế và thư ký mang theo con của ông chủ nhà mình đến bắt đầu bàn tán xôn xao. Đúng vậy, Mục Hàn chính là đại gia siêu giàu đã tài trợ 100 triệu tệ cho trường quý tộc Sở Dương. Dù sao tiền đã tiêu vào tài sản của chính mình, Mục Hàn cũng không quan tâm. Tuy nhiên, những người lái xe và thư ký này đã thay đổi cuộc trò chuyện của họ, sau đó họ chuyển sang so sánh trên quy mô lớn để thể hiện cái ngầu của nhà mình. Ông chủ của ai trả nhiều phí tài trợ hơn thì thư ký hay lái xe của ông chủ đó rất nở mày nở mặt. Khi đến lượt Mục Hàn điền đơn, một người phụ nữ trang điểm duyên dáng và sang trọng, dẫn một cậu bé mặc áo đuôi tôm chanh lên trước một bước và đứng trước mặt Mục Hàn, chuẩn bị điền vào đơn và đăng ký. Đồng thời, miệng bà ta còn khinh thường nói, một kẻ đi con xe ẻm dặn mà cũng đem con đến trường quý tộc Sở Dương để học. Bà nói cái gì đấy? Sắc mặt Mục Hàn lập tức lạnh lùng, bất mãn nói, tôi lái xe gì, liên quan gì đến việc con trẻ đi học? Đương nhiên là liên quan rồi, người phụ nữ tỏ vẻ khinh thường, muốn vào trường quý tộc Sở Dương, chỉ riêng tiền tài trợ đã phải trả 500.000 tệ, lại thêm tiền học phí và những khoản khác nữa, tất tần tật cũng phải vài triệu tệ đấy, cậu có nộp nổi không? Đương nhiên là có thể nộp được rồi, Mục Hàn cười chế nhạo, tôi vừa mới tài trợ cho trường 100 triệu tệ đấy. Cậu tài trợ 100 triệu cho trường Á? Nghe xong câu nói của Mục Hàn, người phụ nữ chồm tới cười ha hả như nghe được câu chuyện tiếu lâm nào đó. Bà ta chỉ tay về phía Mục Hàn và nói với cậu con trai, con đã nhìn thấy chưa? Sau khi vào trường con phải học hành cho đàng hoàng, nếu không tương lai cũng giống như cậu ta, chỉ biết giả ngầu. Mục Hàn. Dường như làm nhục Mục Hàn chưa đủ, người phụ nữ này lại nói, nếu cậu có thể tài trợ 100 triệu, tôi cũng dám lịt dễ ảm ăn phân luôn. Cho dù bà muốn lịt dễ ảm ăn phân thì cũng phải xếp hàng nghiêm túc vào, Mục Hàn nói với biểu cảm vô hại. Xếp hàng à? Thật là buồn cười, vẻ mặt người phụ nữ kiêu ngạo, với thái độ hứng hách, cậu có biết tôi là ai không? Lý Mộc Phong. Phó chủ tịch hội đồng trường này là chồng tôi. Tôi đưa con trai tôi đến đăng ký lại cần phải xếp hàng nữa sao? Này thôi đi người anh em ạ, hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt.
hoàn toàn không cần thiết đắc tội với vợ của phó chủ tịch hội đồng chỉ vì một chuyện chen hàng còn con như thế. Lý Mộc Phong, đó là chủ tịch tập đoàn Lý Thị. Nghe nói ngay cả giới giàu có của Sở Châu cũng phải nể mặt ông ta. Lúc này, nhóm thư ký và tài xế bắt đầu nhỏ tiếng can ngăn Mục Hàn. Dù sao những nhà giàu có thể lọt vào hội đồng quản trị trường quý tộc Sở Dương, ai nấy cũng là nhân vật lớn uy danh lẫy lừng của Sở Dương. Vốn dĩ Mục Hàn tài trợ cho trường 100 triệu nên hoàn toàn không cần xếp hàng đăng ký, nhưng Mục Hàn không muốn hưởng đặc quyền, tránh tạo cho Ali tâm lý đầu cơ trục lợi. Còn mấy người thì nghĩ sao? Mục Hàn nhìn hai nhân viên phụ trách đăng ký. Thưa anh, là như thế này, một trong hai nhân viên rất có tầm nhìn lập tức trả lời, bà Lý là khách hàng VIP của trường chúng tôi, có thể được hưởng đặc quyền bỏ qua việc xếp hàng chờ đợi. Lại còn có quy định như vậy sao? Mục Hàn cười, đưa tay lấy ra một tấm thẻ đen, nếu khách hàng VIP có thể được hưởng các đặc quyền miễn xếp hàng, vậy còn tôi khách hàng sở hữu tấm thẻ đen duy nhất kể từ khi trường quý tộc Sở Dương thành lập thì sao đây? Dù sao cũng là một trường học quý tộc nên có phân loại 369 cấp đối với học sinh. Học sinh xuất thân từ các gia đình có tài sản và quyền lực cao hơn cũng sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt từ nhà trường. Và tấm thẻ đen này đã được Lâm Xuyên, chủ tịch hội đồng trường tự tay trao cho Mục Hàn. Vốn dĩ Mục Hàn không định dùng, nhưng nhìn tình cảnh này, anh không thể không lên mặt một phen. Nếu không, khi Ali vào trường, các học sinh khác nghĩ rằng em ấy không có nền tảng và chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Đen thẻ đen. Hai nhân viên hoài nghi nhìn nhau. Từ khi thành lập trường quý tộc Sở Dương đến nay, họ chưa từng thấy phụ huynh học sinh nào lấy được thẻ đen. Ngay cả phó chủ tịch hội đồng trường Lý Mộc Phong, trong tay cũng đang cầm một tấm thẻ bạc tượng trưng cho cấp bậc thứ hai. Xin lỗi, thưa anh, chúng tôi cần xác nhận lại. Hai nhân viên bắt đầu thận trọng hơn. Vừa rồi, một phụ huynh của một học sinh đã tài trợ 100 triệu nhân dân tệ, nếu nhà trường cấp thẻ đen cho anh ta thì sao? Hơn nữa, họ chưa bao giờ nhìn thấy tấm thẻ đen duy nhất kể từ khi trường được thành lập. Là giả, nhất định là giả, người phụ nữ lập tức nghiến răng nghiến lợi, mấy người cũng không thử nghĩ xem, một tên lái con xe ẻm dạng thì có thể nhận được thẻ đen không? Mấy người còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đổi cổ tên này đi. Nghe xong lời của người phụ nữ, hai nhân viên đột nhiên cảm thấy rất có lý. Họ liền gạt bỏ ý định xác minh, lập tức trở nên nghiêm túc, anh này, xin đừng làm phiền hay can thiệp vào công việc của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ đuổi anh ra ngoài. Lộ rồi nhé. Lại còn giả ngầu, nhân lúc bảo vệ chưa tới, cậu còn không mau cút cho khuất mắt đi, người phụ nữ dương dương tự đắc nói. Mục Hàn vẻ mặt bình tĩnh, anh nhíu mắt một cái, các anh chắc chắn không xác minh tấm thẻ đen này của tôi là thật hay giả đúng không? Chương 118, tôi rất không hài lòng. Ôi, con thật sự tưởng mình giỏi lắm rồi sao? Nhìn thấy bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Mục Hàn, người phụ nữ đó lại cố ý muốn dạy cho Mục Hàn một bài học, còn cần kiểm chứng thật giả nữa sao? Không nhìn thấy người ta đang bận à? Không rảnh để ý đến cậu đâu. Dứt lời, người phụ nữ liếc nhìn đám tài xế và thư ký khác trong hàng một lần nữa, rồi ra lệnh, anh và anh, đuổi tên hôi hám này cút sang một bên cho tôi. Lái con ẻm dạn rách nát mà còn tự cho mình là nhân vật lớn. Thấy đám tài xế, thư ký đều không nhúc nhích, người phụ nữ tỏ thái độ vênh báo, hống hách nói, sao hả? Các người không muốn con của ông chủ được đi học đàng hoàng à? Tôi nói cho các người biết, chồng tôi là phó chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường, chỉ cần một câu nói của tôi thì con của ông chủ nhà các người đừng hòng được học yên ổn ở trường. Đến lúc đó, ông chủ các người trách tội thì. Nghe người phụ nữ đó nói vậy, chán đám tài xế, thư ký bỗng đổ mồ hôi lạnh. Những đứa trẻ mà họ đưa đến đây đều là con cưng của ông chủ, nếu xảy ra chuyện gì ở trường thì công việc tài xế hay thư ký này của họ coi như chấm dứt. Thằng danh thối thác kia, mau cút đi. Đúng vậy. Nhìn bộ dạng nhà quê của cậu đúng là trướng mắt. Bây giờ cậu tự đi còn giữ lại được chút thể diện. Nếu lát nữa bảo vệ đến thì không dễ nói chuyện nữa đâu. Anh Trương, phí lời với tên phế vật này làm gì, cứ đuổi thẳng cổ cậu ta ra ngoài luôn đi. Đám tài xế, thư ký này thi nhau nói, xông lên muốn đuổi Mục Hàn và Ali. Đặc biệt là có bà Lý người có chồng làm phó chủ tịch hội đồng quản trị của trường học ở đó, đám tài xế, thư ký vội vàng chen lấn định nọt để lấy lòng bà ta, ra sức đuổi Mục Hàn và Ali. Hai nhân viên nhà trường cũng bày ra bộ dạng chuyện này chẳng liên quan đến mình. Lúc này, con trai của người phụ nữ bước tới, tắt Ali, Hàn học nói, con đàn bà đê tiện như mày mà cũng xứng để học chung trường với tao sao? Mau cút đi. Ali bất ngờ không kịp đề phòng, nước mắt giàn giụa, cảm thấy vô cùng ấm ức. Hả? Cậu còn dám đánh em gái tôi? Đôi mắt Mục Hàn lóe lên tia sáng sắc lạnh. Sau khi cứu Ali, bởi vì cô ấy có hoàn cảnh thời thơ hấu tương tự nên Mục Hàn đã hoàn toàn coi Ali như em gái của mình. Mục Hàn sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai bắt nạt Ali. Đánh cũng đánh rồi, cậu làm gì được chứ? Bà Lý bảo vệ, bên vực con mình. Ali, trả lại cái tát vừa nãy cho cậu ta. Nhớ kỹ, trên đời này không ai có thể tắt em. Người khác không chọc vào tôi thì tôi cũng sẽ không đụng vào họ, nhưng nếu dám chọc vào tôi thì tôi sẽ khiến người đó phải trả giá gấp 10 lần, Mục Hàn lạnh lùng nói. Giọng điệu cứng rắn, kiên định chắc chắn. Nhận được sự động viên của Mục Hàn, Ali vững vàng bước về phía con trai của bà Lý. Bút. Ali vung tay lên tắt lại hắn một bạt tai. Nhìn thấy vết bàn tay đỏ tươi in hẳn trên má phải của con trai, bà Lý vô cùng kinh ngạc, mày thật sự dám đánh ư? Bút. 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 Bà Lý vừa dứt lời, Ali lại tiếp tục tát mạnh vào mặt con trai bà ta thêm mấy cái nữa, đánh đến mức khiến hắn sững sờ và bật khóc lớn tiếng. Mẹ, cô ta đánh con. Vẻ mặt Ali vẫn bình tĩnh, quay lại đứng bên cạnh Mục Hàn, 10 cái tát đều trả lại cho hắn rồi. Làm tốt lắm, Ali, Mục Hàn mỉm cười gật đầu.
Đồ đồ khốn nạn, bà Lý không ngờ rằng Mục Hàn lại kiêu ngạo như vậy, đồng thời cảm thấy thương xót con trai, bà vừa vội vàng lấy điện thoại di động trong túi xách ra rồi nói, tôi sẽ gọi chồng tôi, đợi lát nữa chồng tôi đến, để xem sẽ xử lý các người thế nào. Alo, chồng à? Con trai anh bị người khác đánh, anh mau đến đây xử lý đi. Sau khi điện thoại được kết nối, bà Lý nghiến răng nghiến lợi tố cáo với chồng mình. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da nổi giận đùng đùng chạy đến, theo sau là một vài nhân viên bảo vệ. Kẻ nào coi trời bằng vung dám đánh con trai tao ở ngay trong trường học, Lý Mộc Phong tức giận nói. Chồng, là hắn, bà Lý lập tức chỉ vào Mục Hàn và Ali, nói, bọn em đang xếp hàng để đăng ký, không ngờ hai người này lại chen vào hàng, còn hết sức ngang ngược, con danh này còn tắt con trai của chúng ta 10 bạt thai trước mặt mọi người. Trường này không phải trường dành cho nhà giàu à, sao loại chó mèo nào cũng có thể vào đây vậy, đúng thật là. Lý Mộc Phong ngờ vực liếc nhìn Mục Hàn và Ali. Hai người này quả thật rất lạ mặt. Chồng à, anh không tin sao? Bọn họ đã nhìn thấy, đều có thể làm chứng. Bà Lý chỉ vào đám thư ký tài xế bên cạnh, mọi người nói xem tôi nói có đúng không? Đám tài xế, thư ký đâu dám đắc tội với bà Lý nên rối rít gật đầu tỏ ý đồng tình trái với lương tâm. Nhìn thấy những vết đỏ in hẳn trên mặt con trai mình, cộng thêm có nhiều người làm chứng, Lý Mộc Phong tức giận nói, phản rồi, làm phản hết rồi. Dám bắt nạt cả Lý Mộc Phong này luôn rồi. Bảo vệ đâu, bắt chúng lại. Ngay lúc đám nhân viên bảo vệ lao tới, Mục Hàn lại lấy ra tấm thẻ đen và cơ trước mặt Lý Mộc Phong, phó chủ tịch Lý, mở mắt chó của ông ra nhìn cho kỹ, đây là gì? Tấm thẻ đen duy nhất được cấp cho phụ huynh học sinh kể từ khi trường thành lập, Lý Mộc Phong sững sờ một lúc. Ông ta rất quen thuộc với tấm thẻ đen này, bởi vì chính Vương Xuyên đã yêu cầu ông ta đi làm nó. Cậu là vị phụ huynh đã tài trợ 100 triệu tệ đúng không? Cho dù Lý Mộc Phong có ngu ngốc hơn nữa cũng có thể đoán ra Mục Hàn là ai. Mặc dù Lý Mộc Phong chưa gặp Mục Hàn nhưng Vương Xuyên đặc biệt dặn dò rằng, ngay cả Vương Xuyên cũng không thể đắc tội với vị phụ huynh duy nhất nhận được tấm thẻ đen từ khi thành lập trường đến nay. Chỉ một lời nói của người này có thể khiến một người có tài sản 10 tỷ trắng tay chỉ trong chớp mắt. Tài sản của nhà Lý Mộc Phong cho dù có hơn 1 tỷ nhưng so với Vương Xuyên thì chẳng là cái thá gì. Vừa nghĩ đến vợ và đứa con trai không ra gì của mình đắc tội với vị đại thần này, Lý Mộc Phong sợ tới mức trán đổ mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, khuỵu gối xuống đất, "Cậu Mục, xin cậu tha lỗi, là tôi có mắt không tròng, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi thì muốn tôi làm gì cũng được." "Này, chồng, anh bị dở hơi à? Sao lại quỳ trước thằng danh này?" Bà Lý bất mãn lẩm bẩm. "Đồ con mụ phá của, gây họa cho tao. Mau cút lại đây xin lỗi cậu Mục đi, thấy vợ mình vẫn ngu muội như vậy." Lý Mộc Phong giận tái mặt tát cho bà Lý mấy bạt hai. Sau đó, ông ta lại quay sang tát thêm con trai mình vài cái nữa. Ông ta thẳng thừng ra tay với vợ mình không chút thương xót. Đám tài xế và thư ký nhìn cảnh tượng trước mặt cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. "Cậu Mục, cậu xem như vậy đã hài lòng chưa?" Lý Mộc Phong sợ Mục Hàn vẫn chưa hết giận nên thận trọng hỏi. "Hài lòng?" Mục Hàn meo lại mắt rồi lắc đầu, "Tôi rất không hài lòng. Chương 119, tôi chính là người chồng rác rưởi chuyên ăn bám của Lâm Nhã Hiên. Vừa nãy vợ ông chen ngang, lại còn đánh người trước, làm loạn như vậy còn muốn người ta hài lòng sao?" "Đúng vậy. Phụ huynh có tinh thần chính nghĩa như anh Mục đây đúng thật là không nhiều. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Lý nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng cho anh Mục, nếu không, chúng tôi đều không đồng ý đâu." Đúng lúc này, đám tài xế, thư ký vừa đứng về phía bà Lý lập tức quay mũi súng, lần lượt đứng về phía Mục Hàn. Mặc dù Lý Mộc Phong có tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường, nhưng trước mặt những nhà tài trợ siêu giàu mỗi lần tài trợ 100 triệu thì Lý Mộc Phong chẳng là cái thá gì. Mục Hàn không khỏi vui mừng khi thấy biểu hiện của đám người ngả theo chiều gió này. Vừa nãy anh còn là mục tiêu chỉ trích của đám người này, trong nháy mắt đã trở thành đối tượng được tâng bốc rồi sao? Đây đúng thật là hiện tượng tiêu chuẩn kép. Mục Hàn còn chưa kịp mở miệng, Lý Mộc Phong đã nghiêm mặt nói, "Cậu Mục, bắt đầu từ hôm nay, cậu và Ali sẽ không bao giờ nhìn thấy thằng chó này trong trường nữa. Ngoài ra, từ hôm nay, tôi sẽ ly hôn với người phụ nữ này. Hai mẹ con họ không liên quan gì đến Lý Mộc Phong tôi nữa." Thật tuyệt tình. Tài xế và thư ký đang nhìn đều kinh ngạc. Kỳ thực bọn họ đâu biết được nỗi khổ của Lý Mộc Phong, chỉ cần một câu nói của người trước mắt liền có thể khiến ông ta táng ra bại sản ngay lập tức. Vợ con là cái thá gì chứ? Niệm tình ông làm việc ở trường nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, cứ làm như lời ông nói đi, Mục Hàn gật đầu. Thấy Mục Hàn đồng ý, Lý Mộc Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe tin chồng sắp bỏ mình, bà Lý cảm thấy sợ hãi, nước mắt chảy ròng cầu xin sự thương xót. Một khi ly hôn với Lý Mộc Phong thì bà Lý chẳng là cái gì cả. Đồ thấp kém, còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao? Mau cút đi cho tôi, về nhà ly hôn. Lý Mộc Phong sợ chuyện này ảnh hưởng đến Mục Hàn, liền lôi vợ ra ngoài. Sau trò hề này, mọi việc tiếp theo đều diễn ra suôn sẻ. Đăng ký báo danh, phân lớp đều rất thuận lợi. Trường quý tộc Sở Dương là trường nội trú, chỗ ở đương nhiên vô cùng sang trọng, mỗi phòng chỉ có 3 học sinh, có một bảo mẫu phụ trách về ăn mặc, đi lại. Học sinh chỉ cần chuyên tâm học hành là đủ. Vì vậy, ngay cả khi phí tài trợ từ 500.000 tệ trở lên, riêng học phí đã tốn 100.000 mỗi học kỳ, những phụ huynh đó cũng rất sẵn lòng chi trả. Sau khi sắp xếp cho Ali xong, Mục Hàn chuẩn bị đến công ty Lâm Thị để đón Lâm Nhã Hiên tăng ca. Không ngờ, Phương Tứ Nương gọi tới. Trong điện thoại, Phương Tứ Nương nói với Mục Hàn rằng, Cao Hổ Đường chủ Hổ Đường thuộc Hội Hắc Long ở Sở Châu đã đến Sở Dương, hy vọng có thể gặp mặt Mục Hàn. Dù bây giờ Hội Hắc Long ở Sở Châu vẫn đang tôn xưng Lý Thiên Hảo và Chu Bang, nhưng người có cấp bậc cao đều biết chủ nhân bí ẩn phía sau hai người kia là Mục Hàn.
Cao Hổ là kẻ chạy việc cho Lý Thiên Hào trong thế giới ngầm ở Sở Châu, có đóng góp to lớn trong việc đưa hội Hắc Long trở lại đúng hướng, Mục Hàn cảm thấy cần phải gặp, cũng coi như là phần thưởng cho cấp dưới của mình. 7:30 tối nay, ở khách sạn Thủy Thanh. Sau khi Phương Tứ Nương thông báo thời gian địa điểm Cao Hổ đã sắp xếp, hai người liền kết thúc cuộc gọi. Ở công ty nhà họ Lâm. Lâm Nhã Hiên, có một khách hàng lớn từ tỉnh lẻ quyết định đầu tư 500 triệu vào công ty chúng ta, nhưng bọn họ cần đến Sở Dương khảo sát năng lực của công ty chúng ta trước. Bây giờ, người thanh tra đại diện của công ty họ đã đến khách sạn Thủy Thanh, cháu là phó tổng giám đốc nên đích thân đến chào hỏi. Bà cụ Lâm gọi điện cho Lâm Nhã Hiên, nghiêm túc dặn dò. Đúng rồi, người đó ở phòng 8088, đừng đi nhầm đấy, Lâm Long nhắc nhở. Còn nữa, cô hãy đi một mình, đừng dẫn theo tên vô dụng Mục Hàn kia đến gây chuyện đấy, Lâm Phi Yến nói thêm. Cháu biết rồi thưa bà nội, Lâm Nhã Hiên không nghi ngờ gì, đồng ý một tiếng rồi bước ra ngoài. Sau khi Lâm Nhã Hiên ra ngoài, Lâm Long lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện, alo, anh Hổ, cá đã cắn câu rồi, bắt đầu hành động đi. Nói xong, hắn nhìn bà cụ Lâm cười nói, bà nội, bà cứ chờ tin tốt ạ. Mong là vậy, bà cụ Lâm hứng hở đáp. Mặc dù Lâm Nhã Hiên không được coi trọng trong nhà họ Lâm, nhưng dù sao cô cũng mang dòng máu nhà họ Lâm. Làm ra chuyện đáng khinh như vậy, bà cụ Lâm quả thực là không chịu nổi. Sau khi ra khỏi công ty Lâm Thị, Lâm Nhã Hiên bắt taxi đến khách sạn Thủy Thanh. Đến trước cửa phòng 8088, cô đưa tay lên gõ cửa, lịch sự hỏi, anh Cao, anh có đó không? Tôi là Lâm Nhã Hiên, phó tổng giám đốc công ty Lâm Thị, tôi đến đây để đón anh. Mời vào, lúc này, cửa phòng mở ra. Lâm Nhã Hiên vừa bước vào liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Bất tỉnh trong giây lát. Hai người đàn ông cao lớn trốn trong phòng lấy điện thoại ra báo cáo, anh Hổ, người đã đến rồi. Làm tốt lắm. Chói cô ta lại trước đã. Nhớ kỹ, trước khi tôi quay lại, không ai được đụng vào cô ta. Tôi còn phải giữ cô ta lại làm quà cho ông chủ của chúng ta. Ở bên kia điện thoại, Cao Hổ ra lệnh. Cao Hổ nghe Lâm Long nói, Lâm Nhã Hiên là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mà lại lấy phải người chồng vô dụng. Nhất là sau khi xem bức ảnh mà Lâm Long đưa, hắn đã rất sốc, vốn định giữ cô lại cho riêng mình nhưng sau đó lại đổi ý, quyết định tặng người đẹp này cho đại ca Mục Hàn. Mục Hàn đến công ty Lâm Thị, nhưng không đón được Lâm Nhã Hiên. Nghe Lễ Tân nói, Lâm Nhã Hiên được cử đến khách sạn Thụy Thanh để đón tiếp một khách hàng lớn, trong lòng Mục Hàn thầm nghĩ vừa hay Cao Hổ cũng hẹn anh đến chỗ đó. Lúc đến khách sạn Thụy Thanh, Cao Hổ đã đợi ở đó từ lâu rồi. Đại ca Mục, vừa nhìn thấy Mục Hàn, Cao Hổ và đám đàn em liền đồng thanh chào hỏi. Cao Hổ, tạm thời tôi vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận của mình ở thành phố Sở Dương, anh hiểu không? Mục Hàn khẽ nhíu mày, hơi bất bình nói, sau này, cứ gọi tôi là Mục Hàn. Gọi thẳng tên sao? Tôi nào dám, Cao Hổ linh hoạt nói, hay là tôi gọi anh Hàn nhé? Mục Hàn nhếch môi, tùy anh. Anh Hàn, Cao Hổ nói ra ý định của mình, trước khi đến Sở Dương, tôi đã nhận một cuộc làm ăn bắt cóc tống tiền, đối tượng là Lâm Nhã Hiên, phó tổng giám đốc công ty Lâm Thị. Anh Hàn, anh không biết đâu, Lâm Nhã Hiên này quả thực là người đẹp hoàn mỹ. Tức là người đẹp như vậy lại phải gả cho một người chồng rác rưởi vô dụng chỉ biết ăn bám. Anh bắt cóc Lâm Nhã Hiên ư? Mục Hàn nghe xong, trong mắt liền hiện rõ vẻ lạnh lùng, người đẹp như vậy mà phải gả cho người chồng vô dụng như vậy thì thật đáng tiếc. Nhưng anh có biết tôi chính là người chồng rác rưởi chuyên ăn bám của Lâm Nhã Hiên không? Chương 120, tương kế tự kế. Hả? Lâm Nhã Hiên là chị dâu. Cao Hổ sợ đến mức nhúc chân, quỳ thụp xuống đất, không ngừng dập đầu nói, anh Hàn tha mạng, anh Hàn tha mạng. Nói đi, anh làm gì vợ tôi rồi? Mục Hàn hỏi, ánh mắt lạnh băng. Nếu Lâm Nhã Hiên xảy ra chuyện gì không hay thì chắc chắn đám người Cao Hổ không sống qua nổi đêm nay. Anh Hàn, anh yên tâm, chị dâu không bị gì cả. Cao Hổ run lẩy bẩy giải thích, tôi chỉ trói chị ấy lại, không dám động vào chị ấy một chút nào, dự định để lại biếu cho anh Hàn mà, nào ngờ. Nghe Cao Hổ nói xong, sắc mặt Mục Hàn mới dịu lại. Tốt nhất là sự việc giống như anh nói, nếu không, anh sẽ không gánh nổi hậu quả. Mục Hàn gật đầu, lại hỏi, anh ở Sở Châu lại chạy tới Sở Dương bắt cóc vợ tôi, là do ai sai khiến? Là Lâm Long của nhà họ Lâm, Cao Hổ buột miệng nói. Sau đó, Cao Hổ nói ra hết kế hoạch bắt cóc Lâm Nhã Hiên của Lâm Long. Tên Lâm Long này, thế mà lại nghĩ ra kế độc ác như vậy, đúng là vô lý. Mục Hàn nghe xong, đập bàn đứng dậy. Mục Hàn không ngờ Lâm Long lại ác độc như vậy, không những muốn cướp đi sự trong trắng của Lâm Nhã Hiên, mà còn tạo dựng hiện trường thành cưỡng hiếp rồi giết. Hơn nữa, sau khi xong chuyện còn để phóng viên đến đưa tin. Dù sao cũng là người nhà họ Lâm, Lâm Long đối xử với Lâm Nhã Hiên như vậy khiến Mục Hàn vô cùng tức giận. Hơn nữa, từ kế hoạch của Lâm Long có thể thấy, rõ ràng là hắn được sự cho phép của bà cụ Lâm. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không to gan đến vậy. Đưa tôi đi gặp Nhã Hiên, Mục Hàn ra lệnh. Vâng, anh Hàn, Cao Hổ lập tức dẫn Mục Hàn đến phòng 8088. Lúc này Lâm Nhã Hiên đang bị trói chéo tay ra sau lưng. Chật chật, cô nàng này trông cũng ngon lành đấy. Nếu không phải đại ca dặn dò trước khi anh ấy đến không được động vào cô ta thì tôi đã muốn nếm thử lâu rồi, khà khà. Một người phụ nữ đã kết hôn thôi mà, đại ca cũng thật là. Hai tên đàn em phụ trách canh chừng Lâm Nhã Hiên cười đùa xuống xã. Mấy tên khốn kiếp các anh là ai? Các anh muốn làm gì? Lâm Nhã Hiên vô cùng hoảng sợ dãy rủa. Không nhìn ra à, bọn tao bắt cóc tống tiền đấy, một tên đàn em trong số đó cười khà khà, lộ vẻ mặt dâm đãng, mặc dù đại ca nói không cho phép chúng ta động vào cô ta, nhưng cũng không nói không được phép lột đổ cô ta mà. Đúng vậy, đại ca ăn thịt, chúng ta không được uống tí canh sao? Tên đàn em còn lại cũng dục dịch đứng dậy. Thấy hai tên đàn em không có ý tốt tiến lại gần,
Lâm Nhã Hiên vô cùng sợ hãi, vô thức co người lại, các người đừng qua đây.
Rầm.
Lúc này, cửa phòng rầm một tiếng mở ra. Mục Hàn tiến vào đầu tiên, lần lượt đạp bay hai tên đàn em nhanh như chớp. Sau đó anh đi thẳng tới trước mặt Lâm Nhã Hiên, cởi dây thừng cho cô, nói, vợ đừng sợ, anh đến cứu em đây.
Chồng ơi, Lâm Nhã Hiên thoát được kiếp nạn nhào vào lòng Mục Hàn, bật khóc.
Mục Hàn ôm lấy Lâm Nhã Hiên, liếc nhìn hai tên đàn em kia qua khỏe mắt, lạnh giọng nói, tôi không muốn nhìn thấy hai người này nữa.
Khốn kiếp, thấy hai tên đàn em làm trái lời mình, Cao Hổ cũng tức giận đến mức đỏ mặt, phất tay nói, kéo hai đứa này ra ngoài, ném xuống biển cho ca ăn.
Đại ca tha mạng, tha mạng, hai tên đàn em nghe vậy lập tức hoảng sợ, nhưng vẫn bị mấy tên đàn em khác vô tình kéo đi.
Lúc này, điện thoại di động của Cao Hổ vang lên.
Anh Hàn, là Lâm Long gọi tới, Cao Hổ xin chỉ thị của Mục Hàn.
Anh nói với Lâm Long là mọi chuyện thuận lợi, Mục Hàn căn dặn.
Cao Hổ gật đầu, nhận cuộc gọi.
Anh Hổ, Lâm Nhã Hiên mắc bẫy rồi chứ? Lâm Long lo lắng hỏi.
Mọi chuyện thuận lợi, Cao Hổ trả lời.
Ha ha, anh Hổ, vậy tôi không làm phiền anh nữa.
Một người đẹp như vậy, anh cứ hưởng thụ đi.
Anh xong chuyện rồi gọi điện thoại cho tôi, chuyện còn lại hãy giao cho tôi xử lý.
Lâm Long kìm nén tâm trạng phấn khích.
Đúng rồi, nhớ chuyển số tiền còn lại cho tôi.
Nếu anh dám quỵ nợ, anh biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, nếu đã diễn kịch thì đương nhiên phải diễn cho tròn vai, tránh cho Lâm Long nghi ngờ.
Yên tâm, Lâm Long gật đầu liên tục.
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Long phấn chấn không thôi.
Mặc dù đã bỏ ra 1 triệu tệ thuê Cao Hổ bắt cóc Lâm Nhã Hiên, hơi tốn tiền một chút, nhưng chỉ cần có thể giải quyết Lâm Nhã Hiên, trong tương lai toàn bộ công ty Lâm Thị sẽ là của Lâm Long hắn, chỉ 1 triệu tệ thì tính là gì.
Khi Lâm Nhã Hiên mất đi sự trong trắng, để xem anh chàng đại gia siêu giàu kia còn hướng về cô ta hay không.
Lâm Phi Yến đứng cạnh cũng mang ý nghĩ xấu xa.
Lâm Long, làm có chừng một tôi, đừng để xảy ra án mạng, bà cụ Lâm dặn dò.
Bà nội, bà cứ yên tâm đi ạ, Lâm Long cười khà khà.
Đến lúc đó động tay động chân tạo hiện trường, Lâm Nhã Hiên không chịu nổi nhục nhã mà tự sát, bà cụ Lâm cũng không làm gì được.
Trong khách sạn Thủy Thanh, phòng 8088,
không ngờ người bắt cóc tôi lại là Lâm Long, Lâm Nhã Hiên ở bên nghe được rõ ràng, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Theo Lâm Nhã Hiên thấy, cho dù cô và Lâm Long có tranh cãi lớn đến mức nào thì cũng là người nhà họ Lâm, thế mà Lâm Long lại nhẫn tâm đến mức tìm người ở thế giới ngầm bắt cóc mình, còn định làm được mình.
Tôi phải nói chuyện này với bà nội, Lâm Nhã Hiên tức giận nói.
Em định cứ vậy mà nói cho bà nội biết ư?
Em nghĩ bà nội sẽ tin lời em sao?
Mục Hàn gọi Lâm Nhã Hiên lại, hơn nữa, em cảm thấy nếu không có bà nội âm thầm ủng hộ thì Lâm Long có to gan được vậy không?
Mục Hàn, ý anh là bà nội cũng, Lâm Nhã Hiên có chút không dám tin.
Giao cho anh đi, anh sẽ xử lý, Mục Hàn khuyên nhủ Lâm Nhã Hiên một hồi, khóe miệng hơi cong lên, dám tính kế với vợ của anh sẽ làm cho Lâm Long phải chết thật thảm.
Cao Hổ, lát nữa chúng ta làm thế này.
Mục Hàn đưa tay, gọi Cao Hổ ghé sát tai lại, thì thầm mấy câu.
Cao Hổ vừa nghe vừa gật đầu liên tục.
Sau khi dặn dò Cao Hổ xong xuôi, Mục Hàn lại gọi điện cho Phương Tứ Nương. Phương Tứ Nương, chỗ cô có gã đàn ông cường tráng nào có sở thích đặc biệt không? Ví dụ như thích đàn ông ấy.
Đúng, nhất định phải là kiểu người vô cùng dũng mãnh ấy.
Đối với chị đại thế giới ngầm ở Sở Dương như Phương Tứ Nương mà nói, tìm được người đàn ông như vậy chỉ là chuyện trong nháy mắt.
5 phút sau, một gã đàn ông da đen cao to, mạnh mẽ tới phòng 8088.
Không tồi.
Không hổ là Phương Tứ Nương, Mục Hàn vô cùng hài lòng, nói với gã ta, khoảng 10 phút sau sẽ có một người đàn ông tuấn tú đến đây hẹn hò với anh, thưởng thụ đi nhé người anh em.
Gã ta nghe vậy, hai mắt phát sáng.
Cao Hổ ở bên cạnh thì không nhịn được bật cười.
Không hổ là anh Hàn, nghĩ tới cả chuyện này.
Với hình thể như Lâm Long, gặp phải gã đàn ông da đen cao to này còn không bị chơi đến chết hay sao?
Cũng tới giờ rồi, gọi cho Lâm Long đi.
Mục Hàn nói.
Chương 121, tin tức nóng hổi.
Làm xong cả rồi à, nhận được điện thoại thông báo của Cao Hổ, sự vui mừng của Lâm Long lan ra cả khóe mắt, tôi sẽ qua đó, công việc nặng nhọc như quét dọn chiến trường cứ giao cho tôi làm đi.
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Long hỏi Lâm Phi Yến, mấy phóng viên truyền thông kia đều thông báo đến nơi rồi chứ?
Yên tâm đi anh, Lâm Phi Yến mặt mày hớn hở nói, lần này Lâm Nhã Hiên chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Lâm Long vội vàng đi tới khách sạn Thủy Thanh.
Chuyện hắn muốn làm là đến đó thủ tiêu Lâm Nhã Hiên, sau đó ngụy tạo hiện trường Lâm Nhã Hiên không chịu nổi nhục nhã mà tự sát.
Chỉ khiến Lâm Nhã Hiên thân bại danh liệt, Lâm Long vẫn không yên tâm.
Chỉ có người chết mới có thể khiến Lâm Long hoàn toàn kê cao gối ngủ ngon.
Đến phòng 8088, Lâm Long đẩy cửa phòng ra, nhưng không thấy cảnh tượng như trong dự liệu.
Nhìn căn phòng trống không, Lâm Long không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Dâm một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đóng lại.
Sau lưng Lâm Long xuất hiện một gã đàn ông da đen cao to.
Ánh mắt gã ta nhìn Lâm Long chất chứa dục vọng không chút che giấu.
Anh là ai? Lâm Long hơi sợ hãi.
Cậu trai trẻ, vẻ ngoài không tệ.
Ừ, vóc dáng cũng rất tốt.
Gã đàn ông da đen cao to không để ý đến Lâm Long mà tự lẩm bẩm, đánh giá Lâm Long từ trên xuống dưới một phen.
Cục cưng, anh sẽ yêu em thật nồng nhiệt.
Gã đàn ông da đen cao to xách Lâm Long lên giống như xách một con gà con, quăng thẳng lên giường.
Sau đó thuần thục cởi áo gã ra, để lộ bắp thịt ngăm đen rắn chắc.
Anh muốn làm gì?
Dường như Lâm Long ý thức được suy nghĩ của gã đàn ông da đen cao to, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Tên khốn, Cao Hổ đâu?
Tao muốn gặp Cao Hổ.
Nếu mày dám động vào tao, tao sẽ nói Cao Hổ giết mày.
Cao Hổ? Gã đàn ông da đen cao to lại mang vẻ mặt mơ hồ, hỏi, Cao Hổ là ai?
Cái gì?
gã ta lại không biết Cao Hổ. Ý định lôi Cao Hổ ra dọa gã đàn ông da đen cao to của Lâm Long hoàn toàn không có tác dụng. Cứu mạng. Lâm Long lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Mặt khác, ở đại sảnh tầng dưới của khách sạn Thủy Thành, không ít phóng viên mang theo dụng cụ tác nghiệp tụ tập nơi đây, bao vây lấy Lâm Phi Yến. Lâm Phi Yến nói, các vị phóng viên, ở phòng 8088 ngay khách sạn này, các vị sẽ lấy được tin tức nóng hổi liên quan đến Phó Tổng Giám đốc Lâm Nhã Hiên của công ty Lâm Thị chúng tôi. Khách sạn, đặt phòng. Về bối tình cảm sao? Hay là nuôi trai bao? Có lẽ là hối lộ tình dục đấy. Nghe nói có tin tức nóng hổi, những phóng viên này đều vô cùng phấn khởi. Các vị, nếu muốn biết chân tướng sự việc rốt cuộc ra sao, chi bằng đến thẳng phòng 8088 xem tận mắt, Lâm Phi Yến cười ha hả nói. Đúng, đến phòng 8088. Đi thôi, còn đợi gì nữa? Các phóng viên ủng hộ rầm rộ, đua nhau chạy thẳng tới phòng 8088. Lúc các phóng viên đến trước cửa phòng 8088, gã đàn ông da đen cao to vừa vặn bước ra, vẻ mặt hưởng thụ, nên ngang rời đi. Má ơi! Gã đàn ông da đen cao to vừa rồi trông dũng manh thật đấy. Anh ta có thể là trai bao sao? Phó Tổng Giám đốc công ty Lâm Thị ngoại tỉnh, bí mật gặp đàn ông trong khách sạn. Tin tức này quả nhiên nóng hổi. Các phóng viên không đợi được nữa, tranh nhau chen vào phòng 8088. Trong phòng lúc này quả nhiên xuất hiện hình ảnh giống như Lâm Phi Yến tưởng tượng. Nhưng người chịu nhục không phải Lâm Nhã Hiên, mà là anh trai cô ta, Lâm Long. Lâm Long nằm ngửa trên giường, mặt mày dữ tợn, đầu tóc rối bời, eo còn có vết cào thật sâu, ánh mắt lơ đãng. Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau. Anh sao vậy? Lâm Phi Yến hết sức kinh ngạc, vội vàng tiến tới hỏi. Lâm Long kéo Lâm Phi Yến ra, lúc xuống giường bước đi thì hai chân siêu mẹo, rõ ràng là bộ phận quan trọng nào đó đã bị người khác xâm hại. Gã đàn ông da đen cao to vừa rồi, Lâm Phi Yến không kìm được tưởng tượng trong đầu. Quả nhiên là tin tức nóng hổi. Con trai trưởng của công ty Lâm Thị yêu người đồng tính. Không biết là phóng viên nào phá vỡ sự yên lặng, nháy mắt khiến các phóng viên khác cũng sôi sục hẳn lên. Bọn họ nhao nhao giơ máy ảnh trong tay lên chụp ảnh Lâm Long. Con trai trưởng Lâm Long của công ty Lâm Thị chiến đấu với gã đàn ông cường tráng trong khách sạn. Thân phận đồng tính nam của Lâm Long được chứng thực. Tin tức nóng hổi thế này tất nhiên các phóng viên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không, vừa nghĩ tới lúc nãy bị người khác làm đủ, Lâm Long ngửa mặt lên trời thét dài. Lâm Nhã Hiên. Nhất định là Lâm Nhã Hiên giở trò, Lâm Phi Yến nghiến răng nói. Khi Lâm Long quay trở về biệt thự Vân Đình, tin tức hắn đặt phòng khách sạn chiến đấu với gã đàn ông da đen cao to đã lan truyền khắp đầu đường cuối hẻm ở Sở Dương, trở thành chuyện cười. Bà nội, bà nhất định phải làm chủ cho cháu. Chuyện này chắc chắn là do Lâm Nhã Hiên hại cháu. Thấy Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn đều ở đây, Lâm Long lập tức tố cáo với bà cụ Lâm. Lâm Phi Yến cũng tức giận không thôi, chỉ tay vào Lâm Nhã Hiên, trách mắng, "Lâm Nhã Hiên, vì sao cô lại hại anh tôi? Xấu hổ chưa, nhục nhã chưa?" Bà cụ Lâm cũng mang vẻ mặt đầy căm phẫn, thở hổn hển nói, "Lâm Nhã Hiên, chuyện này mày phải cho chúng tao một lời giải thích hợp lý. Cháu trai trưởng nhà họ Lâm bị một gã đàn ông da đen cao to cưỡng hiếp, còn làm ầm ĩ đến như vậy." Bà cụ Lâm xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Khuôn mặt Lâm Nhã Hiên đầy vẻ ấm ức. Rõ ràng là các người hùa với nhau bày kế hãm hại tôi, sao bây giờ lại thành lỗi của tôi rồi? Mục Hàn cười khẩy nói, vợ cháu được bà cử đến khách sạn Thụy Thanh thảo luận công việc với khách, Lâm Long cũng xuất hiện ở đó, không phải là rất kỳ lạ sao? Có gì mà kỳ lạ? Lâm Phi Yến biện bạch, bà nội không yên tâm để Lâm Nhã Hiên đi làm việc nên mới cử anh tôi đến đó một chuyến, có vấn đề gì sao? Không vấn đề gì cả, Mục Hàn bình tĩnh nói, mượn danh làm việc công rồi âm thầm đặt phòng, hành vi dùng việc công làm việc tư này đúng là khiến người ta xem thường. Cô xem người ta toàn hẹn hò với người đẹp thôi, anh trai cô lại hẹn với một người đàn ông da đen. Chậc chậc, sở thích này đúng là khác người. Mày, Lâm Long tức đến độ đỏ mặt. Lúc này, Lâm Nhã Hiên cũng mở miệng, bà nội, cháu được bà cử đến khách sạn Thụy Thanh thảo luận công việc với khách hàng, tiếp khách xong là cháu quay về luôn, cháu không biết vì sao Lâm Long lại xuất hiện ở khách sạn Thụy Thanh. Hơn nữa, Lâm Long đến khách sạn Thụy Thanh cũng không nói cho cháu mà. Nhìn thấu những người này cùng một ruột với nhau, Lâm Nhã Hiên thẳng thừng từ chối trách nhiệm. Cháu nói cháu đã gặp khách, được, vậy bà hỏi cháu, khách hàng đâu, bà cụ Lâm hỏi. Cái gọi là thảo luận công việc với khách vốn chỉ là giả. Sau khi Cao Hổ lấy được tiền chắc chắn sẽ quay về Sở Châu. Bà cụ Lâm hỏi Lâm Nhã Hiên về khách hàng, chắc chắn Lâm Nhã Hiên không đưa người tới được. Cho dù Lâm Nhã Hiên tạm thời tìm được khách hàng giả mạo thay thế thì cũng sẽ bị vạch trần trước mặt mọi người. Tất cả người nhà họ Lâm chỉ trông chờ hiệu quả này. Chương 122, người của Điện Long Vương. Khách hàng đang đợi ở bên ngoài. Điều khiến cho mọi người trong nhà họ Lâm không thể ngờ đó là Lâm Nhã Hiên lại thản nhiên thừa nhận việc cô đã liên lạc và bàn bạc với khách hàng. Bà cụ Lâm hơi nghi ngờ nhìn Lâm Nhã Hiên, "Nhã Hiên, cháu là phó tổng giám đốc của công ty Lâm Thị, nói là phải làm, nếu cháu làm giả thì cháu không xứng có vị trí này, cũng không phù hợp để tiếp tục giữ vị trí này nữa." "Bà à, cháu không có làm giả." Lâm Nhã Hiên mỉm cười, giơ tay chỉ ra phía cửa, "Bà nhìn đi, khách hàng tới rồi." Lâm Long nhìn thấy người bước vào là Cao Hổ, đống sợ tới nỗi mặt mày tái nhợt. Thật ra đây là sắp xếp của Mục Hàn, để phòng chiêu này của bà cụ Lâm. Cao Hổ bước tới trước mặt bà cụ Lâm, chủ động và nhiệt tình nói, "Bà chính là bà cụ Lâm nhỉ? Phó tổng giám đốc của quý công ty đã liên lạc và bàn bạc với tôi, với tư cách là đại diện thanh tra, tôi rất hài lòng và quyết định sẽ đầu tư 500 triệu cho tập đoàn Lâm Thị." "Hả?" Bà cụ Lâm sững sờ. Không chỉ có bà cụ Lâm, mà ngay cả Lâm Long và Lâm Phi Yến cũng cảm thấy hơi khó tin. Rõ ràng Cao Hổ chỉ là một đường chủ của hội Hắc Long ở Sở Châu mà thôi,
sao đột nhiên lại trở thành đại gia có thể đầu tư 500 triệu cho công ty Lâm Thị chứ? Đương nhiên mọi chuyện đều do Mục Hàn âm thầm sắp xếp. Anh Hổ, anh đang đùa chúng tôi hả? Lâm Long chất vấn. Một tiếng trước, Cao Hổ còn lấy nốt 500.000 tệ tiền thừa của Lâm Long. Tôi không đùa, Cao Hổ trừng mắt với Lâm Long, không hài lòng nói, còn nữa, đừng cứ gọi tôi là anh Hổ, tôi không quen cậu. Cao Hổ tôi là người làm ăn ngay thẳng, không làm mấy trò phạm tội vi phạm pháp luật đó. Lâm Long. Cao Hổ đột nhiên trở mặt khiến Lâm Long câm nhín. Nhưng Lâm Long cũng không dám đắc tội với Cao Hổ. Và lại điều khiến Lâm Long ngạc nhiên đến khó tin đó là Cao Hổ thật sự đã lấy 500 triệu ra để đầu tư vào công ty Lâm Thị. Nhưng hợp đồng đầu tư ghi rõ rằng 500 triệu này phải do chính Lâm Nhã Hiên quản lý, bất kỳ ai trong công ty Lâm Thị quản lý cũng đều vô hiệu. Cái gì? Vậy mà mày lại đưa con nhóc cá ly đó tới học ở trường quý tộc Sở Dương ư? Mục Hàn, cái tên phế vật vô dụng nhà mày, mày bị điên hay ngốc vậy hả? Đó là trường quý tộc đó, chỉ riêng tiền tài trợ nhập học đã mất 500.000 tệ rồi. Mày nói thật đi, có phải mày lấy tiền của Nhã Hiên nhà tao đi nộp tiền học cho con nhóc cá ly đó không? Về tới căn biệt thự cao nhất trong khu biệt thự Vân Đỉnh, khi nghe tin Ali được Mục Hàn đưa tới trường quý tộc Sở Dương, Tần Lệ bỗng nổi điên lên. "Mẹ, Mục Hàn đâu có lấy một đồng nào của con?" Lâm Nhã Hiên nói. Lâm Nhã Hiên rất tò mò không biết Mục Hàn lấy đâu ra tiền để nộp tiền học cho Ali. Dù sao tiền học của trường quý tộc Sở Dương và tiền tài trợ cũng phải trên 600.000 tệ. "Hừ, mẹ không tin." Tần Lệ chống nạnh, lắc đầu, "Nhã Hiên, con mau ly hôn với thằng vô dụng này đi, không thì trước sau gì cũng bị nó vạ lây. Hơn nữa con thấy đó, anh chàng đại gia siêu giàu kia đối xử với con tốt như vậy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ tới gặp con, đến khi ấy để một tên phế vật vô dụng chỉ biết ăn bám đứng ở một bên thì còn ra thể thống gì. Mẹ, mẹ lại nữa rồi. Con sẽ không ly hôn đâu, Lâm Nhã Hiên tức giận nói. Nhã Hiên, mẹ nói con nghe, một tuần nữa là tới lễ mừng thọ 70 tuổi của bà ngoại con, khi đó cả nhà chúng ta đều phải qua đó chúc thọ bà ngoại con không thể dẫn theo Mục Hàn tới đó được. Phải rồi. Nhã Hiên, con tranh thủ liên lạc với anh chàng đại gia siêu giàu kia đi. Đến lúc đó con dẫn theo anh chàng đại gia siêu giàu tới chúc thọ bà ngoại con. Như vậy nở mày nở mặt biết bao. Tần Lệ ghé sát bên tai Lâm Nhã Hiên, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Mục Hàn. Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Lâm Nhã Hiên bất lực, Mục Hàn là chồng con, chắc chắn con sẽ dẫn anh ấy tới lễ mừng thọ 70 tuổi của bà ngoại. Và lại vốn dĩ con chưa từng gặp anh chàng đại gia siêu giàu kia. Sau khi tranh luận với Tần Lệ xong, Lâm Nhã Hiên thở hổn hển đi về phòng. Nhã Hiên, em định dẫn anh tới lễ mừng thọ 70 tuổi của bà ngoại em thật sao? Mục Hàn hỏi. Đương nhiên. Anh là chồng của tôi không dẫn theo anh thì dẫn theo ai? Lâm Nhã Hiên nghĩ ngợi một lát rồi lại vội vàng giải thích, Mục Hàn, mẹ tôi là vậy đó, anh đừng để bụng. Đợi khi nào gặp được anh chàng đại gia siêu giàu kia tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền ánh trăng sông Mài và cả khu biệt thự Vân Đỉnh cho anh ta. Nhưng Mục Hàn lại cười thầm trong lòng, những thứ này đều là do chồng em tặng em đó, trả cái gì mà trả. Đúng rồi, em định tặng quà gì cho lễ mừng thọ 70 tuổi của bà ngoại em, Mục Hàn hỏi. Chuyện này tôi đã bàn với mẹ tôi rồi, quà mừng thọ 70 tuổi của bà ngoại dù gì cũng phải giữ được danh tiếng, không thể để người khác hơn mình. Dẫu sao mẹ tôi đã gả tới nhà họ Lâm, nếu không tặng nổi món quà mừng thọ thì chắc chắn sẽ khiến người bên họ ngoại chê cười. Nhưng những năm qua nhà chúng ta chẳng được lòng nhà họ Lâm nên trong tay cũng chẳng có nhiều tiền. Tuy nhiên mẹ tôi vẫn cố gắng mua hai củ nhân sâm 100 năm và cây sen tuyết thiên sơn 100 năm. Lâm Nhã Hiên nói, nhân sâm 100 năm và cây sen tuyết thiên sơn 100 năm cũng coi như giữ được thể diện rồi. Mục Hàn nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi, vậy ông bà ngoại em có sở thích gì đặc biệt không? Hồi đó ông bà ngoại tôi đều làm chính trị, lúc về hưu thì cũng làm tới chức chủ tịch thành phố rồi. Có thể nói họ có học trò giỏi ở khắp mọi nơi, nhưng nói đến sở thích đặc biệt thì họ chỉ thích hút thuốc uống rượu. Nhưng hình như mấy loại rượu và thuốc mà bọn họ sử dụng khác với loại mua ngoài quán, Lâm Nhã Hiên hồi tưởng lại và nói. Có phải là loại được đóng gói rất sơ sài không? Mục Hàn hỏi tiếp. Đúng vậy, Lâm Nhã Hiên gật đầu, nếu mày nói, tôi thật sự không hiểu nổi luôn, mấy loại thuốc với rượu đó rất có khả năng là hàng giả hết hạn sử dụng, mà không biết tại sao ông bà ngoại tôi lại thích đến thế. Mục Hàn đông cảm thấy vui mừng, đó không phải loại rượu và thuốc giả đã hết hạn gì cả, mà là những loại hàng tặng đặc biệt. Chỉ khi lên tới chức chủ tịch tỉnh thì mới có tư cách hưởng thụ những loại rượu và thuốc lá đặc biệt này. Còn ông bà ngoại của Lâm Nhã Hiên lúc về hưu mới chỉ là chủ tịch thành phố, đương nhiên sẽ vô cùng yêu thích mấy loại rượu và thuốc lá đặc biệt này. Bởi bọn họ cũng rất khó để có thể lấy được hàng tặng đặc biệt này. Đợi Lâm Nhã Hiên ngủ say, Mục Hàn mới gọi điện thoại cho Mộ Dung Phong. Một tuần sau tôi phải tới Sở Bắc, mừng thọ bà ngoại của vợ tôi, có cách nào kiếm được loại rượu và thuốc lá đặc biệt không? Trong quân khu Sở Bắc có rượu và thuốc lá đặc biệt đó. Trương Hùng trong quân khu Sở Bắc chính là một trong những chiến tướng ác ma mà Điện Long Vương chúng ta huấn luyện giúp quân đội Hoa Hạ, là thế lực của Điện Long Vương chúng ta. Hơn nữa mùi vị của rượu và thuốc lá hạng đặc biệt trong quân khu tinh khiết hơn nhiều so với loại rượu và thuốc lá đặc biệt của những nhà quan chức cấp cao kia. Đợi đến Sở Bắc, điện chủ có thể liên lạc trực tiếp với Trương Hùng. Mộ Dung Phong giới thiệu. Trương Hùng cũng là người của Điện Long Vương. Sức mạnh của Điện Long Vương quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Chương 123, anh còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên Mục Hàn biết Điện Long Vương nắm giữ hơn phân nửa tài sản và quyền lực trên toàn cầu. Mà ở cả Hoa Hạ này, ngoại trừ người ở thủ đô đó ra, chỉ có Mục Hàn của Điện Long Vương là có thể tùy ý điều động bất cứ tài nguyên quân sự và chính trị nào ở Hoa Hạ. Trương Hùng ở quân khu Sở Bắc là tinh anh về quân sự do Điện Long Vương huấn luyện, được vinh danh là một trong bốn tướng linh ác quỷ của Hoa Hạ.
ông ta đã từng cùng với ba tướng lĩnh ác quỷ khác là Lý Bá, Đỉnh Thiên và các hạ đi theo điện chủ tiền nhiệm của Điện Long Vương, đánh một trận khiến cho hơn 40 quốc gia xung quanh không dám dòm ngó Hoa Hạ một chút nào nữa. Thuốc lá và rượu mà nhóm Trương Hùng sử dụng được ngành chuyên môn sản xuất, vượt xa rượu và thuốc lá mà các quan chức cấp cao bình thường sử dụng. Ừ, chọn cái này làm quà mừng thọ cho bà ngoại Nhã Hiên đi, Mục Hàn quyết định. Hai ngày sau lại rất bình yên. Có 500 triệu tiền đầu tư của Cao Hổ, cộng thêm 500 triệu của tập đoàn đầu tư Hoàn Cầu trước kia, nguy cơ của công ty Lâm Thị coi như đã được giải quyết. Lại thêm năng lực kinh doanh của Lâm Nhã Hiên vốn đã rất vượt trội, nghiệp vụ của công ty Lâm Thị cũng đang ngày một đi lên. Ngay lúc này, Phó Hương chủ Diệp Thiên gọi điện thoại cho Mục Hàn. Điện chủ, Mục Vãn Trang đã đến Sở Dương, nhưng luôn hành động kiêm tốn, án binh bất động, rất có khả năng là đang bày trò gì đó, có cần. Ở đầu bên kia điện thoại, Diệp Thiên làm động tác cắt cổ. Tạm thời không cần để ý đến bà ta, theo dõi sát sao động thái của bà ta là được. Tôi muốn xem bà cô này có mạnh hơn anh họ Mục Phi Long của tôi chút nào không, Mục Hàn hơi còn khỏe miệng. Một tuần nhanh chóng trôi qua. Sở Bắc cách Sở Dương không xa, chỉ có 50 cây số, nếu đi tàu cao tốc thì cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ. Bởi vì con đường giữa Sở Dương và Sở Bắc đang tu sửa, lái xe không tiện cho lắm nên Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên quyết định đi tàu cao tốc đến Sở Bắc. Lúc ra khỏi cửa, nhìn thấy Mục Hàn cũng đi theo, Tần Lệ không khỏi trợn mắt, kéo Lâm Nhã Hiên sang một bên, "Con gái, mẹ nói với con nhiều lần rồi, anh chàng đại gia siêu giàu của con đâu? Con đưa tên phế vật chỉ biết ăn bám này về nhà mẹ thì không phải là mất mặt chết à?" "Mẹ, Mục Hàn là chồng con, sao anh ấy lại làm mất mặt chứ?" Lâm Nhã Hiên vô cùng bất mãn. "Được, được, được. Nó có thể đi theo." Tần Lệ không vui trừng mắt nhìn Mục Hàn, dặn dò, "Nhưng mà Mục Hàn, mày về nhà mẹ tao thì làm ơn ngậm cái miệng thối của mày lại, đừng có nói bậy bạn, rõ chưa?" "Mẹ yên tâm." Mục Hàn cười tươi, "con sẽ không làm mẹ mất mặt đâu. Hơn nữa, con đã chuẩn bị một món quà lớn, đảm bảo mẹ sẽ được nở mặt nở mày ở nhà mẹ đẻ." "Ô hô, hiểu chuyện rồi à?" Tần Lệ hơi bất ngờ, sau đó bật cười, "một thằng phế vật chỉ biết ăn bám như mày thì có thể chuẩn bị được món quà gì để tao nở mày nở mặt. Mày không làm tao mất mặt ở nhà mẹ tao là tao cảm ơn lắm rồi." Cả nhà nhanh chóng đến ga tàu cao tốc. Lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh, Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên đều thuận lợi đi qua. Chỉ có Mục Hàn khi đi qua là còi báo động lập tức reo lên inh ỏi. Thế là nhân viên kiểm tra an ninh cứ như gặp kẻ địch, lập tức bao vây Mục Hàn, lục soát thật kỹ bạ lộ và vali mà Mục Hàn mang theo. Nhưng qua nhiều lần kiểm tra vẫn không phát hiện có gì khác thường. Cuối cùng nhân viên kiểm tra an ninh cũng nhận ra lý do còi báo động vang lên là từ cơ thể Mục Hàn, anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Thưa anh, chúng tôi cần kiểm tra kỹ hơn, mong anh phối hợp di chuyển đến phòng cảnh vệ của chúng tôi. Chúng tôi cũng không phạm pháp, vì sao các anh lại đưa chồng tôi đi?" Lâm Nhã Hiên thấy vậy lập tức sốt ruột. Tần Lệ lại càng chán ghét nói, "Phế vật đúng là phế vật, cứ hay làm lỡ chuyện." "Nhã Hiên, mẹ đã nói với con rồi, nếu làm lỡ thời gian lên xe là không về kịp đâu." "Được." Mục Hàn lại bình tĩnh gật đầu. Mục Hàn đi theo mấy nhân viên kiểm tra an ninh vào phòng cảnh vệ. Khi Mục Hàn cởi áo ra, mấy nhân viên kiểm tra an ninh đều có vẻ chấn động. "Đây là cơ thể gì chứ?" "Ngực, lưng, bụng, gần như mỗi một bộ phận trên người đều có một vết đạn. Mấy năm qua được đạo sĩ nhận nuôi, Mục Hàn gần như đã trải qua các loại thử thách tàn khốc trên thế giới, mưa bom báo đạn như cơm nữa. Trong trận chiến mà bốn tướng lĩnh ác quỷ đánh cho 40 quốc gia xung quanh không dám dòm ngó lãnh thổ Hoa Hạ, Mục Hàn cũng có tham gia. Khi bốn tướng lĩnh ác quỷ bị 1000 cao thủ thần cấp của đảo quốc vây đánh, chính Mục Hàn đã một mình cầm kiếm chém giết khiến 1000 cao thủ thần cấp của đảo quốc phải kinh hồn bạt vía, bởi vậy mới cứu được bốn chiến thần bậc nhất cho Hoa Hạ. Từ đó, Mục Hàn được chỉ định trở thành người thừa kế của Điện Long Vương. Rốt cuộc anh là ai? Nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu lập tức lấy súng ra, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Mục Hàn, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nếu anh không thành thật khai báo, tôi có quyền bắn chết anh tại chỗ. Mấy nhân viên kiểm tra an ninh còn lại cũng lần lượt lấy súng ra. Thân người đầy vết đạn và vết sẹo của Mục Hàn quả thật khiến người ta kinh hãi. "Hỏi thân phận của tôi sao? Anh vẫn chưa đủ tư cách." Mục Hàn trả lời bâng quơ. Dẫu cho có hơn 5 cây súng đang chĩa vào mình, nhưng 5 cây súng này đối với Mục Hàn mà nói không khác nào sát vụn, chẳng có chút lực sát thương nào với anh. "Thành thật một chút đi." Nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu hiển nhiên rất sợ Mục Hàn, chuẩn bị nổ súng. Trong mắt anh ta, Mục Hàn là phần tử cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, ngay lúc nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu bắt cỏ, Mục Hàn di chuyển, chỉ nháy mắt súng trong tay nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu đã rơi vào tay Mục Hàn. Hơn nữa còn bị tháo rời từng mảnh. Những nhân viên kiểm tra an ninh khác cực kỳ sợ hãi, nhưng không ai dám nổ súng. "Mau báo cáo lên cấp trên." Nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu run rẩy nói. Lần này Mục Hàn không ngăn cản anh ta. Không lâu sau thì có nhân viên đường sắt cấp bậc cao hơn đi tới phòng cảnh vệ. Nhìn thấy không ít người mặc đồng phục cảnh sát chạy tới phòng cảnh vệ, Tần Lệ kêu lên, "Thôi rồi, thôi rồi, những người mặc đồng phục cảnh sát này nhất định là tới vì Mục Hàn. Cái thằng chết dẫm này, rốt cuộc nó đã làm ra chuyện ác ôn gì mà dẫn nhiều cảnh sát tới như vậy?" "Mẹ, mẹ đừng nói nữa." Lúc này, Lâm Nhã Hiên cũng rối bời. Chẳng mấy chốc, một đội binh sĩ vác theo súng đạn cũng đến đây. Những binh sĩ này bao vây chật kín phòng cảnh vệ. "Trời ơi, người mặc quân phục cũng đến luôn rồi, lần này Mục Hàn chết chắc rồi." "Con gái à, chúng ta mau đi thôi, nhân lúc còn chưa muộn phải cắt đứt quan hệ với Mục Hàn, tránh rước họa vào thân." Tần Lệ khuyên bảo Lâm Nhã Hiên. "Mẹ, nào có ai như mẹ chứ?" Lâm Nhã Hiên hết nói nổi, tốt xấu gì Mục Hàn cũng là con rể mẹ, trước khi mọi việc được làm rõ ràng,
sao mẹ có thể bỏ đá xuống giếng vậy chứ? Sao mẹ bỏ đá xuống giếng hả? Con bé này, không phải vì mẹ muốn tốt cho con sao? Nếu còn không đi thì chúng ta thật sự không đi kịp nữa đấy. Tần Lệ tức giận dậm chân. Chương 124, bảo mật cấp độ SSSS. Bộ trưởng Lưu, chính là cậu ta. Trong phòng cảnh sát, nhân viên kiểm tra an ninh lúc trước bị Mục Hàn tháo gỡ các bộ phận súng chỉ tay về phía Mục Hàn, người này rất nguy hiểm, rất có thể là bọn buôn ma túy hoặc thành phần khủng bố vượt biên từ nước ngoài. Bộ trưởng Lưu quan sát Mục Hàn, trên người anh có rất nhiều vết đạn, quả thật khiến người khác giật mình. Nhưng bộ trưởng Lưu không hề cảm nhận được bất kỳ sự nguy hiểm vào từ Mục Hàn. Đồng chí này, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của cậu, chúng tôi phải xác minh thân phận của cậu. Bộ trưởng Lưu nói. Không thành vấn đề, Mục Hàn đồng ý ngay, anh lấy chứng minh nhân dân ra rồi đưa cho bộ trưởng Lưu. Đi kiểm tra xem, bộ trưởng Lưu đưa cho một viên cảnh sát. Chỉ một phút sau, người đó vội vàng trở lại nói nhỏ vào bên tai bộ trưởng Lưu. Bảo mật cấp độ SSSS. Cậu chắc chứ? Nghe xong mặt bộ trưởng Lưu biến sắc. Tôi chắc chắn, người đó gật đầu rất chắc chắn, bộ trưởng Lưu, chúng ta đã gặp phải sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Chắc không bao lâu nữa, tôi sẽ bị Cục An ninh Quốc gia điều tra vì truy cập vào các tập tin bảo mật cấp SSSS. Chuyện này, bộ trưởng Lưu không khỏi toát mồ hôi. Nếu người đó bị Cục An ninh Quốc gia điều tra thì chắc chắn bản thân ông ta cũng không thoát tội. Rốt cuộc thanh niên trước mặt này khủng khiếp đến mức nào? Bộ trưởng Lưu, Tư Mã Thanh Vân đội trưởng đại đội đặc chủng chiến khu Giang Bắc đến, một người quân nhân cấp bậc đại tướng đi theo một thanh tra an ninh đến trước mặt bộ trưởng Lưu, ông ta chủ động xuất trình giấy tờ. Chào bộ trưởng Lưu. Tôi là đội trưởng đại đội đặc chủng chiến khu Sở Bắc, Tư Mã Thanh Vân, đây là chứng minh của tôi. Nhìn binh đặc chủng cầm theo súng đạn thật ở đằng sau Tư Mã Thanh Vân, bộ trưởng Lưu không cần xác minh thân phận của Tư Mã Thanh Vân nữa. Đội trưởng Tư Mã, các ông, bộ trưởng Lưu hơi khó hiểu. Tư Mã Thanh Vân không để ý đến bộ trưởng Lưu mà đi thẳng đến trước mặt Mục Hàn lớn giọng nói, đội trưởng đại đội đặc chủng chiến khu Sở Bắc, Tư Mã Thanh Vân đến báo cáo với đại thống soái. Kính chào đại thống soái, binh lính đặc chủng đằng sau Mã Tư Thanh Vân đồng loạt chào theo kiểu quân đội. Đại thống soái. Bộ trưởng Lưu lảo đảo. Trong quân đội Hoa Hạ ngày nay, người có thể được gọi là đại thống soái chỉ có một, có thể tùy ý điều động một quân đội ở cả Hoa Hạ bất kỳ lúc nào. Hơn nữa vị đại thống soái này còn có một thân phận thần bí, đó là điện chủ của Điện Long Vương, người đó nắm trong tay toàn bộ tài chính và quyền lực nửa thế giới, nói anh là chủ của thế giới cũng không quá. Không ngờ chàng thanh niên trước mặt này lại là người bí ẩn đó. Chào xong, Tư Mã Thanh Vân lại nhìn bộ trưởng Lưu cảnh cáo, chúng tôi vừa nhận được tin hình như ga tàu cao tốc của các ông có người muốn truy cập vào các tập tin bảo mật cấp SSSS. Không dám, không dám, bộ trưởng Lưu vội xua tay giải thích. Đội trưởng Tư Mã, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Truy cập vào tập tin bảo mật cấp SSSS ảnh hưởng rất xấu, không phải một câu hiểu lầm có thể giải quyết được. Tôi chắc chắn rằng không bao lâu nữa, tổ điều tra của Cục An ninh sẽ tìm đến ông, Tư Mã Thanh Vân lạnh lùng nói, dù các ông có mục đích gì đi chăng nữa, muốn nói gì thì cứ giải thích với tổ điều tra của Cục An ninh đi. Ngoài ra, chuyện hôm nay là cơ mật SSSS, đại thống soái không muốn để lộ thân phận ra ngoài, Tư Mã Thanh Vân lại nói thêm. Tôi hiểu, hiểu rồi, bộ trưởng Lưu run rẩy vì sợ hãi. Chiến khu Giang Bắc được điều động nhanh chóng khiến Mục Hàn hơi bất ngờ. Theo sự phân chia chiến khu hiện nay của Hoa Hạ, Sở Dương nằm trong phạm vi quản lý của chiến khu Sở Bắc. Sau khi biết Mục Hàn đến Sở Bắc, Trương Hùng chú ý cặn kẽ đến động thái của Mục Hàn ngay lập tức. Dù sao người này cũng là điện chủ của Điện Long Vương. Đội trưởng Tư Mã, ông làm rất tốt, Mục Hàn rất hài lòng với cách xử lý của Tư Mã Thanh Vân, gật đầu nói, lần này tôi đến Sở Bắc là vì chuyện cá nhân. Ông về báo lại với Trương Hùng, tôi sẽ đến chiến khu Sở Bắc gặp ông ta sau. Rõ, Tư Mã Thanh Vân thẳng người chào theo kiểu quân đội. Sau đó ông ta dẫn đại đội đặc chủng rời đi. Khoảng 10 phút sau, Mục Hàn đi ra khỏi phòng cảnh sát, Lâm Nhã Hiên lo lắng nhìn anh, "Chồng à, rốt cuộc là chuyện gì vậy, họ không làm khó anh chứ?" "Ha ha, không sao," Mục Hàn cười, "lúc nãy là do máy móc của họ bị hỏng thôi." "Mày nhanh chân lên đi," Tân Lệ một bên tức giận thúc giục, "còn không vào xe nữa là chúng ta chỉ có thể bắt chuyến tàu tiếp theo đấy. Đến lúc đó không kịp đến tiệc mừng thọ của bà ngoại đâu." Điều khiến Tân Lệ bực mình là lúc họ đến ga, tàu vừa xuất bến rồi. Dĩ nhiên tàu không thể dừng lại để đợi họ. Cái tên vô dụng này đều tại mày cả đấy, nhìn đoàn tàu đã đi xa dần, Tần Lệ tức giậm chân bình bịch, chút tức giận lên người Mục Hàn, phải đợi 2 tiếng nữa thì mới có chuyến tiếp theo, làm sao để đến kịp tiệc mừng thọ bà cụ đây. Còn con nữa, Nhã Hiên, con nhìn con đi, lấy tên vô dụng này về làm gì không biết. Mẹ mặc kệ, sau khi về, có nói gì thì hai đứa cũng phải ly hôn, chỉ trích Mục Hàn xong, Tần Lệ lại quay sang mắng Lâm Nhã Hiên. Mục Hàn ra khỏi sân ga đi tìm bộ trưởng Lưu. Thấy Mục Hàn một mình rời đi, Tần Lệ càng tức giận, Nhã Hiên, con nhìn đi, đây chính là thằng chồng tốt của con đấy. Làm lỡ chuyến tàu của chúng ta thì đã đành, bây giờ lại còn muốn vứt chúng ta lại đây nữa. Mẹ, Mục Hàn không phải là người như vậy, Lâm Nhã Hiên phản bác. Cái gì mà không phải, mẹ thấy nó là như vậy đấy, hai tay Tần Lệ chống nạnh, trắng trợn mắng. Bộ trưởng Lưu nói với Mục Hàn mặc dù theo đúng lịch trình bình thường, 2 tiếng nữa mới có chuyến tàu khởi hành đến Sở Bắc nhưng nội bộ tàu cao tốc có một chuyến tàu tuyến đặc biệt đi thẳng từ Sở Dương đến Sở Bắc có thể không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tàu đã vận hành trước đó. Một lúc sau, Mục Hàn quay lại ga. Em yên tâm đi. Một phút nữa sẽ có một chuyến tàu tuyến đặc biệt đi thẳng từ Sở Dương đến Sở Bắc, Mục Hàn nói với Lâm Nhã Hiên. Mày nói có là nói à? Làm như nhà mày mở đường sắt này vậy, Tần Lệ chế nhạo. Vừa dứt lời, Tần Lệ đã nghe tiếng còi của tàu vang lên, một chuyến tàu tuyến đặc biệt từ từ dừng lại,
trên toa tàu có viết tuyến đặc biệt Sở Dương Sở Bắc. Cửa mở ra, một nữ nhân viên trẻ trung, xinh đẹp bước xuống, tươi cười vẫy tay chào, "Các vị khách quý, chào mừng đến với tuyến đặc biệt đi từ Sở Dương đến Sở Bắc." "Có thật à?" Lúc này, Tần Lệ đã há hốc mồm ngạc nhiên. Mãi đến khi ngồi lên tàu rồi, Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Mục Hàn cũng giỏi phết ấy nhỉ? Lâm Nhã Hiên có cảm giác mình không thể nhìn thấu được Mục Hàn. Chương 125, họ hàng gia tộc. Đến khi đặt chân đến Sở Bắc, Lâm Nhã Hiên vẫn không dám tin tất cả những chuyện này là sự thật. "Mục Hàn, anh không định giải thích cho tôi một chút à?" Sau khi xuống xe, Lâm Nhã Hiên quay sang hỏi Mục Hàn. Mục Hàn liếc nhìn Tần Lệ, cười ha ha nói, "Anh nói đường sắt là do nhà anh mở, em tin không?" "Thật sự là do nhà mày mở à?" Tần Lệ vô cùng hớn hở, nhưng ngay lập tức ý thức được mình làm lố nên không vui nói, "Nếu mày tài giỏi như thế thì đã không suốt ngày dính lấy Nhã Hiên nhà chúng tao, làm tên phế vật chỉ biết bám váy vợ. Theo tao thấy, chắc chắn là mày đã đi tìm anh chàng đại gia siêu giàu. Cũng chỉ có anh chàng đại gia siêu giàu đó mới có bản lĩnh này thôi." "Đúng, trước đây quả thật con đã liên hệ với anh chàng đại gia siêu giàu." Mục Hàn cũng không phủ nhận. "Tao đã nói mà, một tên phế vật như mày thì có bản lĩnh lớn từng nào chứ?" Tần Lệ đáp ý, nhưng điều này cũng nói lên được vị trí của Nhã Hiên nhà chúng tao trong lòng anh chàng đại gia siêu giàu. "Mục Hàn, anh chàng đại gia siêu giàu là sự tồn tại mà mày mãi mãi không có cách nào đuổi kịp. Nếu như mày thức thời thì chủ động rút lui sớm đi." "Mẹ, mẹ lại thế rồi." Lâm Nhã Hiên thật sự chỉ muốn chui xuống đất luôn cho xong. Mục Hàn không khỏi thấy buồn cười, anh chính là anh chàng đại gia siêu giàu, nếu anh rút lui thì sợ là bà ta khóc còn chẳng kịp. "Con sẽ không rút lui, Nhã Hiên là vợ con một ngày thì sẽ là vợ con cả đời." Mục Hàn bật cười. Lâm Nhã Hiên vô cùng xấu hổ. Lúc ba người Mục Hàn đi taxi đến nhà họ Tần, trước cổng đã đông nghịt xe cộ. Mặc dù nhà họ Tần ở Sở Bắc chỉ là nhà giàu hạng hai, nhưng ông cụ Tần Nam và vợ là Ngô Tâm Ưu sinh được 5 người con gái, đều gả vào những gia đình không tồi, vậy nên buổi lễ mừng thọ 60 tuổi của Ngô Tâm Ưu, tất cả con gái con rể đều trở về, không khí vô cùng náo nhiệt. "Ôi, đây không phải em năm sao?" Ba người Mục Hàn vừa xuống xe thì có một chiếc BMW đút 7 series chạy đến, bước xuống xe là một người phụ nữ vẻ ngoài nho nhã cao quý, bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông trung niên mặc đồ tây mang giày da, trông rất sáng sủa, gọn gàng. "Chị Tư, mặc dù không hề mong muốn gặp Tần Mỹ, nhưng Tần Lệ vẫn phải lên tiếng chào hỏi." "Em năm à, chị nói này, dù sao cũng là bà lớn nhà họ Lâm ở Sở Dương, lặn lội từ xa đến Sở Bắc để chúc thọ bà cụ mà lại gọi taxi để đi à, Tần Mỹ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể mỉa mai Tần Lệ." "Bác Tư, đường từ Sở Dương đến Sở Bắc đang sửa chữa, lái xe thì không thuận tiện lắm," Lâm Nhã Hiên giải thích. "Là không thuận tiện hay là sợ lái đến sẽ mất hết thể diện?" Tần Mỹ nói khái. "Không phải chỉ là một con BMW đút 7 series gì thôi sao, có gì mà ghê gớm chứ?" Lúc này, Mục Hàn lên tiếng, "Nhà chúng tôi mà muốn có xe xịn thì chỉ là chuyện còn con thôi." "Ô, Mạnh Ngâm nhỉ, cậu là ai?" Tần Mỹ trừng mắt liếc nhìn Mục Hàn, đột nhiên ngựa khí trở nên khoa trương. "À, cậu không phải là thằng chồng ở rể phế vật chỉ biết bám váy vợ của Lâm Nhã Hiên đây chứ? Tôi đã nghe nói về cậu rồi, bản lĩnh ăn bám không nhỏ, khẩu khí nói phép cũng lớn ghê." Lúc này, Vương Nhàn con gái Tần Mỹ giơ tay vỗ vào con BMW đút 7 series, vô cùng tự hào nói, "Có biết con xe này bao nhiêu tiền không?" "1 triệu đấy, đây là chiếc xe chồng tôi mua để báo hiếu với bố mẹ tôi." "Đúng rồi, em họ Nhã Hiên, ông chồng vô dụng của em mua được xe gì cho mẹ em rồi?" "Hót trở," Tần Lệ trả lời ngay tức khắc. Tần Lệ biết chiếc xe này đắt hơn nhiều so với bờ giả đồ. "Hót trở," Vương Nhàn như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm rồi cười phá lên, "Em họ, em xem gì năm nói dối kìa, đúng là không biết xấu hổ. Nhưng sao chị lại nghe nói, mỗi ngày em họ đi làm đều do con xe em giản đưa đón vậy?" "Ồ, chuyện gì mà lại náo nhiệt như thế này?" Lúc này, ba cô con gái nhà họ Tần là Tần Phiêu, Tần Lượng, Tần Yến cũng dẫn theo gia đình mình đến.